Chương 50, nguyên lai lại là cái quả đảo, 3, chương 50, nguyên lai lại là cái quả đảo, 3, trong mấy mắt, nguyên bản cái kia tóc trắng xóa, tuổi già sức yếu Hồng Phúc Thế Thiên, liền như kỳ tích khôi phục thành một cái xem ra hơn 20 tuổi, tràn ngập sức sống thanh niên bộ dáng, chỉ có cái kia mái đầu bạc trắng, vẫn như cũ duy trì màu sắc nguyên thủy, phản phất ghi chép cái kia đoạn khắc mệnh kinh lịch. Cảm thụ được thân thể biến hóa, trước màn hình Hồng Phúc Tề Thiên kích động đến trực tiếp từ trên ghế nhảy dựng lên, ha 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 ha. Thanh xuân, nhiệt huyết, sức sống, cảm giác được, ta lại cảm thấy đến. Trong lúc nhất thời nước mắt tuôn đầy mặt. Chúc mừng a, châu bò a. Ta đi, trong truyền thuyết bản đảo a, quả nhiên châu bò. Trung quanh các người chơi nhao nhao vây quanh chúc mừng. Trước đó những cái tiên liều mạng giật dây hắn sử dụng hàng thần thuật khắc mệnh ra hỏa, giờ phút này càng là nhao nhao đắc ý lên chính mình dự kiến chưa đến. Được a Phúc gia, cái này không phải mời khách a. Đúng thế đúng thế, nhất định phải mời. Tối thiểu phải là hải sản tiệc. Ha ha, dễ nói dễ nói. Nhất định phải ăn bài. Hồng Phúc Tề Thiên tâm tình thật tốt, miệng đầy đáp ứng. Trên thực tế, muốn mời khách không chỉ Hồng Phúc Tề Thiên một người. Các vị tiên trưởng, các vị đạo hữu, các vị kẻ trở lại quê hương nghĩa sĩ. Thiếu Nguyệt chân nhân vượt qua đám người ra, hướng đám người trịnh trọng không người thi lễ, thanh lãnh trên khuôn mặt khó được lộ ra như chút được gánh nặng biểu lộ. Bây giờ yêu tinh đền tội, Thương Lâm Châu tràn ngập ngàn năm yêu tụy lệ khí rốt cục bắt đầu tiêu tán, mảnh đất này rốt cục có thể lại thấy ánh mặt trời, lại xuất hiện sinh cơ. Thân là Thương Lâm Châu châu mục, Thiếu Nguyệt ở đây, đời Thương Lâm Châu ngàn vạn con dân, cảm ơn các vị hết sức giúp đỡ, ngăn cơn sóng dữ tri ân. Nàng ngồi dậy, ánh mắt đảo qua ba vị tiên nhân cùng rất nhiều người chơi, ta làm xếp đặt tiến hội, lấy tạ ơn chư vị hôm nay huyết chiến chi công. Còn mời các vị bạn chớ chối từ, theo ta về thành, cùng uống một chén thắng lợi chi rượu. Tô Chỉ Tình cười nói, Khiếu Nguyệt muội tử tiến hội, chúng ta có thể nào bỏ lỡ. Vừa văn đại chiến kết thúc, cần tu chỉnh một phen, liền đi đi tới một lần đi. Lâm Huyền Sách cũng gật đầu đạo, Khiếu Nguyệt đạo hữu có lòng. Yêu tinh đã trừ, Thương Lâm sơ định, chính cần một phen ăn mừng dẹp an dân tâm, chúng ta nếu từ chối thì bất kính. Võ Kình Nhạc lại là cười ha ha, có ăn ngon ta khẳng định đi. Long Hoa, Thanh Phong, Minh Nguyệt ba vị chân nhân cũng cùng nhau chắp tay cười nói, Châu Mục đại nhân mời, chúng ta tự nhiên dự tiệc, vừa vặn cùng chư vị tiên trưởng, đồng đạo nâng cốc nói chuyện vui vẻ, cùng bàn Thương Lâm tương lai trùng kiến sự tình. Đến nơi các người chơi, tự nhiên cũng không thể bỏ lỡ loại chuyện tốt này. Sau một tiếng, Cự Mục Thành, Khiếu Nguyệt Cung, từng cái làm bằng gỗ bàn dài gặt ra, phía trên bày đầy các loại tràn ngập Thương Lâm Châu đặc sắc mỹ thực, nương đến vàng nóng bóng loáng hung thú chân, lấy linh thảo hấp chân cầm, sát thái lộc lấy dị quả thịt nguội, cùng dùng bản địa đặc sản ngũ cốc sản xuất, mùi thơm thuần hậu liệt ỉu. Tham dự yến hội trừ ba vị tiên nhân, bốn vị chân nhân, cùng có tư cách ngồi vào vị trí người chơi bên ngoài, Long Tưởng Quốc Vương Long Hành Thiên Hạ, các châu châu mục, liên quân chủ yếu tướng lĩnh cũng thỉnh lĩnh xuất hiện. Cái yến hội này xem như lần này cỡ lớn kịch bản hoạt động kết thúc câu, hệ thống nhắc nhở người chơi nhưng tự động lựa chọn phải chăng tham gia, nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải có đầy đủ điểm công hiến. Chỉ có ở trong hoạt động cứu thế công hơn xếp hạng trước 100 người chơi mới tiếp vào ra trận mời. Bất quá đối với đại bộ phận trò chơi người chơi đến nói, tham gia loại này đến hội, trừ có thể càng đắm chìm cảm thụ trò chơi kịch bản không khí, cùng trọng yếu nở tờ cờ nhân vật hôn cái quen mặt, thuận tiện khoảng cách gần chiêm ngưỡng một chút trong truyền thuyết tiên nhân phong thái bên ngoài, thực tế trò chơi tính tiền lời cũng không lớn. Dù sao, những cái kia xem ra mê người mỹ thực món ngon, cách màn hình cũng vô pháp chân chính thưởng thức được hương vị, chỉ có thể khôi phục một chút thể lực, gia tăng mấy cái tính lâm thời bờ UFF mà thôi. Bất quá đối với Vân Thiên Vô Cực, Hào Diện, An Nhiên chờ chủng sinh đến thế giới trò chơi, có được chân thực giác quan người chơi mà nói, tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn có thể rõ ràng mà nhấm nháp đến những rượu ngon này món ngon đặc biệt phong vị, lần này đến hội, lại là nhường tại Ngân Hạnh thôn ăn thật nhiều hắn cơm rau dưa đám người hung hăng thoải mái một thanh. Đây cũng là bọn hắn đầu thai đến thế giới trò chơi về sau, chỗ hưởng thụ được một điểm đặc biệt phúc lợi. Tiêu Kiệt đồng dạng có chút hài lòng trước mắt thì rượu. Cái này Khiếu Nguyệt cung yến hội, cung cấp đều là Thương Lâm Châu đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn, các loại chim quý thú lạ, sơn chân thịt rừng trải qua tỉ mỉ xào nấu, hương vị nguyên thủy mà tươi ngon, linh khí dồi dào, nhường hắn cái này tiên nhân thân thể đều cảm thấy 10 phần hưởng thụ. Hắn chính được hoan nên tâm, chợt thấy cách đó không xa Long Hành Thiên Hạ đang bưng chén rượu, theo thứ tự hướng Lâm Huyền Sách, Tô Chỉ Tình cùng Võ Kình Nhạc mời rượu. Tiêu Kiệt trong lòng đống nhiên khẽ động, nhớ tới mình còn có một cái Thương Lâm huyết mạch, Cửu Châu cộng dung nội dung nhiệm vụ không có hoàn thành. Việc này chỉ dựa vào chính hắn nhưng không giải quyết được, muốn để các châu tại Thương Lâm Châu thông gia tương tác, nhất định phải có đối ứng chính lệnh mới được, cái này liền nhất định phải tìm Long Hành Thiên Hạ hỗ trợ. Hắn thả ra trong tay sương thú, bưng chén rượu lên liền đi qua, một thanh kéo lại Long Hành Thiên Hạ bà bay, cười nói, Long Hành lão đệ, vội bằng đâu? Giúp ca ca chuyện như thế nào? Long Hành Thiên Hạ đầu tiên là sức sở, lão đệ xưng hô này nhưng có điểm nhường hắn lạ lắm. Bất quá hắn lập tức liền phản ứng lại, người ta thế nhưng là tiên nhân, gọi mình một tiếng lão đệ cũng coi là nể tình nha. Ha ha, Phong ca ngươi đây là nói gì vậy? Có chuyện gì cứ mở miệng phân phó là được. Làm huynh đệ, trong nước trong lửa, tuyệt không hai lời. Tiêu Kiệt nghe trong lòng không khỏi âm thầm cảm thán, chậc chậc chậc, cái này làm quốc chủ, giác ngộ chính là cao a, tư thái điều chỉnh được tự nhiên lại trôi chảy. Kia liền không thể tốt hơn. Tiêu Kiệt nói thẳng, trước đó vì thuyết phục Khiếu Nguyệt chân nhân mang Thương Lâm Châu gia nhập Long Tượng, ta đáp ứng nàng một cái điều kiện, chính là muốn thúc đẩy Thương Lâm Châu yêu tộc hậu duệ, yêu nhân, cùng những châu khác nhân tộc đại quy mô thông hôn, xúc tiến huyết mạch dung hợp cùng văn hóa tán đồng. Thế nào, đây về các ngươi vương quốc chính vụ hệ thống quản, có thể làm được không? Rất có thể. Chuyện nhỏ. Long Hành Thiên Hạ lập tức đánh cược, Phong ca ngươi cũng là vì chúng ta Long Tượng bản đồ mở rộng cùng ổn định mới ưng thuận hứa hẹn, ta thân là quốc vương, về công về tư đều lẽ ra đón lấy nhiệm vụ này. Ngươi yên tâm, ta quay đầu liền an bài xong xuôi, tuyên bố chính lệnh, tăng cường thông gia, thiết lập chuyên môn cơ cấu phụ trách việc này. Quay đầu, Tiêu Kiệt cười như không cười nhìn xem hắn. Long Hành Thiên Hạ lập tức hiểu ý, lập tức đổi giọng, "A không, nhìn ta chi nhớ này, hiện tại liền an bài. Trò chơi này dù sao cũng là trò chơi, rất nhiều chính sách phổ biến không cần trong hiện thực phức tạp như vậy quy trình." Long Hành Thiên Hạ trực tiếp mở ra chính vụ hệ thống giao diện, cũng không biết hắn thao tác cụ thể thứ gì, ngắn ngủi mấy phút đồng hồ sau, Tiêu Kiệt bên tai liền thanh thúy vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở, "Hệ thống nhắc nhở, hoàn thành nội dung nhiệm vụ Thương Lâm huyết mạch, Cửu Châu cộng dung ngươi thu hoạch được 300 điểm nhân quả điểm số." "Ha ha, không tệ không tệ." Tiêu Kiệt mừng rỡ trong lòng. Tính đến trước đó hoàn thành Tiên Viên Minh phủ nhiệm vụ 400 nhân quả điểm số, tham dự đánh bại yêu tinh 300 nhân quả điểm số, lại thêm cái này 300 điểm, chọn vẹn nhập chướng 1.000 điểm nhân quả điểm số. Đây chính là một món tài sản khổng lồ. Quay đầu lại đem luân hồi hai ương nhiệm vụ kia giải quyết, lại có thể thu hoạch 500 nhân quả điểm số, có cái này 1.500 nhân quả điểm số, đầy đủ hắn đi tàng kinh các bên trên tầng 789 thật tốt học vài môn cường đại tiên thuật. Chính mình mặc dù tấn thăng chân tiên, nhưng là cái này pháp thuật hồ so với cái khác tiên nhân, có lẽ còn là có chút chênh lệch, vừa vặn đền bù một chút. Nói đến luân hồi thai ương nhiệm vụ này cũng phải Long Hành Thiên Hạ hỗ trợ, cổ vũ sinh dục, gia tăng nhân khẩu loại hình, cũng phải quốc chủ phối hợp mới được, nhưng mà nhiệm vụ kia chính là cái trường kỳ công trình, cần thời gian từ từ tích lũy, không vội bằng được. Ha ha, làm tốt lắm Long Hành lão đệ. Quả nhiên là hảo huynh đệ, chính là cho lực. Tiêu Kiệt tâm tình thư sướng, dùng sức vô vô Long Hành Thiên Hạ bà bay, về sau có cái gì không giải quyết được sự tình, cứ việc cùng ta nói. Người phong ca ta dù sao cũng là cái tiên nhân, vẫn có thể bảo bọc ngươi. Trong trò chơi khó mà nói, nhưng nếu như trong hiện thực nếu là có người dám tìm ngươi phiền toái, Kaka đều có thể giúp ngươi giải quyết. Long Hành Thiên Hạ nghe vậy, nụ cười trên mặt càng tăng lên, vội vàng bưng chén rượu lên, ha ha ha, kia liền đa tạ Kaka hậu ái. Đến, tiểu đệ kính ngươi một chén, chúc Kaka tiên đạo hưng thịnh, sớm ngày thành tựu đại la tiên vị. Chương 51, thông tiên chi lộ, 1, chương 51, thông tiên chi lộ, 1, Tiêu Kiệt tại Khiếu Nguyệt cùng trên tiệc ăn mừng vẫn đợi đến lúc chạm vào tối, mới hài lòng rời đi. Một trận này Thương Lâm Châu đặc sắc tiệc, thế nhưng là đem hắn cho ăn thoải mái, tiên nhân nhật thực ngàn dê mà không no, ăn lên tiệc đến phá lệ tận hứng. Nói đến, trở thành tiên nhân đến cùng là một loại cảm giác gì đâu. Đi tại cự một thành cái kia từ to lớn phiến đá lát thành trên đường phố, sóng vai mà làm được An Nhiên đỗng nhiên nghiêng đi đầu nhẹ giọng hỏi. Giờ phút này, ồn ào náo động yến hội đã bị để qua sau lưng, hai người đơn độc dạo bước tại tòa này tràn ngập man hoang cùng khí tức thần bí trong thành thị, chung quanh là như nước chảy yêu nhân tộc thương khách cùng số ít chưa hạ tuyến người chơi. Bầu không khí an bình, mờ nhạt dưới ánh sáng, bọn hắn sóng vai mà làm được thân ảnh, ngược lại thật sự là có mấy phần giống như là bình thường trong thế giới sau bữa ăn tản bộ tình lữ. Tiêu Kiệt nghe vậy, bước chân hơi chậm dần, ánh mắt ném hướng nơi xa bị trời chiều nhuộm thành màu đỏ vàng đường chân trời, tựa hồ tại nghiêm túc suy tư cái vấn đề này. Sau một lát hắn mới chậm rãi mở miệng, thanh âm mang một loại bình thản xa xăm, rất thoải mái, là một loại trước nay chưa từng có giải thoát cùng tự tại. Hắn dừng một chút, phản phất tại tổ chức ngôn ngữ, miêu tả một loại thường nhân khó có thể lý giải được trải nghiệm. Làm ta vẫn là một phàm nhân, hoặc là nói, còn là một cái bình thường người chơi, một cái bị cừu hận cùng vận mệnh đẩy đi người lúc, trong thế giới của ta luôn luôn tràn ngập đủ loại áp lực. Sinh hoạt vụ vặt, báo thù đội vàng, đối với bằng hữu chết đi không cam lòng cùng bất lực, còn có trong hiện thực các phương các mặt không như ý. Những này vô hình gông xiềng thời thời khắc khắc quấn quanh lấy ta, nhường ta lo lắng. Làm ta chân chính đăng lâm tiên vị một khắc này, tất cả những thứ này nặng nề gánh vác, phản phất đều trong nháy mắt tan thành mây khói. Hắn giơ tay lên, lòng bàn tay hướng lên, phản phất tại cảm nhận gió thổi qua giữa ngón tay cảm giác. Không chỉ là có được gáp đạo phàm tục chúng sinh phía trên lực lượng, càng quan trọng chính là, ta cảm giác chính mình rốt cục triệt để tránh thoát tất cả trói buộc, vô luận là những cái kia hữu hình quy tắc, giới hạn, còn là những cái kia vô hình tâm ma, chấp niệm. Bây giờ ta có thể làm bất luận cái gì chuyện ta muốn làm, có thể đi bất kỳ ta muốn đi địa phương. Tam giới cửu châu, tứ hải bát hoang, chư thiên vạn giới. Chỉ cần ta nghĩ, liền có thể mặc ta tung hành, lại không trở ngại. Tựa như từ xưa đến nay, nhân loại luôn luôn khát vọng giống chim chóc tránh thoát đại địa, tự do bay lượn. Mà thành tiên, thu hoạch đến chính là loại này. Tuyệt đối tự do. Là sinh mệnh hình thái thăng hoa, là linh hồn bản chất siêu thoát. Nghe Tiêu Kiệt cái kia mang cảm khái cùng thỏa mãn miêu tả, An Nhiên không khỏi một trận tâm trí hướng về. Nghe, coi như không tệ. Nàng nhẹ nói, ngươi cũng có cơ hội. Tiêu Kiệt cười nhìn nàng một cái, chỉ cần dựa theo ta cho ngươi quy hoạch con đường kia, vững vàng đi xuống đi, luyện yêu hóa linh, kim đan phi thăng, sớm tối cũng hẳn là có thể thành tiên. Nói trở lại, ngươi hiện tại tiến độ tu luyện thế nào rồi? Ta thượng cổ luyện khí thuật đã đột phá đến tầng thứ 5. An Nhiên có chút nhỏ tự hào hồi đáp. Không tệ lắm, tiến độ rất nhanh. Tiêu Kiệt gật đầu tán thành, ánh mắt đảo qua An Nhiên trên đỉnh đầu nghề nghiệp đẳng cấp. Thượng cổ luyện khí sĩ, cấp 25, lại thêm nàng cấp 10 lúc giải tỏa yêu thuật sư nghề nghiệp, cấp 30 hẳn là có thể giải tỏa luyện yêu sư. Tất cả đồng đội bên trong, Tiêu Kiệt cảm thấy An Nhiên con đường thành tiên hẳn là có khả năng nhất thành công. Hai người cười cười nói nói, tạm thời vứt bỏ yêu tình, tận thế lại kiếp, tu tiên phi thăng trở nặng nghề chủ đề, thưởng thụ lấy cái này khó được nhẹ nhõm cùng yên tĩnh. Cự một thành làm Thương Lâm Châu chủ thành, phong cách khác hẳn với nhân tộc thành thị, hai bên đường phố cửa hàng san sát, các loại cổ quái kỳ lạ sinh ý cửa hàng bán lẻ nhường mắt người hoa hỗn loạn. Lúc trước còn là người chơi bình thường thời điểm, Tiêu Kiệt ánh mắt sẽ chỉ tập trung tại có thể trực tiếp tăng thực lực lên địa phương, tiệm vũ khí, hộ giáp cửa hàng, tiệm thuốc, phòng đấu giá vân vân. Đến nỗi những cái kia không có thực tế công năng cửa hàng, hắn căn bản không thèm liếc mắt nhìn lại. Cũng tỉ như trước mắt nhà này tên là Vân Chức Phường Thợ May cửa hàng, bên trong mua bán các loại quần áo mặc dù tạo hình hoa lệ tinh mỹ, nhưng thuần một sắc đều là không có bất luận cái gì thuộc tính tăng thêm đồ trang áo vải, thuộc về thời trang phẩm loại, giá cả còn không ít. Thả trước kia, Tiêu Kiệt tuyệt đối sẽ thịt mũi coi thường. Còn có bên cạnh nhà kia Linh Tê các đồ trang sức cửa hàng, trừ số ít mấy món thêm mấy điểm thuộc tính, giá cao chót vót cao dài trang sức đáng giá người chơi chú ý bên ngoài, những cái kia vẹn vẹn là vì mỹ quan phổ thông đồ trang sức, đang theo đuổi hiệu suất người chơi trong mắt không có chút giá trị. Nhưng mà lần này, hai người một cái là lấy 3D hình thức tiến hành trò chơi, một cái khác càng là linh hồn xuyên qua, lấy giới này vì nhà, tâm tính tự nhiên khác biệt. Hai người đi vào chính là dừng lại chọn lựa mặc thử. Không lâu sau, hai người lại từ trong tiệm đi ra lúc, đã đổi một bộ hoàn toàn mới tạo hình. An Nhiên thay đổi một thân thương Lâm Châu phong cách thời trang, trên thân là thuộc da qua da mềm áo ngắn, đầu vai trang trí mấy cây màu sắc lộng lẫy manh cầm lông vũ, rơi xuống cùng màu quần da, biên giới lấy thô kệch cốt nha vì sức. Nàng đem tóc dài lưu loát tập kết mấy cô bím tóc, cái trán buộc lên một vòng răng sói dây da. Cái này thân da lông cùng lông vũ lộn xộn trang phục, nổi bật lên nàng tư thế hiên ngang, lộ ra một cỗ không bị trói buộc giá tính vẻ đẹp. Mà Tiêu Kiệt thì mua một bộ mây bay quân tử sáo trang toàn thân áo trắng, phối hợp bên trên hắn phiêu giật khí chất, ngược lại là nhiều hơn mấy phần tiên khí. Thế nào, không thích váy a? Tiêu Kiệt nhìn xem An Nhiên cái kia một thân giá tính do hóa trang, cười trêu ghẹo nói: "Váy vẫn là thôi đi." An Nhiên đại đại liệt liệt khoát tay một cái, cảm giác không quá thích hợp ta hiện tại phong cách. Mà lại, thật nếu gặp phải đột phát tình huống độc thủ, mặc váy luôn cảm thấy rất không có cảm giác an toàn, bó tay bó chân. Nàng đối với chính mình mới tạo hình tựa hồ có chút hài lòng, vô ý thức lõm cái tạo hình. Tiêu Kiệt quan sát tỉ mỉ nàng vài lần, không thể không thừa nhận, An Nhiên còn rất thích hợp loại này cổ trang hóa trang, có loại khi còn bé phim võ hiệp bên trong hiệp nữ khí chất. Hai người cười cười nói, thuận đường đi chẳng có mục đích đi dạo, đương nhiên, bên cạnh chuyển tới một trong sáng bên trong mang theo vài phần cố làm ra vẻ huyền bí tiếng chào hỏi. "Vị công tử này, xin dừng bước." Bần đạo xem ngươi diện mạo bất phàm, đỉnh đầu linh quang tụ mà không tiêu tan, quanh người đạo vận ẩn hiện lưu chuyển, chính là bần đạo cuộc đời ít thấy. Cần phải tiến lên đây, đoán một quẻ, nhìn trộm một phen thiên cơ mệnh số. Tiêu Kiệt theo tiếng kêu nhìn lại, lập tức sững sờ. Giờ này khắc này, hai người trong bất chi bất giác chạy tới cự mục thành trung tâm một chỗ khoáng đạt trên quảng trường. Ở đây dòng người như dệt, phá lệ náo nhiệt, có bày quầy bán hàng giao hàng tiểu thương, có biểu diễn gánh xiếc nghệ nhân, cũng có thật nhiều người chơi ở đây tụ tập, trao đổi tình báo hoặc bày quầy bán hàng giao dịch. Chỉ thấy cách đó không xa một gốc dưới cây cổ thụ, thình lình bày biện một cái đơn sơ gian hàng coi bói, sạp hàng đứng phía sau một đạo nhân. Chương 51, Thông Thiên Chi Lộ 2, chương 51, Thông Thiên Chi Lộ 2, đạo nhân kia trên thân đạo bảo màu xanh tẩy tới trắng bệnh, đầu đội ngã nguyệt quan, khuôn mặt thanh liễu, giữ lại ba sợi râu dài, chính cười híp mắt nhìn xem hắn. Đạo nhân bên cạnh cắm một cây xảo trúc, chọn một mặt hơi có vẻ cổ xưa lá cờ vải đón gió pháp phối, phía trên thình lình dùng mạnh mẽ bút pháp viết hai hàng câu thơ, thiên cơ ẩn hiện thụ huyền ngôn, duyên phận đến lúc đó tự thông thần. Hiển nhiên là cái đoán mệnh đạo sĩ. Nhưng mà chân chính nhường Tiêu Kiệt kinh ngạc, lại không phải đạo nhân này bản thân, trong trò chơi này đủ loại đạo sĩ hắn có thể thấy được nhiều lắm. Mà là đạo nhân kia trên đỉnh đầu, lơ lửng một cái to lớn vô cùng màu vàng dấu chấm than. Cái này tiêu chí Tiêu Kiệt không thể quen thuộc hơn được, tại tuyệt đại đa số truyền thống game online bên trong, cái này bình thường mang ý nghĩa cái này lở tở cờ có nhiệm vụ có thể xác nhận. Nhưng là tại cựu thổ cái này truy cầu độ cao mô phỏng cảm ứng cùng đắm chìm cảm giác trong trò chơi, nhiệm vụ hệ thống luôn luôn là lấy ẩn tàng, tham dò phương thức làm chủ, cần thông qua cùng lở tở cờ đối thoại, tham dò hoàn cảnh, phát động điều kiện đặc biệt các phương thức đến bị động phát hiện. Loại này như thế ngay thẳng trực tiếp tại lở tở cờ đỉnh đầu đánh dấu làm nhiệm vụ ký hiệu tình huống, Tiêu Kiệt chơi lâu như vậy, còn là lần đầu tiên lần thứ nhất gặp được. Mà lại Tiêu Kiệt ngắm nhìn một phía, phát hiện chung quanh cũng không ít người chơi lui tới, lại tựa hồ như không ai đối với cái này đỉnh lấy màu vàng dấu chấm than đạo nhân biểu hiện ra cái gì hứng thú, thậm chí không có người hướng bên này nhìn nhiều. Cái đồ chơi này, chẳng lẽ chỉ có chính ta có thể nhìn thấy? Trong lòng của hắn lập tức toát ra ý nghĩ này. Trong lòng của hắn khẽ động, đột nhiên phản ứng lại. Trước đó đao loạt đại thiên thế giới phim tư liệu túi thăng cấp thời điểm, hệ thống nhắc nhở bên trong đích xác đề cập tới, đao loạt túi thăng cấp về sau người chơi có thể đi các châu lớn phụ chủ thành xác nhận dẫn dắt nhiệm vụ thông tin chi lộ. Chẳng lẽ, trước mắt người đạo nhân này chính là xác nhận nhiệm vụ này lở cờ? Nghĩ tới đây, Tiêu Kiệt liền nắm An Nhiên tay, đi tới. "Đạo trưởng, ngươi muốn cho ta xem bói?" "Không sai." Đạo nhân kia vuốt râu mỉm cười, "Bần đạo Lưu Phong, bình sinh không tu pháp lực, không luyện thần thông, chỉ một lòng nghiên cứu Hà Lạc thuật số, tử vi đấu sổ, hoa mai dịch số, thôi diễn thiên cơ biến hóa, chỉ vì chờ đợi vậy chân chính người thiên mệnh giáng lâm, lấy thuận thiên đạo ý chí, đi chỉ dẫn sai lầm, điểm hóa duyên phận chi trách." Hắn nhìn từ trên xuống dưới Tiêu Kiệt. "Vừa rồi các hạ theo bên kia đi tới thời điểm ai nha nha nhưng không được. Vậy nhưng thật sự là tử khí đông lai mệnh người a." Tiêu Kiệt lại không để mình bị đẩy vòng vòng, nếu biết con hàng này là hệ thống phái tới phát nhiệm vụ, vậy hắn nói những này lời kịch đều có thể coi là tiêu chuẩn quy trình. Sợ không phải mỗi một cái tiếp vào nhiệm vụ đều là một bộ này từ đi. Hắn trong lòng tự nhủ ngược lại muốn xem nhiệm vụ này phải làm sao triển khai, liền phối hợp với nói, "Ồ, đã như thế, vậy coi như bên trên một quẻ cũng không sao. Không biết đạo trưởng muốn thế nào phép tính? Là đoán chữ, xem tướng, còn là..." "Không phải vậy." Lưu Phong đạo nhân liên tục vẫy tay, nghiêm sắc mặt, "Bình thường phép tính, há có thể thăm dò thiên mệnh. Tự nhiên là lấy thái dịch số lẻ, bói toán càn khôn cơ hội." Nói, hắn từ trong ngực trịnh trọng việc lấy ra 9 cái xem ra cũ kỹ pha tạp đồng tiền, đưa tới Tiêu Kiệt trong tay. Cái kia đồng tiền vào tay hơi trầm xuống, mang một tia kỳ dị ý lạnh. Mời công tử nín hơi ngưng thần, đem trong lòng tạm niệm tạm thời buông xuống, sau đó đem cái này 9 cái đồng tiền ném vào cái này khay ngọc bên trong. Cần liên tục ném tệ 3 lần, bần đạo mới có thể theo quẻ tượng tôi diễn. Tiêu Kiệt tiếp nhận đồng tiền, theo lời làm theo. Hắn tập trung ý chí, đem đồng tiền đưa vào lòng bàn tay, sau đó nhẹ nhàng thả vào đạo nhân trước mặt một cái màu trắng khay ngọc bên trong. Thanh thúy tiếng kim loại va chạm vang lên, đồng tiền tại trong khay ngọc nhảy lên, xoay tròn, cuối cùng đứng im. Hắn như vậy lặp lại 3 lần. Cái kia Lưu Phong đạo nhân không chớp mắt nhìn chằm chằm mỗi một lần đồng tiền chính phản kết quả, cùng sử dụng một bên chu sa bút, tại một tấm ván gỗ bên trên nhanh chóng ghi chép lại mỗi một lần quẻ tượng. Ghi chép hoàn tất về sau, hắn lại lấy ra một bản xem ra rách rách dưới, cạnh góc đều lên một vạch nhỏ như sợi lông đạo thư, đối chiếu phía trên đồ án cùng chú giải, trong miệng nói lẩm bẩm, ngón tay bấm đốt ngón tay không ngừng, lộ ra cực kỳ chuyên chú. Cái này đạo sĩ sử dụng bói toán chi thuật, xem ra tựa hồ có chút cùng loại thế giới hiện thực chu dịch bên trong 6 hào tiền tài xem bói pháp, nhưng chi tiết lại có sự khác nhau rất lớn, đồng tiền là 9 cái mà không phải 6 cái, suy tính phương thức cũng càng thêm phức tạp. Một hồi lâu bận rộn về sau, Lưu Phong đạo nhân rốt cục dừng lại bấm đốt ngón tay, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Tiêu Kiệt, trên mặt tràn ngập khó có thể tin vẻ khiếp sợ, thanh âm đều bởi vì kích động mà có chút phát run, ai nha nha. Nhưng khó lượng. Không được. Công tử, này quẻ tượng. Này quẻ tượng chính là vạn người không được một, ngàn năm khó gặp thông thiên quẻ a. Thông thiên quẻ. Thật đúng là đủ ngay thẳng a, nhưng mà nhìn xem lão đạo biểu diễn bỏ công như vậy, Tiêu Kiệt lại cũng chỉ có thể phối hợp, à, như thế nào thông thiên quẻ? Còn mời đạo trưởng giải thích chi tiết. Lưu Phong đạo nhân hít sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm tình kích động, chỉ vào trên ván gỗ quẻ tượng ký hiệu đạo, thông thiên người, tên như ý nghĩa. Nay quẻ trên càn dưới tốn, càn là trời, tốn là gió, phong hành trên trời, gọi là tiểu xúc nhưng hào tượng biến động, hữu ngũ hào động mà hóa cách, ly là hỏa, vì minh, đây là mây dày không mưa, bản thân tây ngoại ô chi tượng đột biến, hóa thành phi long tại thiên, lợi thấy đại nhân chi điểm lành. Cái này tỏ rõ, công tử vận mệnh quy tích cũng không phải là cố nơi này giới, mà là từ nơi sâu xa sớm có định số, nhất định rời đi phương thiên địa này, thuận gió ngự khí, thông thiên mà đi, bước vào càng rộng lớn hơn dưới vòng trời. Hắn càng nói càng là kích động, quẻ tượng càng lộ ra, công tử mệnh cùng tử vi tinh động, giúp đỡ vần quanh, chính là gánh vác cứu thế tế nhân chi chức trách lớn người. Thế nhưng, bên trong hào có khảm nước cần hiện, khảm bí hiểm, vì hãm, này tượng cho thấy công tử hoặc bởi vì cho nên chần chờ, hoặc nhân duyên chưa đến, bước chân có chỗ đình trệ. Thiên cơ cảnh cáo, nếu không sớm cho kịp hành động, sợ khảm nước tràn lan, bao phủ cơ hội tốt, đến lúc đó không những phí công nhọc sức, càng có thể dẫn tới lật út chi mầm hai bạn. Nay quẻ bần đạo cho người ta tính nhiều năm như vậy, còn là đầu một lần nhìn thấy. Công tử, xem ra ngươi cũng không phải là phàm nhân a. Cơ hội tại Lưu Phong đạo nhân tiếng nói vừa ra đồng thời, Tiêu Kiệt trong đầu cũng vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở, hệ thống nhắc nhở, phát động ẩn tàng dẫn dắt nhiệm vụ thông thiên chi lộ nên nhiệm vụ vì phi thăng giả chuyên môn nhiệm vụ, ngươi đã tự động tiếp nhận nên nhiệm vụ. Nhiệm vụ miêu tả, ngươi tại Cự Mộc thành ngẫu nhiên gặp được một vị thần bí xem bói đạo sĩ Lưu Phong, cũng thu hoạch được một cái tên là thông thiên quẻ kinh người bói toán kết quả. Từ nơi sâu xa, ngươi ý thức được chính mình khả năng gánh vác tiến về thiên ngoại thế giới sứ mệnh. Nhưng mà, ngươi đối với như thế nào rời đi giới này, tiến về thế giới khác phương pháp lại hoàn toàn không biết gì. Có lẽ, cái khác kiến thức rộng rãi tiên nhân đạo hữu sẽ biết được một chút liên quan tới thông thiên quẻ cùng thiên ngoại thế giới manh mối. Nội dung nhiệm vụ: tìm kiếm cái khác tiên nhân hỏi thăm liên quan tới thông thiên quẻ sự tình, hiểu rõ càng nhiều liên quan tới thiên ngoại thế giới tin tức. Nhiệm vụ ban thưởng. Cái kia Lưu Phong đạo nhân nói xong cái này, một đoạn lớn huyền chi lại huyền giải đọc về sau, liền giống như là hao hết tất cả sức lực, thật dài thở phào một cái, hướng Tiêu Kiệt lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia bất lực ấy nấy. Thiên cơ minh ông, bần đạo tài sơ học thiện, có thể giải đọc đến tận đây, đã là cực hạn. Đến nỗi càng sâu tầng huyền cơ, cùng cái kia thông thiên chi lộ cụ thể ở đâu, còn mời công tử mời cao minh khác, tự động tìm kiếm đi. Nói xong, hắn liền nhắm mắt lại, như là lao tăng nhập định, không tiếp tục để ý Tiêu Kiệt, phản phất vừa rồi cái kia một phen sục sôi giải đọc chưa hề phát sinh qua. Tiêu Kiệt như có điều suy nghĩ nhìn đạo nhân này lướt mắt, lôi kéo An Nhiên rời đi quầy hàng. Đi tại trở về Khiếu Nguyệt cung trên đường, An Nhiên nhịn không được mở miệng lần nữa, cái kia xem bói chính là hệ thống phái tới a. Tiêu Kiệt, ngươi thật muốn đi cái kia đại thiên thế giới sao? Tiêu Kiệt nhìn An Nhiên lướt mắt, nhưng cũng có thể nhìn ra nàng lo âu, cười nói, yên tâm đi, tạm thời còn không có ý nghĩ này. Coi như tương lai thật muốn đi, cũng khẳng định sẽ làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Ít nhất cũng phải chờ lâu mấy cái phi thăng giả xuất hiện, sẽ cùng nhau tổ đội đi. Dù sao nhiệm vụ này lại không phải tính cưỡng chế, không có thời gian hạn chế. Nếu là bên kia thực tế quá nguy hiểm, hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng thành công, ta thẳng thắn liền không đi. Dù sao ta hiện tại đã là tiên nhân, ở cái thế giới này sống được tiêu dao tự tại, cần gì phải đi một cái không biết thế giới bước lên nguy hiểm tính mạng đâu. An Nhiên thở dài, ngươi ngược lại là xua đuổi khỏi ý nghĩ, nhưng mà ta cảm giác việc này chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Cái kia quẻ tượng đã nói ngươi hẳn là sớm cho kịp hành động, chỉ trệ không tiến có thể sẽ xuất hiện mầm thai bạn. Ta nhìn hơn phân nửa là hệ thống đang thúc giục ngươi đây, nếu là trường kỳ lưu lại, không chừng sẽ phát động hệ thống trừng phạt cũng nói không chắc. Tiêu Kiệt cười nói, sợ cái gì? Ta đường đường chân tiên, nhảy ra tam giới bên ngoài không ở trong lúc vô hình, chính là hệ thống cũng không làm gì được ta. Được được được, ngươi lợi hại được rồi, nhưng mà ta cảm thấy còn là cẩn thận chút tốt, ta còn trông cậy vào ngươi bảo bọc đâu. Hai người cười cười nói nói, trong bất chi bất giác đã trở lại Khiếu Nguyệt cung. Bọn hắn không làm kinh động người bên ngoài, trực tiếp đi tới cung điện chỗ cao nhất trên sân thượng. Lúc này, trời chiều đã hơn phân nửa chìm vào phương xa đường chân trời phía dưới, bầu trời bị nhuộm thành mỹ lệ màu đỏ tía cùng màu đỏ vàng, to lớn yêu tinh tháp phế tích trong bóng chiều chỉ còn lại một cái mơ hồ hình bóng, phảng phất như nói ban ngày trận kia kinh thiên động địa đại chiến. Gió đêm nhu hòa, mang đến phương xa rừng rậm đặc thù tươi mát khí tức. Tiêu Kiệt cùng An Nhiên tại sân thượng biên giới sóng vai ngồi xuống, giúp vào với nhau, cùng một chỗ thưởng thức lên cái này khó gặp mỹ cảnh đến. Cảm thụ được chung quanh an bình cùng tường hòa, nhìn qua nơi xa cái kia một mảnh chói lọi dáng chiều, Tiêu Kiệt suy nghĩ lại nhịn không được nhớ tới trước đó quái tử. Nhảy ra tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành. Chính mình cái này đường đường chân tiên, thật có thể khỏi bị hệ thống này an bài a. Nghĩ đi nghĩ lại, Tiêu Kiệt không khỏi nhíu mày. Chương 52, tiên duyên lý luận tính phân tích, 1, chương 52, tiên duyên lý luận tính phân tích, 1, kho, xoẹt. Nương theo lấy một trận rất nhỏ tiết ép âm thanh, màu xám bạc cabin trò chơi hợp kim cánh cửa khoang chậm rãi hướng lên mở ra, Tiêu Kiệt theo khoang thuyền thể nội ngồi dậy. Kiệt ca, người rốt cục ra ngoài rồi. Hắn bước ra khoang trò chơi, chân vừa dẫm trên sàn nhà, liền nghe tới một cái thanh âm hưng phấn. Vừa quay đầu, liền thấy Cố Phi Vũ đang ngồi ở bên cạnh nghỉ ngơi trên ghế, trong tay nắm chặt điện thoại, trên mặt là không đè nén được thần sắc kích động, hiển nhiên đã ở trong này chờ có một hồi. Phát sinh cái gì, kích động như vậy? Tiêu Kiệt duỗi ra lưng hỏi, có chút kỳ quái hỏi. Cố Phi Vũ mặc dù tính tình hướng ngoại, nhưng giống như bây giờ cơ hồ muốn khoa tay múa chân bộ dáng, còn là rất ít gặp. Ta gặp được tiên duyên. Cố Phi Vũ cơ hồ là nhảy dựng lên, thanh âm bởi vì kích động mà có chút phát run, trên mặt tràn đầy khó tự kiểm chế hưng phấn ánh đỏ. Loại trạng thái này Cố Phi Vũ, Tiêu Kiệt hết sức quen thuộc. Năm đó cùng một chỗ kinh doanh trò chơi phòng làm việc thời điểm, mỗi lần khai quật ra cái nào đó lôi cuốn trò chơi sáo lộ mới bở UG, hoặc là đánh ra có thể bán ra giá trên trời cực phẩm trang bị, Cố Phi Vũ đều sẽ giống như vậy ngay lập tức vọt tới trước mặt hắn, dùng cơ hồ giống nhau như lúc kích động ngựa khí hướng hắn báo tin vui. Lần này cũng không ngoại lệ, hơn nữa nhìn địa bộ này, hắn hưng phấn trình độ viễn siêu di vãng. Cái này cũng có trách, dù sao tiên duyên thứ này, nhưng so sánh quá khứ những cái kia phổ thông vong du bên trong trang bị, thì hữu tọa kỵ giá trị lớn quá nhiều, đây cơ hồ mang ý nghĩa một bước lên trời cơ hội, là chân chính có thể thay đổi người chơi vận mệnh to lớn cơ duyên. Ồ, chúc mừng a. Tiêu Kiệt cũng từ đáy lòng vì hắn cảm thấy cao hứng, đồng thời lòng hiếu kỳ bị câu lên, cụ thể là làm sao gặp được? Nói nghe một chút, chính hắn lúc trước gặp được tiên duyên, càng nhiều dựa vào là nhân duyên tế hội cùng mấy phần vật khí. Vô luận là được đến luyện yêu hồ lô, còn là đến tiếp sau một loạt tao ngộ, đều không có tận lực đi truy tìm cái gọi là tiên duyên, càng nhiều là đem hắn coi như trò chơi trong quá trình thăm dò một bộ phận. Mà Cố Phi Vũ lần này, lại là mang mục đích rõ ràng, chủ động đi tìm kiếm cùng phát động tiên duyên, lại còn thật làm cho hắn cho làm thành. Nếu như hắn phương pháp là có dấu vết mà lần theo, có thể bị tổng kết quy nạp, kia liền mang ý nghĩa một loại có thể bị phòng chế tiên duyên công lực. Hắn giá trị, quả thực khó mà đánh giá. Ha ha, nói đến, còn là may mắn Kiệt ca ngươi trước đó cùng ta chia sẻ những tin tình báo kia cùng phân tích a. Cố Phi Vũ hưng phấn xoa xoa tay. Ta nói với ngươi. Tiêu Kiệt hơi nghi hoặc một chút, ta nói với ngươi cái gì? Chính là liên quan tới cái kia Thiên Tôn kinh lịch a. Cố Phi Vũ giải thích nói, ngươi trước đó không phải đề cập tới a, Thiên Tôn lúc trước là đoàn đội tại trong quá trình thám hiểm cơ hồ toàn quân bị diệt, chỉ còn lại hắn một người lâm vào tuyệt cảnh, sau đó tại trong một tòa núi sâu mới gặp được tiên duyên à, ta lúc ấy nghe đến đó, trong lòng liền đỗng nhiên khẽ động, cảm giác đoàn đội bị diệt cùng thân hãm tuyệt cảnh hai điều này, rất có thể cũng là phát động tiên duyên ẩn tàng một trong những điều kiện, đây là ta chi tổng kết kỳ ngộ yếu. Tố lúc không có cân nhắc đến trọng yếu lượng biến đổi. Hắn càng nói càng kích động, ngữ tốc nhanh chóng, còn có Kiệt ca chính ngươi khi đó tiến vào trò chơi thời điểm hắn ca cùng ngươi cùng đi ra mạo hiểm, sau đó treo, sau đó ngươi liền phát động tân thủ thôn trưởng cho ngươi cái kia dâng hương sự kiện. Hiện tại xem ra, đồng đội tử vong, rất có thể cũng là một loại ẩn tàng phát động điều kiện. Ngươi bởi vì hắn ca chết thu hoạch được thôn trưởng hảo cảm cùng nhiệm vụ đặc thù, mà Thiên Tôn bởi vì chết rồi một đống đồng đội, mới phát động cao cấp hơn tiên duyên. Đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Tiêu Kiệt nghe vậy, không khỏi sửng sở, vô ý thức phản bác, ngươi cái này suy luận, có phải là có chút quá không hợp thói thường rồi? Chiếu ngươi nói như vậy, chẳng lẽ chết đồng đội càng nhiều, phát động cơ duyên lại càng lớn? Dĩ nhiên không phải đơn giản như vậy thô bạo. Cố Phi Vũ vội vàng vẫy tay, chết đồng đội rất có thể chỉ là đông đảo điều kiện bên trong một cái. Ta cho rằng, phát động tiên duyên cần thỏa mãn một loạt phức tạp ẩn tàng tiền đề, có thể là nhất định phải toàn bộ thỏa mãn, cũng có thể là thỏa mãn trong đó số lượng nhất định mới được. Hắn nắm chặt lấy ngón tay mấy đạo, tỉ như hám sâu tuyệt cảnh, tứ cố vô thân tỉ như thân ở có minh sát tiên nhân truyền thuyết hoặc di tích đặc thù bản đồ tỉ như người chơi tự thân có được loại nào đó tiên nhân xem trọng đặc chất hoặc vật phẩm, tỉ như cao công đức, nhiệm vụ đặc thù vật phẩm trở lại tỉ như kinh lịch trọng đại hy sinh hoặc tổn thất. Những điều kiện này rất có thể thiếu một thứ cũng không được. Thế nhưng là ngươi trước đó không phải đã thử qua đem chính mình đưa vào cảnh hiểm nguy rồi sao? Tiêu Kiệt nhớ tới Cố Phi Vũ trước đó các loại tìm đường chết hành vi. Không không không, cái kia không giống. Cố Phi Vũ lắc đầu liên tục, trước đó ta nhiều nhất chỉ là tại một chút đẳng cấp cao bản đồ tiến hành thăm dò, tao ngộ một chút cường lực quái vật, bị đánh cho chạy chối chết mà thôi. Nguy hiểm là nguy hiểm, nhưng cách chân chính tuyệt cảnh còn kém xa lắm. Từ đầu đến cuối ta đều làm tốt đầy đủ chuẩn bị, có sung túc tiếp tế cùng đường lui, cũng không phải là chân chính tuyệt cảnh. Ta nói cái này tuyệt cảnh, nhất định phải là loại kia hết đạn cả lương, cùng đường mặt lộ, thập tử vô sinh cảm giác tuyệt vọng mới được. Cho nên lần này, ta thiết kế tỉ mỉ, cố ý cho chính mình chế tạo một cái chân chính tuyệt cảnh. Ta đầu tiên là tốn thời gian rất lâu, đem điểm công đức soát đến 1.000 trở lên. Sau đó tiếp một cái vì sắp chết lão nhân thu thập cứu mạng linh dược hạn lúc độ khó cao nhiệm vụ, kiến tạo một cái cao thượng động cơ. Tiếp lấy, ta tại Tiêu Hành dùng nhiều tiền thuê một đội thực lực không tệ nở tờ cờ tiêu sư làm đồng đội cùng tế phẩm mang lấy bọn hắn đi, ta đã sớm cho tốt, có cổ đại tiên nhân truyền thuyết trong một cái sơn cốc mạo hiểm. Chúng ta tại trong rừng sâu núi thẳm kia đi dạo hơn 3 giờ, hao hết tất cả đồ ăn cùng dược phẩm tiếp tế. Sau đó, không cẩn thận xâm nhập một cái quái vật xào huyệt, sau đó chính là một cuộc các chiến, tất cả tiêu sư toàn bộ cơ máy, chúng ta nhiều lần đều kém chút không còn, thật vất vả mới thoát ra đến, sau đó ta lại một đường hướng sâu trong thung lũng chạy trốn, trên đường đi ta lại không cẩn thận dẫn mấy đợt quái. Cuối cùng thật là một cái huyết dược đều không thừa, pháp lực giá trị cũng cơ hồ thấy đáy, chân chính sơn cùng thủy tận, lúc ấy ta cảm giác thật muốn xong đời, kém chút liền không nhịn được cho ngươi gửi tin tức cầu cứu. Nhưng mà cũng may ta cuối cùng vẫn là nhịn xuống, sau đó, ha ha. Tiên nhân hắn thật xuất hiện. Tiêu Kiệt nghe được nhất thời im lặng, nhìn xem Cố Phi Vũ cái kia hưng phấn đến phát sáng mặt, nửa ngày mới nghẹn ra một câu, ngươi thật đúng là. Đủ dũng a, ngươi liền không sợ tính toán sai lầm, tiên nhân bạn nhất không có đi ra, chính ngươi thật treo sao? Đương nhiên cân nhắc qua, nhưng là loại chuyện này, không bỏ được hải tử không bắt được lang. Không đem chính mình bước đến cực hạn, kia liền tuyệt không thành công khả năng, đây chính là tiên duyên, coi như lấy mạng đi đánh cược một lần cũng đáng. Bạn nhất kế hoạch không thành công, cái này còn không có kiệt ca ngươi sao, cùng lắm thì một lần nữa đầu thai chính là. Chương 52, tiên duyên lý luận tính phân tích, 2, chương 52, tiên duyên lý luận tính phân tích, 2, Tiêu Kiệt lần nữa im lặng, nên nói hắn là can đảm cẩn trọng, còn là trò chơi tên điên cùng dân cờ bắt đầu. Nhưng mà loại này phong cách hành sự, thật đúng là thật phù hợp Cố Phi Vũ cá tính. Như vậy, Giáng Lâm tiên nhân là ai? Tiêu Kiệt tò mò truy vấn, nghĩ đến chính mình bây giờ tại tiên giới cũng coi như có chút nhân mạch, nói không chừng khả năng giúp đỡ Cố Phi Vũ kéo kéo quan hệ. Tiên duyên cũng không đại biểu có thể thành tiên, nhiều lắm xem như có một tia thời cơ thôi, nhưng nếu có chính mình cái tiên nhân này hỗ trợ, hẳn là muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Nhưng mà Cố Phi Vũ lại lập tức thu liễm nụ cười, kiên quyết lắc đầu, cái này, Kiệt ca, cụ thể là vị nào tiên nhân, ta không thể nói. Cùng ta còn có cái gì không thể nói? Tiêu Kiệt không hiểu, nói không chừng ta biết, còn có thể giúp ngươi tìm cách thân mật, nhường hắn nhiều chuyển thụ cho ngươi mấy tay tuyệt kỹ đâu. Không được, thật không thể nói. Cố Phi Vũ thái độ dị thường kiên quyết, nói, chỉ sợ cái này tiên duyên liền muốn thất bại, con đường thành tiên liền có thể gián đoạn. Hắn nhìn xem Tiêu Kiệt ánh mắt nghi hoặc, nghiêm túc giải thích nói, Kiệt ca, cái này dính đến cái trò chơi này liên quan tới tiên duyên tầng dưới chốt logic. Căn cứ ta trong khoảng thời gian này xâm nhập nghiên cứu, trong cái trò chơi này tiên duyên trên bản chất tựa hồ là không thể phục chế. Nó càng kiêng kỵ lấy lao mang mới loại hình thức này hóa đường thành tiên đường. Một khi ngươi ý đồ thông qua tiết lộ mấu chốt tin tức, khiến người khác bắt chước phương thức đến thu hoạch tiên duyên, như vậy hệ thống rất có thể liền sẽ phán định tiên cơ tiết lộ nhân quả hỗn loạn, từ đó làm cho tiên duyên mất đi hiệu lực, không cách nào thành công. Tiêu Kiệt có chút không tin, làm sao có thể? Ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều rồi? Ngươi nhìn ta, không phải cho an nhiên, vẫn tiên vô cực, còn có ngươi hẳn ca bọn hắn đều an bài tiên nhân làm sư phụ à? Bọn hắn hiện tại phát triển không đều rất thuận lợi? Không, bọn hắn tuyệt không có khả năng thông qua loại phương thức này thành tiên. Cố Phi Vũ ngữ khí dị thường chắc chắn, cơ hội là tại hạ khẳng định. Ha ha, ta hiện tại thế nhưng là tiên nhân, ngươi cùng ta đòn khiêng cái này. Tiêu Kiệt bị hắn cái này kiên quyết thái độ chọc cười. Kiệt ca, ngươi mặc dù là tiên nhân, nhưng là thành tiên loại chuyện này, ta cảm thấy ngươi thật đúng là không có ta nghĩ rõ ràng. Ngươi mặc dù trò chơi chơi lợi hại, nhưng càng nhiều hơn chính là dựa vào trực giác cùng tùy cơ ứng biến. Đối với trò chơi tin tức chiều sâu khai thác cùng tổng kết, ta cảm thấy ta vẫn còn muốn càng mạnh một chút. Không tin ngươi cẩn thận hồi tưởng một chút, chính ngươi lúc trước là làm sao thành tiên? Toàn bộ thành tiên quá trình, thật là dựa theo ngươi ban sơ kế hoạch, một bước một cái dấu chân, thuận lợi đi xuống sao? Tiêu Kiệt như có điều suy nghĩ, hắn cẩn thận hồi tưởng chính mình cái kia long đong con đường thành tiên. Ngay từ đầu, hắn kế hoạch dựa vào thượng cổ luyện khí thuật làm từng bước tu luyện thành tiên, kết quả phát hiện cửu châu thế giới linh khí mở nhạt căn bản là không có cách phi thăng, kết quả ngoài ý muốn thu hoạch được luyện yêu hồ, dựa vào luyện yêu hồ luyện hóa yêu đan rút ra linh khí. Về sau chuyển chức gần tàng chức nghiệp luyện yêu sư cảm thấy có thể dựa vào luyện hóa yêu đan, chiết xuất linh khí phương thức thành tiên, kết quả lại phát hiện thể nội linh khí cùng yêu linh chi lực hỗn tạp, không cách nào phi thăng, còn may mà cùng N thần cơ tử đánh cược thắng, thu hoạch được mấu chốt tin tức, lại trải qua ngàn khó vạn hiểm đến cô Vân Châu, mới tính tìm tới một đường cơ hội thành tiên. Mà trong thái hư miễn cảnh kia tâm tính lịch luyện, càng là khó khăn trùng điệp, ngàn cân treo sợi tóc. Cuối cùng, còn may mà Cố Phi Vũ ở trong hiện thực giúp hắn nuốt vào đại lượng yêu đan, dẫn phát hiện thực cùng trò chơi liên động, hắn mới rốt cục bắt lấy cái kia chớp mắt là qua cơ hội, phi thăng thành tiên. Toàn bộ quá trình, có thể nói là biến đổi bất ngờ, tràn ngập các loại không tưởng được biến cố cùng nhân duyên tế hội trùng hợp. Có thể nói, chỉ cần trong đó bất kỳ một cái nào khâu xảy ra sai sót, hắn đều không thể thành công. Xác thực, cơ hội không có một bước là nghiêm ngặt dựa theo hắn ban sơ kế hoạch đi. Ý của ngươi là, mấy người bọn hắn tương lai tại thành tiên trong quá trình cũng tất nhiên sẽ gặp phải các loại kế hoạch bên ngoài ngoài ý muốn dẫn đến nguyên bản đường đi đi không thông? Không sai. Cố Phi Vũ dùng sức gật đầu, ta cho rằng hệ thống hoặc là nói cái thế giới này thiên đạo căn bản không có khả năng cho phép đại lượng hình thức hóa sản xuất tiên nhân. Người chơi thành tiên quá trình trên bản chất chính là đang đào móc hệ thống quy tắc lỗ thủng, một khi thành công liền mang ý nghĩa cá thể vượt qua hệ thống thông thường phạm vi khống chế. Hệ thống tự nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế phủ kín những lỗ thủng này. Hắn tiến một bước trình bày lý luận của mình, nhưng là hệ thống cũng sẽ không đem đường hoàn toàn phá hỏng, sẽ lưu lại một chút hy vọng sống, đây chính là cơ duyên. Nhưng mà tất cả những thứ này nhìn như trùng hợp, cơ duyên phía sau thật chỉ là trùng hợp sao? Kiệt ca ngươi đừng quên, hệ thống là có thể ảnh hưởng thậm chí điều khiển nở tờ cờ hành vi. Liền xem như những cái kia cường đại tiên nhân, hành vi của bọn hắn hình thức ở một mức độ rất lớn cũng sẽ nhận hệ thống tầng dưới chốt logic ảnh hưởng cùng an bài. Nói một cách khác, tất cả nở cờ, tất cả quái vật, thậm chí toàn bộ cựu châu thế giới vận hành, khả năng đều là hệ thống khống chế một bộ hoàn mỹ chương trình. Hắn thanh âm mang một loại nhìn thấu bản chất tỉnh táo, mà chúng ta người chơi muốn trở thành phi thăng giả liền nhất định phải thông qua hệ thống thiết lập mỗi một cái ẩn tàng khảo nghiệm. Cựu châu thế giới tồn tại ý nghĩa có lẽ chính là vì sàng chọn ra hợp cách phi thăng giả. Như vậy, dưới loại tình huống này, hệ thống làm sao có thể cho phép người chơi giống nhà máy dây chuyền sản xuất, đại lượng phục chế hoàn toàn giống nhau phi thăng cơ chế? Không, tuyệt đối không thể. Mỗi một cái tiên duyên đều tất nhiên là độc nhất vô nhị, khó mà phòng chế. Chỉ có dưới loại tình huống này hoàn thành phi thăng người chơi mới là độc nhất vô nhị cường giả. Nghe tới Cố Phi Vũ lần này cẩn thận thăm dò, trực chỉ hạch tâm phân tích, Tiêu Kiệt rơi vào trầm tư. Cứ việc nội tâm có chút không muốn thừa nhận, nhưng hắn cảm thấy Cố Phi Vũ lời nói xác thực có mấy phần đạo lý. Từ nơi sâu xa, hắn có thể cảm giác được hệ thống nhìn như vô hình vô chất, nhưng hắn đối với thế giới trò chơi không chế ở khắp mọi nơi, rất xem thêm như ngẫu nhiên sự kiện, phía sau tựa hồ cũng trải qua loại nào đó vi diệu dẫn dắt cùng cân bằng. Trong trò chơi mỗi một cái quái vật rơi xuống, mỗi một cái trọng yếu nở tờ cờ đối thoại tuyển hạng cùng tuyên bố nhiệm vụ, đều phảng phất tại một cố vô hình lực lượng khống chế phía dưới, đem toàn bộ trò chơi tiến trình hướng cái nào đó đặc biệt phương hướng chậm rãi thôi động. Nhất là liên tưởng đến hôm nay cái kia đoán mệnh đạo sĩ cho hắn xem bói, loại cảm giác này liền càng ngày càng xác định. Vậy dạng này vừa đến, ta nguyên bản định đại lượng bồi dưỡng phi thăng giả đồng đội, sau đó tổ đội tiến về đại thiên thế giới kế hoạch, chẳng phải là rất khó thực hiện rồi? Tiêu Kiệt không khỏi nhíu mày, cảm thấy một trận khó giải quyết, nhưng hắn lập tức lại lắc đầu, xua tan này nháy mắt tự về bài. Không, sự do người làm. Huống hồ, Vấn Thiên vô cực, Hào Diện, Hiệp Nghĩa vô song bọn hắn lúc đầu cũng đều là đỉnh tiêm trò chơi cao thủ, mỗi người đều có chính mình gặp gỡ cùng tiềm lực. Chương 52, tiên duyên lý luận tính phân tích 3. Chương 52, tiên duyên lý luận tính phân tích 3. Tựa như Cố Phi Vũ, bây giờ không phải cũng thành công phát động chính hắn độc nhất vô nhị tiên duyên rồi sao? Có lẽ không cách nào giống dây chuyền sản xuất đại lượng sản xuất, nhưng chỉ cần phương pháp thỏa đáng, dẫn dắt chính xác, luôn có người có thể bắt lấy thuộc về mình cái kia phần cơ duyên, thành công phi thăng. Ngươi nói đích xác thực có đạo lý. Tiêu Kiệt hít sâu một hơi, nói với Cố Phi Vũ, xem ra muốn thành tiên, cuối cùng vẫn là muốn nhìn cá nhân cố gắng cùng tạo hóa, không cưỡng cầu được. Bất quá, trong lòng của hắn cũng chưa hoàn toàn từ bỏ. An Nhiên trước mắt vẫn là hắn nắm chắc lớn nhất một cái bồi dưỡng đối tượng, nàng có được luyện yêu hồ cái này có thể chuyển hóa linh khí pháp bảo, lại có chính mình hỗ trợ cung cấp phi thăng công lực, còn có thể nhẹ nhõm thu hoạch yêu đan, theo lý thuyết tỷ lệ thành công là cực lớn, cũng nên thử một chút mới được. Tiêu Kiệt quyết định trước yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn xem An Nhiên cùng những người khác tình huống phát triển lại nói. Hiện tại, hắn chỉ hy vọng cái kia cái gọi là tận thế đại kiếp có thể kéo dài đến lâu hơn một chút, cho bọn hắn trở lại đầy đủ trưởng thành thời gian. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Kiệt đúng giờ tiến vào trò chơi. Ánh trăng hiện lên, thân ảnh của hắn xuất hiện tại Khiếu Nguyệt cung một gian chuyên môn vì hắn chuẩn bị lịch sự tao nhã trong phòng khách. Đẩy ra khắc hoa cửa gỗ, sáng sớm hơi lạnh không khí mang cỏ cây thanh hương tràn vào. Hắn dạo chơi ra khỏi phòng, đi tới cung điện bên ngoài cái kia cao lớn ngọc thạch rào chắn một bên, quan sát phía dưới dần dần thức tỉnh cự một thành. So với hôm qua đại chiến kết thúc lúc ồn ào náo động cùng chen chúc, hôm nay thành thị rõ ràng quặng cu é rất nhiều. Đại chiến kết thúc, các người chơi đường ai nấy đi. Rất nhiều đẳng cấp tương đối cao, thực lực tương đối mạnh người chơi lựa chọn tổ đội tiến về vừa mới hạ xuống nguy hiểm đẳng cấp yêu nghiệt hoang dã thám hiểm. Dĩ vãng nơi đó thuộc về cấp 40 cao nguy khu vực, người chơi bình thường căn bản không dám xâm nhập, liền xem như hơn 40 cấp người chơi cũng sẽ không dễ dàng mạo hiểm tiến vào. Bây giờ nguy hiểm đẳng cấp hạ xuống, đối với những game thủ hàng đầu này mà nói, nơi đó không thể nghi ngờ thành một mảnh hoàn toàn mới, tràn ngập kỳ ngộ bảo địa. Mà tuyệt đại bộ phận người chơi bình thường, tự nhiên là trở lại riêng phần mình quen thuộc bản đồ, tiếp tục làm từng bước luyện cấp, làm nhiệm vụ, đánh quái tích lũy trang bị. Long Hành Thiên Hạ sớm đã xuất lĩnh lấy Long Tường Quốc chủ lực đại quân, trùng trùng điệp điệp rút về phương bắc. Qua chiến dịch này, Long Tường Quốc chiếm đoạt Thương Lâm Châu, quốc lực tăng nhiều. Hắn cần thời gian trở về tiêu hóa chiến quả, nghỉ ngơi lấy lại sức, tích xúc sức dân. Đồng thời, cũng bắt đầu đối với mặt khác ba cái chưa thần phục bên ngoài châu tiến hành điều tra cùng quy hoạch, vì bước kế tiếp sáp nhập, thôn tính thống nhất làm chuẩn bị. Bây giờ Cửu Châu đã đến thứ tư, Long Tưởng Quốc đã có được nửa giang sơn, xem ra thiên hạ nhất thống cũng chỉ là vấn đề thời gian. Vấn Thiên vô cực, Hào Diện, ấy đã dạ bọn người, cũng riêng phần mình tiến hành chính mình mạo hiểm đi. Liền ngay cả Lâm Huyền Sách, Tô Chỉ Tỉnh, Võ Kình Nhạc ba vị tiên nhân, giờ phút này cũng không thấy bóng dáng. Tiêu Kiệt tìm tới ngay tại xử lý chính vụ Khiếu Nguyệt chân nhân, do hỏi: "Khiếu Nguyệt chân nhân, cũng biết ta cái kêu ba vị đạo hữu đi nơi nào?" Khiếu Nguyệt chân nhân theo trong một đống công văn ngẩng đầu, hồi đáp: "Ba vị tiên trưởng hôm nay sáng sớm liền cùng nhau trở về Cô Vân Châu. Trước khi đi từng nói, yêu tinh dù trừ, nhưng đại kiếp chi hoạn chưa tiêu, cần trở về chuẩn bị sớm, luyện chế một chút ứng đối tương lai đại chiến cần thiết pháp bảo cùng phụ chú. Ba vị tiên nhân trước khi đi nhường ta căn dặn các vị, tận khả năng chú ý Cửu Châu các nơi phải chăng có chuyện đặc thù gì phát sinh, nếu như tận thế đại kiếp đã giáng lâm, tất nhiên có chỗ dấu hiệu." Tiêu Kiệt nhẹ gật đầu, cho biết là hiểu, cùng Khiếu Nguyệt chân nhân nói tạm biệt, hắn lần nữa đi ra Khiếu Nguyệt cung, đi tới rào chắn một bên, nhìn xem trước mắt trở nên vắng vẻ rất nhiều Khiếu Nguyệt cung cùng cự một thành, trong lúc nhất thời lại còn có chút không biết làm thế nào. Tiếp tục thật lâu chuẩn bị, nhiệm vụ chiến đấu đột nhiên kết thúc, lập tức thanh nhàn xuống tới, ngược lại nhường người có chút không quen. Cũng tốt, chí ít lần tiếp theo hai nạn giáng lâm trước đó, ta cuối cùng là có một chút có thể tự do chi phối nhàn rỗi thời gian. Hắn tự đủ. Mở ra nhiệm vụ danh sách, Thông Thiên Chi Lộ cái này kim quang lóng lánh dẫn dắt nhiệm vụ thỉnh lĩnh xuất hiện. Nhìn xem nhiệm vụ miêu tả, Tiêu Kiệt trong lòng không khỏi có chút nói thầm cùng thấp vọng, hệ thống sẽ không thật vì bước ta đi đại thiên thế giới, cố ý an bài cho ta các loại kiếp nạn à. Nhưng mà nghĩ lại, hắn lại nuối lòng tâm. Hẳn là không đến mức như vậy không hợp tói thường. Cùng lắm thì, ta trực tiếp rời khỏi trò chơi chính là. Ngươi hệ thống quản thiên quản địa, còn có thể quản đến ta ở trong thế giới hiện thực không lọ gặp hay sao? Dưới mắt, vừa bạn có thể lợi dụng đoạn này tương đối bình tĩnh thời kỳ, thật tốt lắng đọng một chút, tăng thêm một bước chính mình thực lực. Vô luận tương lai là đi đại thiên thế giới, còn là ứng đối thế giới này nguy cơ, thực lực cường đại mới thật sự là đạo lý quyết định cùng đặt chân gốc rễ. Đến nơi muốn từ nơi nào bắt đầu? Lập tức liền có một kiện quan trọng sự tình cần xử lý, đó chính là hôm qua nuốt vào trong bụng yêu tinh dịch đen. Đồ chơi kia cũng không biết là cái thứ gì, nhất định phải hiểu rõ mới được. Tiêu Kiệt tìm cái phòng trống, ngồi xếp bằng xuống, cẩn thận cảm giác cùng thăm dò lên mới thu hoạch được thần thông trong bụng Càn Khôn. Môn này nguồn gốc từ Bắc Hải Cự Côn Tiên Thiên thần thông, là tại cái kia Thái Hư trong vũ trụ dài dằng dặc Na Du, thôn vệ Thái Hư trong quá trình tiến hóa đi ra đặc biệt năng lực. Nó cũng không phải là thật đem vật thể nuốt vào sinh vật trên ý nghĩa bụng bên trong, mà là tại người làm phép thể nội, tại hiện thực chiều không gian bên ngoài, mở cũng duy trì một cái độc lập thứ nguyên không gian. Trong đó không gian lớn nhỏ, thường thường viễn siêu cự côn bản thể thể tích, tự thành Càn Khôn, huyền diệu phi thường. Tiêu Kiệt nhắm mắt ngưng thần, tiến vào tầng sâu minh tưởng trạng thái. Trong chốc lát, trong đầu của hắn rõ ràng hiện ra một cái không gian thật lớn hình ảnh. Trung quanh là quần quần không thôi, phản phất vũ trụ sinh ra ban đầu hỗn độn hư vô chi khí, mà ở trong thức hải ương thì là một cái tương đối ổn định biên giới rõ ràng to lớn quang trống. Không gian này dài rộng đều có hơn 10 dặm, độ cao cũng có mấy dặm, có thể xương rộng lớn. Cái này trong bụng Càn Khôn vẫn chỉ là giai đoạn sơ cấp, so với lúc trước Bắc Hải Cự Côn cái kia cơ hồ có thể chứa đựng sơn hải bụng, thực tế nhỏ quá nhiều. Nhưng mà cho dù như thế, đối với hiện tại Tiêu Kiệt đến nói, cũng đã phi thường to lớn cùng thực dụng. Cái đồ chơi này có thể làm không gian chứa vật, so với ba lô đến nói cần phải lớn quá nhiều, đồng thời cũng có thể liên động một cái khác bản bệnh thần thông thôn vệ thiên địa đem thôn vệ vật chất thả ở trong đó. Giờ phút này, trong vùng không gian này cũng đã bị bổ sung không ít vật chất, vô số nham thạch to lớn, vỡ nát ngọn núi khối vụn, trầm tích bùn đất lộn xộn chồng chất, tán lạc đến khắp nơi đều là, hình thành một mảng lớn thấp bé núi đất núi đá. Những này chính là hôm qua đại chiến hồi cuối lúc, Tiêu Kiệt hóa thân cự côn, phát động thôn vệ thiên địa một hơi hút vào thể nội, nguyên bản cấu thành yêu tinh cự nhân những cái kia phế tích hài cốt. Tự nhiên cũng bao quát những cái kia giống như là có sinh mệnh núp đích, tản ra bất tường khí tức kỳ dị vật chất màu đen. Tiêu Kiệt tâm niệm vừa động, thi triển một cái nguyên thần xuất khiếu pháp thuật, linh thức lập tức tại mảnh này trong không gian kỳ dị hội tụ thành một cái hình người. Tiêu Kiệt linh thức hóa thân chậm rãi đáp xuống chồng chất như núi trên loạn thạch, quét mắt chung quanh, rất nhanh liền tìm tới những cái kia vật chất màu đen. Những này màu đen nhựa đường chất lỏng xanh xệch, lúc này hoặc là tại khe hở nhanh thạch ở giữa chậm rãi chảy xuôi, hoặc ngưng tụ một đống, chậm rãi ngọ ngậy, giống như từng đoàn hắc sắc huyết đủ. Hắn có loại trực giác mãnh liệt, cái này từ yêu tinh bản thể vỡ vụn về sau lưu lại vật chất màu đen, tuyệt đối ẩn giấu đi to lớn giá trị, đại yêu tinh cảm thấy có thể dựa vào cái đồ chơi này đi đối kháng đại kiếp, như vậy tuyệt đối đáng giá tốn hao thời gian cùng tinh lực đi xâm nhập nghiên cứu một phen. Chương 53, vật chất màu đen, đầu dế, 1, chương 53, vật chất màu đen, đầu dế, 1, Tiêu Kiệt linh thức hóa thân lơ lửng ở giữa không trung, vẫn chưa tùy tiện tới gần những cái kia tàn mát các nơi vật chất màu đen. Cứ việc yêu tinh bản thể đã chốt bụi, trên lý luận những này vật tàn lưu hẳn là mất đi thống nhất khống chế hạch tâm, nhưng Tiêu Kiệt biết rõ trong đó tiềm ẩn phong hiểm. Trước đó trong chiến đấu, những này vật chất màu đen trôi thể hiện ra kinh người chiến đấu thật là khiến người kiêng kỵ. Tại không có hoàn toàn biết rõ ràng hắn tính chất trước đó, chú ý cẩn thận luôn luôn không sai. Hắn duy trì khoảng cách an toàn, lặng lặng quan sát những này tàn mát các nơi màu đen chất nhầy. Chợt nhìn đi, những này vật chất màu đen tựa hồ đã hoàn toàn yên lặng, mất đi hoạt tính. Bọn chúng phía trên không có bất luận cái gì thanh máu hoặc đẳng cấp biểu hiện, phản phất đã triệt để dung nhập hoàn cảnh, biến thành vô hại hoàn cảnh nguyên tố. Nhưng mà, làm Tiêu Kiệt ngưng thần nhìn kỹ lúc, liền phát hiện mánh khỏe. Những này vật chất màu đen cũng không phải là hoàn toàn đứng im, bọn chúng chính lấy cực kỳ chậm chạp, cơ hồ khó mà phát giác tốc độ, tại riêng phần mình phụ thuộc vật thể mặt ngoài ngọ ngoại, bò sát, lan tràn. Đó là một loại xen vào sinh mệnh cũng không phải sinh mệnh ở giữa quỷ dị vận động, giống như là loại nào đó nguyên thủy sinh vật kiếm ăn hành vi, lại phản phất chỉ là loại nào đó tính chất vật lý chậm chạp quyết tán, khiến người khó mà phân định hắn bản chất. Tiêu Kiệt rất mau đem mục tiêu khóa chặt tại vị ở phế tích khu vực biên giới, một đoàn tương đối nhỏ dịch đen bên trên, cái này đoàn dịch đen ước chừng có chân cầu lớn nhỏ, xem ra hẳn là uy hiếp không lớn. Hắn điều khiển linh thức hóa thân, bắt đầu chậm rãi hướng hắn tới gần. 50m, 30m, 20m. Đoàn kia dịch đen vẫn như cũ không phản ứng chút nào, giống như bất chết. Nhưng mà, khi hắn tiến vào 10m phạm vi một khắc này, dị biến nảy sinh. Đoàn kia nguyên bản nhìn như yên lặng dịch đen bỗng nhiên sống đi qua. Mặt ngoài nháy mắt hở ra, phía dưới ngọ nghệ ngưng tụ ra mấy cây từ dịch đen tạo thành, như là bạch tuộc xúc tu kết cấu, đống nhiên phát lực, nhường cả đoàn dịch đen như là bị áp xúc lò xo đống nhiên bắn lên, tốc độ nhanh như thiểm điện, thẳng đến Tiêu Kiệt linh thức hóa thân mặt. Cơ mờ nở. Đây là muốn học dị hình với ý hủ GA. Tiêu Kiệt trong lòng giật mình. Cái đồ chơi này tập kích tốc độ cực nhanh, đổi người chơi đoán chừng nháy mắt liền muốn trúng chiêu, nhưng Tiêu Kiệt sớm có phòng bị, huống chi hắn bây giờ là tiên nhân chi tôn, linh thức nhạy cảm cùng tốc độ phản ứng viễn siêu phàm nhân tưởng tượng. Trên thực tế, Tiêu Kiệt giờ phút này chỉ là linh thức thể trạng thái, trên lý luận hẳn là miễn dịch vật lý công kích, nhưng hắn cũng không tính mạo hiểm. Cái này yêu tinh diễn sinh ra đồ chơi, liền năng lượng công kích đều có thể hấp thu chuyển hóa, có trời mới biết nó phải chăng tiến hóa ra nhằm vào linh thể, thần thức đặc thủ phương thức công kích. Tâm niệm vừa động, linh thức hóa thân nháy mắt mơ hồ, như là thuấn di ngang bay ra ngoài khoảng cách mấy chục mét. Đoàn kia đánh tới dịch đen một kích thất bại, tại không trung quỷ dị vặn vẹo một chút, tựa hồ còn muốn lần nữa truy kích. Nhưng Tiêu Kiệt đã thối lui đến 30-50 mét có hơn. Đoàn kia dịch đen như là mất đi mục tiêu gián động, tại nguyên chỗ vặn vẹo, dò xét một lát, cuối cùng tựa hồ bởi vì khoảng cách quá xa mà từ bỏ, chậm rãi sủi lơ xuống dưới, một lần nữa hóa thành trên mặt đất một bãi không đáng chú ý màu đen vết vẩn. Có ý tứ, lại còn rất mất cảm. Tiêu Kiệt như có điều suy nghĩ. Xem ra yêu tinh dù chết, cái này lưu lại vật chất màu đen nhưng vẫn là rất nguy hiểm, thứ này chí ít bảo lưu lấy tự chủ phòng ngự hoặc phi cơ tấn công chế. Như vậy, lực công kích của nó cụ thể như thế nào? Công kích phán định tiêu chuẩn lại là cái gì? Tiêu Kiệt tay nắm pháp quyết, hướng trên mặt đất một chỉ. Tiên pháp, điểm thạch hóa minh. Một đống đá vụn nháy mắt hội tụ sẽ cùng nhau, trong chớp mắt liền hóa thành một cái cao hơn 2 mét, tạo hình thô ráp nhưng hình dáng rõ ràng nham thạch khôi lỗi. Người đá này nện bước chân nặng nề, hướng một cái khác đoàn ít hơn chút màu đen chất nhảy tới gần. Nhưng mà, vượt quá Tiêu Kiệt dự kiến chính là, làm nham thạch khôi lỗi đi đến đoàn kia chất nhảy phụ cận, thậm chí dùng thạch chân nhẹ nhàng đụng chạm lấy chất nhảy biên giới lúc, đoàn kia vật chất màu đen vậy mà không phản ứng chút nào, vẫn như cũ lặng lặng co quắp ở nơi đó, phản phất thật chỉ là một bãi vô hại tràn dầu. A, không có công kích. Tiêu Kiệt cảm thấy ngoài ý muốn, chẳng lẽ là chỉ nhằm vào ta? Bởi vì ta tham dự đánh giết yêu tinh, cho nên những này màu đen chất nhảy có cơ bắp ký ức ghi nhớ khí tức của ta. Còn là nói, cái đồ chơi này chỉ công kích vật sống, đối với tảng đá loại này tử vật không có hứng thú. Vì nghiệm chứng phỏng đoán, Tiêu Kiệt lần nữa tay bấm pháp quyết. Tiên pháp, linh xà luân vũ. Trong chốc lát, mười mấy cánh tay phẩm chất, sát thái lộng lây rắn độc liền bị hắn chống rông triệu hoán đi ra. Những này tiên lực biến hóa đi ra rắn độc phát ra tê tê tiếng vang, thuận phế tích ở giữa khe hở, linh hoạt bốn phía tới lui bỏ sát. Làm trong đó một con rắn độc tới lui tuần tra tới gần một đoàn màu đen chất nhầy lúc, dị biến lại nổi lên. Đoàn kia chất nhầy lập lại chiêu cũ, đột nhiên bay nhào mà lên, như là một tấm màu đen lưới đánh cá, nháy mắt đem đầu kia năng lượng rắn độc bao khỏa trong đó. Rắn độc tại chất nhầy nội bộ điên cuồng dãy rủa, vặn mèo, lại như là lâm vào sền sệt vũng bùn, căn bản là không có cách tránh thoát. Nhưng mà 2-3 giây, dãy rủa liền yếu ớt xuống dưới, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Đoàn kia chất nhầy tựa hồ ăn no nê một trận, thể tích tựa hồ nhỏ không thể thấy bành trướng một kia, sau đó lần nữa sủi lơ về mặt đất, khôi phục lại bình tĩnh. Tiếp xuống trong vài phút, còn lại mười mấy con rắn độc cũng đều không ngoại lệ, đang đến gần khác biệt dịch đen đoàn lúc bị nhau nhau đánh giết, thôn phệ hầu như không còn. Những này màu đen chất nhảy tính công kích có thể nói tương đương cường hãn, Tiêu Kiệt triệu hồi ra những này đê giai yêu vật ở trước mặt hắn không có chút nào sức chống cự. Tiêu Kiệt lại lần lượt biến hóa ra sói hoang, mãnh hổ, cự hùng chờ sinh vật càng mạnh mẽ hơn tiến hành kiểm tra. Kết quả vẫn như cũ, chỉ cần những này vật sống tiến vào đặc biệt phạm vi, liền sẽ lập tức dẫn tới màu đen chất nhảy mãnh liệt tấn công cùng thôn phệ. Mà lại những này hơn 10 cấp hơn 20 cấp dã thú đối diện với mấy cái này vật chất màu đen cơ hồ không có chút nào phản kích năng lực, hoàn toàn là nghiêng về một bên bị tàn sát. Trong quá trình kiểm tra, Tiêu Kiệt còn có một cái phát hiện mới, làm hai đoàn lớn nhỏ không đều chất nhảy đang truy kích thú săn trong quá trình lẫn nhau tới gần đến khoảng cách nhất định lúc, bọn chúng vậy mà lại công kích lẫn nhau, thôn vệ. Hai đoàn chất nhảy bỗng nhiên nhào về phía đối phương, cấp tốc dây dưa, dung hợp lại cùng nhau, lan lộn vặn vẹo sau một lúc, liền hợp hai là một, biến thành càng lớn một đoàn. Cũng không phân rõ đến cùng là ai thôn vệ ai. Dù sao cuối cùng chỉ còn lại một đoàn càng lớn vật chất màu đen. Nếu như ta dùng vật triệu hoán làm mồi nhử, đem những này phân tán chất nhảy toàn bộ dẫn tới một chỗ, bọn chúng sẽ hay không lẫn nhau thôn phệ, cuối cùng tụ hợp hình thành một cái. Không có hạch tâm, thuần túy yêu tinh tụ hợp ở đâu? Tiêu Kiệt trong đầu toát ra ý nghĩ này, lập tức cảm thấy một trận khó giải quyết. Không có yêu tinh hạch tâm cung cấp ý thức cùng khống chế, cái này tụ hợp thể sợ rằng sẽ biến thành một cái chỉ biết thôn phệ hết thảy bản năng quái vật, vậy coi như phiền phức lớn. Chương 53, vật chất màu đen, đầu dế 2, chương 53, vật chất màu đen, đầu dế 2, cũng may tại không có bất luận cái gì ngoại giới kích thích dưới tình huống, những này màu đen chất nhầy biểu hiện được cực kỳ lười biếng, cơ hồ không nhúc nhích, chỉ là cực kỳ chậm rãi tự nhiên quyết tán. Bọn chúng tựa như loại nào đó ở vào trạng thái ngủ đông thảm vi khuẩn hoặc nguyên thủy điệu y, dựa vào bản năng hấp thu trong không gian yếu ớt năng lượng, duy trì lấy mức độ thấp nhất hoạt tính. Trong lúc nhất thời, Tiêu Kiệt thật đúng là nghĩ không gian nên như thế nào hữu hiệu lợi dụng hoặc xử lý những cái này nguy hiểm vật chất màu đen. Đúng rồi, cái kia yêu tinh không phải còn rất rơi một bản bạn yêu chú hồn giản a? Tiêu Kiệt đột nhiên linh quang lóe lên, nếu như có thể học được trong đó ghi lại cao thâm yêu pháp, có lẽ có thể tìm tới điều khiển hoặc lý giải những này vật chất màu đen pháp môn. Dù sao cả hai có cùng một gốc, không chừng tại hệ thống sức mạnh bên trên có chỗ liên quan. Nếu như thật có thể khống chế những quỷ dị này vật chất màu đen, lấy hắn biểu hiện ra thôn phệ, biến hình, phòng ngự đặc tính, tuyệt đối là một môn cả công lẫn thủ lợi khí. Nghĩ tới đây, Tiêu Kiệt tâm niệm vừa động, linh thức hóa thân nháy mắt tiêu tán. Đang đứng ở minh tưởng trạng thái hắn, chậm rãi mở mắt, theo thâm trầm minh tưởng trong trạng thái rời khỏi. Hắn không kịp chờ đợi lấy ra cái kia quyển cổ điển thần bí bách yêu chú hồn giản. Một giản vào tay hơi trầm xuống, xúc cảm lạnh buốt. Phía trên những cái kia tinh mịn du động yêu văn phảng phất ẩn chứa vô tận huyền bí. Phía trên văn tự chợt nhìn lại vặn vẹo quái dị, hoàn toàn không thuộc về bất luận cái gì đã biết ngữ hệ, như là thiên thư. Nhưng mà cái này không làm khó được Tiêu Kiệt, Tiêu Kiệt tay nâng mục giản, một bên cẩn thận nhìn chăm chú phía trên quỷ dị văn tự, một bên đem linh thức thấm vào trong đó, cảm giác mục giản bên trong tiềm ẩn yêu linh tàn niệm. Trong chốc lát, vô số yêu tộc gào thét, rít gào, rên rỉ, nói nhỏ, cùng nhau lại bên tai vang lên, Tiêu Kiệt trước mắt phảng phất có vô số quang ảnh hình ảnh phi tốc hiện lên. Một đầu pha tạp mãng xà mở ra miệng to như chậu máu, một ngụm liền đem một cái thể tích viễn siêu tự thân hiệu nháy mắt nuốt vào trong bụng, phần bụng nhưng không thấy mảy may phồng lên. Hệ thống nhắc nhở, lĩnh ngộ yêu pháp, xà thôn chi thuật. Một cái diều hâu bay lượn tại trên biển mây, sắc bén ánh mắt xuyên thấu mây mù, tinh chuẩn khóa chặt trên mặt đất cấp tốc chạy nhanh một con thỏ tuyết. Hệ thống nhắc nhở, lĩnh ngộ yêu pháp, ứng nhãn thuật. Một con báo phụ phục ở giữa rừng bóng tối, khí tức quanh người cùng cảnh vật chung quanh hoàn mỹ hòa làm một thể, chậm rãi tới gần một cái ngay tại ăn dê rừng, cho dù gần trong gang tấc, đối phương cũng khó có thể phát giác hắn tồn tại. Hệ thống nhắc nhở, lĩnh ngộ yêu pháp, tiềm hành nạp tung. Một cái linh hồn bị một tên tay cầm liệp xoa thợ săn bước đến nơi hẻo lánh, mắt thấy liền muốn mệnh tang tại chỗ, nó trong đôi mắt đột nhiên toát ra một trận hào quang màu tím, cái kia thợ săn thấy, lập tức hai mắt thẳng tắp đứng chết chân tại chỗ, phảng phất vào mê muội. Hệ thống nhắc nhở, lĩnh ngộ yêu pháp, bị hoạt thuật. Vô số hình ảnh cùng cảm ngộ giống như nước thủy triều tràn vào Tiêu Kiệt thức hải, hệ thống nhắc nhở thanh thúy thanh vang ở bên tai liên tiếp không ngừng mà vang lên rốt cục, ước chừng nửa giờ sau, Tiêu Kiệt chậm rãi buông xuống trong tay một giản, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Cứ như vậy ngắn ngủi nửa giờ công phu, hắn trọn vẹn đã lĩnh ngộ tính ra hàng trăm các thức yêu thuật. Đáng tiếc, đại bộ phận yêu thuật mặc dù đều có thần kỳ, nhưng đối với bây giờ đã thành tiên vị hắn đến nói, chỉ có thể coi là có chút ít còn hơn không, phong phú một chút kỹ năng có thôi. Nhưng mà trong đó xác thực cũng không ít có chút cường lực cùng thực dụng trung cao giai yêu thuật, còn là có không ít giá trị thực dụng. Đáng tiếc những này yêu thuật đối với khống chế lý giải cùng điều khiển những cái kiêm màu đen chất nhầy, tựa hồ cũng không có cái gì trực tiếp trợ giúp. Chỉ có thể nói là một bộ bao hàm toàn diện yêu thuật bách khoa toàn thư đối với này Tiêu Kiệt cảm thấy thất vọng thở dài. Hắn cầm trong tay đã mất đi tia sáng một giản thu hồi, lại lấy ra trước đó Tô Chỉ Tình đưa cho hắn viên kia ghi lại thiên lý thuấn hành chi thuật ngọc giản. Môn này bảo mệnh đi đường thần kỹ, cũng thuận tiện học đi, tóm lại không có chỗ xấu. Cái ngọc giản này học liền thuận tiện nhiều, Tiêu Kiệt đem linh thức thăm dò vào trong ngọc giản, bên trong lại là một đoạn Tô Chỉ Tình sáng tạo pháp thuật này một đoạn ký ức, trong nháy mắt, Tiêu Kiệt liền đã lĩnh ngộ kỹ năng nguyên lực, trên mặt dần dần lộ ra vẻ chợt hiểu. Thì ra là thế. Cái này thiên lý thuấn hành chi thuật, hắn hoạch tâm nguyên lý cũng không phải là bằng vào tự thân pháp lực cưỡng ép phá vỡ không gian tiến hành xuyên qua. Nó dựa vào chính là phân biệt cùng lợi dụng giữa thiên địa tự nhiên tồn tại mạch lạc. Trong ngọc giản trình bày, vũ trụ mênh mông, trong chư thiên vạn giới, tồn tại vô số thiên nhiên hình thành, liên tiếp khác biệt không gian nhỏ bé kẽ nứt cùng thông đạo. Có treo cao ở trên 9 tầng trời, mờ mịt vô tung, xương là khí mạch có tiềm ẩn tại giang hà biển hồ, thủy nguyên dồi dào chi địa, xương là thủy mạch có thì dựa vào sông núi địa hình xu thế, địa khí nơi hội tụ, xương là địa mạch. Cái này thiên lý thuấn hành chi thuật chính là trước lấy bí pháp cảm giác cũng khóa chặt những này vô hình thiên địa mạch lạc, lại dựa vào tương ứng ngũ hành độ thuật đem tự thân dung nhập mạch lạc bên trong, nhờ vào đó thực hiện siêu viễn cự ly tức thời truyền tống. Chỉ cần trước thời hạn tại mục tiêu mạch lạc tiết điểm thiết lập tốt tọa độ hoặc tín tiêu, liền có thể nhờ vào đó pháp chớp mắt đã tới, huyền diệu phi thường. Có pháp thuật này về sau ngược lại là nhiều một môn nhanh chóng đi đường hoặc là bỏ chạy thủ đoạn. Tiêu Kiệt thu đủ mất đi linh quang ngọc giản, trong lòng tự nhủ đã trong tay trong điện tịch tìm không thấy điều khiển dịch đen phương pháp, kia liền đi cô Vân Châu tàng kinh các xem một chút đi. Nơi đó cất giữ đông đảo tiên nhân thu thập cổ tịch bí lục, nói không chừng có thể tìm tới ghi chép liên quan. Mà lại, vừa vặn có thể thuận tiện tìm Lâm Huyền Sách bọn hắn hỏi một chút liên quan tới thông thiên quẻ sự tình. Nghĩ tới đây, Tiêu Kiệt không lại trì hoãn, đứng dậy sửa sang một chút áo bào, liền cất bước đi ra Khiếu Nguyệt cung vì hắn an bài tinh thất. Đi tới cung điện bên ngoài nơi trống trải, tâm niệm hắn khẽ động, dưới chân tường vân tự sinh, nâng hắn chậm rãi lên không. Phân biệt một chút phương hướng, liền lái đám mây, hóa thành một đạo lưu quang, hướng cô Vân Châu phương hướng bay nhanh mà đi. Sau mấy tiếng, Tiêu Kiệt liền thuận lợi trở lại quen thuộc cô Vân Châu địa giới. Hắn không có dừng lại, trực tiếp tiến vào Sơn Hải Hỏa cảnh. Xuyên qua cái kia tranh thủy mặc quyển cửa vào, bay đến Tiên Sơn đỉnh núi, đi vào tòa kia rộng rãi phiêu miểu tiên cung đại điện. Nhưng mà, vừa mới đi vào cửa điện, hắn liền bị một trận đột nhiên xuất hiện tiếng huyên náo cùng tiếng hoan hô cho làm tiếp. A, hôm nay không uống rượu làm ca rồi. Chỉ thấy trong ngày thường chúng tiên uống rượu cùng hoan đại điện trung ương, vậy mà bày ra một cái to lớn vô cùng màu nâu bình gốm. Cái kia bình gốm chừng cao 10 mấy mét, đường kính càng là vượt qua 50 mét, quả thực như cái cỡ nhỏ sân thể dục. Càng làm Tiêu Kiệt trố mắt chính là bình gốm cái kia rộng lớn vùng ven bên trên, giờ phút này vậy mà đứng một hàng trong ngày thường tiên phong đạo cốt, khí chất siêu nhiên tiên nhân. Bọn hắn từng cái đưa cổ, hướng trong bình mặt chỉ trỏ, thỉnh thoảng buộc phát ra trận trận lớn tiếng khen hay hoặc tiếp hận cảm thán âm thanh. Từng đợt bén nhọn hí lên cùng giáp sắc và chạm âm vang thanh âm, đang không ngừng theo bình dưới đáy chuyển đến. Tiêu Kiệt trong lòng một trận không hiểu hiếu kỳ, cũng giá vân bay lên, rơi tại bình gốm vùng ven, hướng bên trong nhìn lại. Chỉ thấy bình ngọn nguồn trong không gian, hai con hình thể to lớn côn trùng ngay tại kịch liệt chém giết. Một cái là toàn thân xanh biếc, hình như đại đao, độ cao vượt qua 5 mét cự hình bọ ngựa. Một cái khác là khoác che nặng nề màu đen giáp sát, đỉnh đầu mọc ra khoa trương sừng dài, thân cao chừng 3 mét cự hình tiên yêu. Nhưng Tiêu Kiệt cảm thấy kinh ngạc chính là, cái này hai con côn trùng mặc dù hình thể khổng lồ, uy vũ ba khí, nhưng cẩn thận cảm giác, bọn chúng trên thân cũng không có mãnh liệt bực nào yêu khí hoặc linh lực ba động, trên bản chất tựa hồ còn thuộc về giã thu phạm chủ, chỉ là không biết bị dùng phương pháp gì cự hóa mà thôi. Hán bộ ý thức liếc mắt nhìn bọn chúng đỉnh đầu quái vật danh tự. Cự hóa đường lang, Tê Hà chân nhân tiểu sủng vật đẳng cấp 38, HP 1800, 1.800 cự hóa thiên yêu. Ô Vân Thượng Nhân tiểu sủng vật đẳng cấp 42, HP 2200, 2.200 mặc dù thiên nhu ở trên đẳng cấp cùng lượng máu hơi chiếm ưu như thế, nhưng cái kia bọ ngựa hiển nhiên am hiểu hơn săn giết cùng chiến đấu, hai thanh như là chát đao chân trước vung vẩy đến vù vù xé gió, không ngừng tại thiên nhu cứng rắn trên giáp xác lưu lại thật sâu vết chém, cự hình thiên nhu chỉ có thể dựa vào cứng rắn giáp xác. Miễn cưỡng ngăn cản, trong lúc nhất thời lại đánh đến lực lượng ngang nhau, khó hòa giải. Trung quanh các tiên nhân thấy say sương ngon lành, thỉnh thoảng phê bình, tốt, cái này một cái bên cạnh trạm xinh đẹp. Ai nha, đáng tiếc, cái kia thiên nhu giáp sắc quá dày. Mau tới a, cho ta đâm chết nó nha. Tiêu Kiệt thấy không còn gì để nói, đám này tiên nhân, thật đúng là rảnh rỗi đến bị khủng a. Vậy mà chơi lên đầu dê đến, chỉ có điều đem dê đổi thành cự hóa côn trùng, sân bãi đổi thành siêu cấp lớn bình uống. A, đây không phải tùy phong đạo hữu a. Khách quý ít gặp a, khách quý ít gặp. Bên cạnh một vị mắt sắc tiên nhân chú ý tới Tiêu Kiệt, nhiệt tình chào hỏi. Bên cạnh một vị khác tiên nhân càng là đắc ý chỉ vào bình bên trong chiến đấu, hướng hắn quét quang, nhìn xem, đây là phi vũ đạo hữu nghĩ ra được thú vui mới, thế nào, rất thú vị a. Đem thế gian sâu bọ lấy cự hóa thuật điểm hóa, đưa vào trong bình này coi đánh nhau, có một phen đặc biệt thú vị. Như vậy trò chơi, chắc hẳn đạo hữu cũng là trước đây chưa từng gặp a. Tiêu Kiệt trong lòng lần nữa im lặng, cái này không phải liền là đổi lớp ra đấu dế a. Chỉ có điều dùng tiên pháp đem côn trùng biến lớn mà thôi. Tiên nhân giải trí hoạt động, thật đúng là giản dị tự nhiên lại buồn tẻ a, hắn đối với này không có hứng thú gì, ánh mắt trong đám người liếc nhìn, rất mau tìm đến mục tiêu. Hắn bay đến một vị người mặc lưỡng nghi đạo bào, khí chất nho nhã trung niên đạo nhân bên cạnh, chắp tay nói, "Huyền hư tử đạo hữu, nghe nói ngươi đối với xem bói thuật số, tinh tượng mệnh lý rất có nghiên cứu, tại hạ có một chuyện thỉnh giáo, không biết ngươi nhưng từng nghe nói qua, thông thiên quẻ." Thông thiên quẻ ba chữ mới ra, nguyên bản huyên náo vô cùng tiếng hoan hô, tiếng nghị luận, phê bình âm thanh im bặt mà dừng. Chúng tiên nhân không lọt vào mắt còn đang chém giết lẫn nhau hai con cự trùng, cùng nhau nhìn về phía Tiêu Kiệt. Chương 54, Huyền hư tử, thông thiên tháp, 1, chương 54, Huyền hư tử, thông thiên tháp, 1, ngạch, đây là tình huống gì? Cảm nhận được chung quanh nháy mắt tập trung mà đến mấy chục đạo tiên nhân ánh mắt, trong ánh mắt kia ẩn chứa kinh ngạc, nghi hoặc thậm chí một tia cười trên nỗi đau của người khác, nhường Tiêu Kiệt chợt cảm thấy ngạc nhiên, phản phất chính mình trong lúc vô tình xúc phạm loại nào đó cấm kỵ. Cái này thông thiên quẻ ba chữ, hẳn là tại tiên giới có đặc thù gì thuyết pháp hoặc kiêng kỵ hay sao? Cái kia bị hỏi Huyền hư tử thấy thế, đầu tiên là nao nao, lập tức hướng về phía chúng tiên có chút rất quen khoát tay một cái, đánh cái giảng hòa. Chúng tiên nhân thấy thế, cũng là phối hợp, nhao nhao thu hồi cái kia ánh mắt dò xét, một lần nữa gật gù đáp ý, giả bộ đem lực chú ý thả lại đến trong bình cái kia hai con tự trùng chém giết bên trên, chỉ là cái kia ngẫu nhiên nghiêng mắt nhìn qua đến dư quang, biểu hiện bọn hắn vẫn chưa hoàn toàn buông xuống hiếu kỳ. Huyền hư tử lúc này mới chuyển hướng Tiêu Kiệt, trên mặt khôi phục cái kia quen có mang theo vài phần siêu nhiên vật ngoại nụ cười, chỉ là trong nụ cười này nhiều hơn mấy phần trêu chọc, tùy phong đạo hữu, ngươi chẳng lẽ gần đây tại thế gian du lịch, gặp được cái gì giang hồ phi tử, bị người dùng bụng về mánh khóe trêu đùa hay sao? Tiêu Kiệt trong lòng im lặng, ám đạo cái này đều cái nào cùng cái nào a? Lời ấy ý gì? Hẳn là cái này thông thiên quẻ tại tiên giới, là có đặc thù gì? Bất lương danh dự. Ha ha, Huyền hư tử khẽ cười một tiếng, vuốt vuốt râu dài, giải thích nói, kỳ thật cái này thông thiên quẻ tại thế gian xem như một cái lưu truyền rất rộng kinh điển âm mưu. Những cái kia trà trộn tại chợ búa ở giữa giang hồ thuật sĩ, đoán mệnh đạo nhân, thường thường dùng này làm lý do đầu đến chơi bừa, lừa gạt những cái kia khát vọng nhìn trộm thiên cơ phàm nhân, nhờ vào đó kiếm lấy tiền tài bất nghĩa cùng hư danh. Hắn thấy Tiêu Kiệt nghiêm túc đang nghe, liền kỹ càng phân trần, cái gọi là thông thiên người, chính là chỉ cùng tối tâm thiên đạo trực tiếp câu thông. Nhưng mà, thuật số diễn toán, xem bói hỏi quẻ, vốn là tại thiên đạo dưới quy tắc, cẩn thận từng ly từng tí ăn cắp một tia thiên cơ, dự đoán tương lai các hung. Bởi vì cái gọi là thiên cơ bất khả lộ, một khi bị thiên đạo phát giác có người ý đồ nhìn trộm thậm chí câu thông, chắc chắn sẽ hạ xuống thai kiếp lấy đó trừng trị. Cho nên, chân chính xem bói người, đi thuật thời điểm thường thường muốn nghĩ cách che giấu thiên cơ, mập mờ suy đoán, chỉ sợ bị thiên đạo để mắt tới, như thế nào lại dòng trống khua chiêng tuyên bố chính mình là tại thông thiên đâu. Huyền hư tử lắc đầu, ngữ khí không hiểu mang theo vài phần tự giễu, lời ấy có thể nói là làm trò cười cho thiên hạ, trăm ngàn chỗ hở. Cũng chính là lừa gạt một chút những cái kia không biết trong đó quan khiếu cùng cấm kỵ phạm nhân ngu dân thôi. Phàm là đối với xem bói chi đạo có chút đọc lướt qua, rõ ràng trong đó hung hiểm người, cũng sẽ không tin tưởng bực này lời hoang đường. Hắn dừng một chút, lại bổ sung một cái ngành nghề tấm màn đen, mà lại, trong nghề này đoán mệnh xem bói người, giữa lẫn nhau thường thường ngầm hiểu lẫn nhau, thậm chí sẽ phối hợp với nhau chế lớp. Tỷ như, nếu có người cưỡng ép bức bách một vị nào đó thầy bói xem bói, mà cái này đoán mệnh sư lại muốn hố hại người này, liền sẽ cố ý công bố tính ra cái gì thông thiên quẻ bịa chuyện một phen nghe giận cả người lại nhìn như cơ duyên to lớn tiên đoán. Người này như trong lòng còn có lo nghĩ, đi tìm cái khác thầy bói chứng thực cái này thông thiên quẻ nội dung, những cái kia thầy bói ra ngoài luật lệ, chắc chắn sẽ lẫn nhau phối hợp, cùng nhau chế lớp, ngồi bức cái này thông thiên quẻ thuyết pháp, cuối cùng những cái kia bức bách người tin tưởng không nghi ngờ, rơi vào cái bẫy. Tiêu Kiệt nghe được kinh ngạc không thôi, Huyền hư tử đạo hữu, ngươi làm sao lại đối với bộ này giang hồ trò xiếc như thế rõ ràng? Huyền hư tử nghe vậy, trên mặt lại lộ ra một kia hồi ức cùng một chút đắc ý. Hắn ha ha cười nói, không dối gạt đạo hữu, bộ này trò xiếc, nói đến, còn là năm đó ta chưa thành tiên, tại trong hồng trần lịch luyện lúc, trong lúc rảnh rỗi phát minh chơi đây này. Về sau không biết sao, vậy mà lưu truyền ra đến, bị một chút tâm thuật bất chính người học được, dần dần diễn biến thành trong nghề này một bộ hãm hại lừa gạt quy tắc ngầm. Ai, nói đến, cũng coi là lão phu năm đó tuổi nhỏ vô tri, lưu lại một điểm hắc lịch sử đi. Hắn nói, còn ra vẻ cảm khái lắc đầu. Tiêu Kiệt triệt để im lặng, không nghĩ tới cái này thông thiên quẻ phía sau còn có một đoạn như vậy hắc lịch sử. Bất quá, nội tâm của hắn lại cũng không cho là mình gặp được cái kia đạo sĩ Lưu Phong là loại này giang hồ phiến tử. Cái khác tạm thời không nói, cái kia trực tiếp phát động hệ thống nhiệm vụ cùng màu vàng nhiệm vụ đánh dấu, chính là chứng minh tốt nhất, đây chính là có hệ thống học thuộc lòng. Như vậy, Huyền hư tử đạo hữu, Tiêu Kiệt thay đổi một bộ vẻ mặt nghiêm túc, chúng ta tạm thời không nói lừa đảo hay không. Giả thiết, ta là nói giả thiết, có người thật gặp may đúng dịp, gặp được chân chính thông thiên quẻ lại nên như thế nào giải độc. Này quẻ, coi là thật tồn tại a. Huyền Hư Tử thấy Tiêu Kiệt thần sắc không giống giả mạo, ngữ khí cũng trịnh trọng như vậy, không khỏi thu liễm lại trên mặt vẻ trò đùa, trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, nếu thật là gặp được thông thiên quẻ, cái kia bình thường liền không phải người đang tính ngày, mà là thiên đạo đang mượn miệng người, hướng ngươi truyền lại tin tức. Tiêu Kiệt thầm nghĩ trong lòng, tốt à, cái này hệ thống xem ra cùng phương thế giới này thiên đạo cũng kém không nhiều, đều là trong cõi u minh khống chế hết thảy tồn tại. Cái kia, như quẻ tượng biểu hiện, cầm quẻ người chính là người thiên mệnh cần rời đi phương thiên địa này, thông thiên mà đi, nếu không sẽ có to lớn mầm thai bạn. Cái này lại nên như thế nào giải? Tiêu Kiệt cân nhắc câu nói, đem quẻ tượng hoạch tâm ý tứ tinh luyện đi ra. Huyền Hư Tử càng nghe, sắc mặt càng là cổ quái, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Kiệt nhìn mấy giây, mới chần chờ mở miệng nói, người thiên mệnh, thông thiên mà đi, rời đi phương thiên địa này. Tùy Phong đạo hữu, ngươi xác định ngươi gặp được vị kia, thật không phải là cái kỹ nghệ cao siêu, nao động thanh kỳ giang hồ phía tử? Cái này quái tử nghe, không khỏi cũng quá mức. Ly kỳ chút, giống như là thoại bản trong tiểu thuyết cầu đoạn. Đạo hữu ngươi liền đừng quản ta gặp được chính là ai. Tiêu Kiệt khoát tay một cái, chỉ coi là ta thuận miệng hỏi một chút, giả thiết có này một quẻ, theo ý kiến của ngươi, cái này quẻ tượng chỉ hướng nơi nào? Hoặc là, ngươi cũng đã biết, tiên giới có hay không vị nào tiên nhân, chỗ nào bí cảnh, là cùng cái này thông thiên quẻ hai chữ có chỗ liên quan. Huyền Hư Tử thấy Tiêu Kiệt không muốn nói chuyện nơi phát ra, liền cũng không hỏi tới nữa, chỉ là vuốt râu rơi vào trầm tư. Qua một hồi lâu, hắn bỗng nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, nhẹ nhàng a một tiếng. Cái này thông thiên quẻ bản thân, vận đạo là giải không được, cũng không thể nào giải lên. Nhưng mà, hắn lời nói xoay chuyển, muốn nói cùng thông thiên hai chữ có thể nhắc lên liên quan, tiên giới còn thật sự có một nơi, có một tòa thông thiên tháp có lẽ phù hợp yêu cầu của ngươi. Thông thiên tháp? Tiêu Kiệt mừng rỡ. Không sai. Huyền Hư Tử nhẹ gật đầu, tòa kia thông thiên tháp, ngay tại Cô Vân Châu Phương Trượng Sơn bên trên, chính là một vị. Ân, một vị đạo hữu năm đó động phủ vị trí. Năm đó Cô Vân Châu bên trên quần tiên hội tụ, các phương tiên gia đều ở đây mở có động phủ tiên cư, cảnh tượng phồn vinh. Đáng tiếc về sau vực ngoại tiên ma quy mô sầm lớn, một phen thảm thiết đại chiến về sau, quần tiên cũng tổn thất nặng nề, những này động phủ cũng phần lớn vứt bỏ, làm tổn thương, lưu giữ lại không nhiều. Cái này thông thiên tháp chính là trong đó bảo tồn tương đối hoàn hảo một tòa, chỉ là đã sớm không người cư trú. Chương 54, Huyền Hư Tử, Thông Thiên Tháp 2, chương 54, Huyền Hư Tử, Thông Thiên Tháp 2, Cô Vân quần tiên đều đã hội tụ ở trong sơn hải hòa cảnh. Vị kia xây dựng thông thiên tháp đạo hữu, tên gọi là gì? Tiêu Kiệt đội vàng truy vấn. Huyền Hư Tử lại lắc đầu, cái này, niên đại xa xưa, đại chiến về sau rất nhiều chuyện đều mơ hồ, vị kia đạo hữu danh hiệu, vần đạo trong lúc nhất thời, thật đúng là nhớ không rõ. Là thật nhớ không rõ, còn là như là cái kia vô danh đạo nhân hắn tin tức tương quan bị lực lượng nào đó che đậy hoặc mơ hồ hóa rồi. Tiêu Kiệt trong lòng không hiểu toát ra cái suy nghĩ đến. Đã như thế, Huyền Hư Tử đạo hữu, có thể làm phiền ngươi dẫn ta đi cái kia thông thiên tháp nhìn một chút. Tiêu Kiệt thỉnh cầu nói. Nhưng cũng không sao, Huyền Hư Tử ngược lại là rất dễ nói chuyện, sảng khoái đáp ứng, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nhìn trong bình kia chi trùng chém giết cũng nhìn đến chán. Đi, đi theo ta. Hai người liền không tiếp tục để ý, sau lưng bình xuôi theo bên trên vang lên lần nữa huyên áo, giá vân xuống tiên cung, bay ra sơn hải hỏa cảnh, hướng Cô Vân Châu chỗ sâu bay đi. Tường vân phía trên, thanh phong lướt nhẹ qua mặt. Huyền Hư Tử tựa hồ nhớ ra cái gì đó, thuận miệng hỏi, Tùy Phong đạo hữu lần này giáng lâm phàm giới, du lịch tứ phương, nhưng có nghe nói ta hai vị kia đồng tử tin tức? Chính là Thanh Phong, Minh Nguyệt cái kia hai cái tiểu gia hỏa. Thanh Phong, Minh Nguyệt hai vị chân nhân, bây giờ tại thế gian thế nhưng là thanh danh hiển hách huyền môn cao nhân, đạo gia lãnh tụ đâu. Tiêu Kiệt nói rõ sự thật, mấy lần trước đại chiến, đối kháng yêu tinh, càn quét yêu nghiệt, hai vị chân nhân đều xuất lực rất nhiều, rất có công lao. Ha ha, phải không? Huyền Hư Tử trên mặt lộ ra một tia phức tạp ý cười, lắc đầu, nhẹ giọng thở dài, nghĩ không ra năm đó cái kia hai cái tại ta tọa hạ tỉnh tỉnh mê mê, chỉ biết vẩy nước quét nhà sân, trông coi đan lô đồng tử, hạ giới về sau, lại cũng có kỳ ngộ như vậy, có thể trở thành một phương lãnh tụ, gánh vác thủ hộ thương sinh chi trách. Trong giọng nói của hắn, không biết là cảm khái thời gian trôi qua, còn là vui mừng vu đồng tử trưởng thành. Nói đến Tiêu Kiệt nghĩ tới một chuyện, Thanh Phong, Minh Nguyệt hai vị chân nhân đã từng hướng ta hỏi qua Huyền Hư Tử đạo hữu tình hình gần đây, trong lời nói có chút nhớ mong. Ai, Huyền Hư Tử lại là thở dài, sắc mặt nhiều hơn mấy phần cô đơn, phàm nhân nha, tóm lại là tình thâm nghĩa trọng, nhớ tình bạn cũng cảm ơn, nhưng cũng trách không được bọn hắn. Huyền Hư Tử đạo hữu nếu là tưởng niệm, sao không cùng ta cùng nhau hạ giới du lịch? Bằng vào chúng ta tiên nhân chi năng, lại có cái gì cấm chế hoặc quy củ có thể chân chính trói buộc đây này? Tiêu Kiệt hỏi dò. Ai, vẫn là thôi đi. Huyền Hư Tử lại lần nữa lắc đầu, ngữ khí kiên quyết, đã lập tức liền muốn vĩnh biệt, làm gì gặp lại, chỉ làm thêm đau xót. Vĩnh biệt. Tiêu Kiệt bén nhạy bắt được cái từ này, chấn động trong lòng, lời ấy ý gì? Đạo hữu cớ gì nói ra lời ấy? Huyền Hư Tử lại bỗng nhiên ho khan hai tiếng, tựa hồ tự biết lỡ lời, lập tức chuyển hướng chủ đề, khụ khụ. Việc này liên lụy quá lớn, bần đạo lại không tiện nói nhiều. Ngươi nếu là thật sự muốn nghe được trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ, có lẽ có thể đi cùng Thần Cơ Tử đạo hữu tìm hiểu hỏi thăm. Hắn đem bóng ra đá cho Thần Cơ Tử. Tiêu Kiệt thấy hắn không muốn nói chuyện nhiều, biết lại hỏi tiếp cũng là phí công, đành phải đem nghi hoặc tạm thời dằn xuống đáy lòng. Hai người trong lúc nói chuyện công phu, dưới chân tường vân đã bay qua vài tòa trôi nổi tiên sơn hòn đảo, cảnh trí xung quanh trở nên càng ngày càng hoang vu, rách nát. Một đường bay tới, Tiêu Kiệt chú ý tới, phía dưới thổ địa cùng còn sót lại trên kiến trúc, che kín rất nhiều đen nhánh, vặn vẹo dấu vết, phản phất bị axit mạnh ăn mòn qua bình thường. Trong không khí tràn ngập mỏng manh lại ở khắp mọi nơi màu xám sương mù này mang một cỗ tĩnh mịch cùng mục nát khí tức, những nơi đi qua, nham thạch vỡ vụn, thổ địa khô nước. Tầm mắt đi tới, cơ hồ không nhìn thấy bất luận cái gì màu lục thực vật, chỉ có một ít khô héo, vặn mèo, như là than cốc cây cối hài cốt đứng sừng sững lấy, trên mặt đất bao trùm lấy từng mảng lớn xiên xệ, phảng phất có hoạt tính màu đen vết bẩn, cùng hắn tại trong bụng càn khôn bên trong nhìn thấy những cái kia vật chất màu đen rất có vài phần tương tự, chỉ là càng thêm ảm đạm, giữa toàn bộ Cô Vân Châu khu vực biên giới, nghiêm nhiên một phái tận thế đất chết thê thảm cảnh tượng. Những thứ này đều là năm đó vực ngoại thiên ma xâm lấn lúc lưu lại dấu vết a. Tiêu Kiệt nhìn phía dưới thảm trạng, nhịn không được hỏi. Nơi này phá hư trình độ, viễn siêu lúc trước hắn gặp qua bất luận cái gì chiến trường. Không sai. Huyền Hư Tử sắc mặt cũng ngưng trọng rất nhiều, đã không còn trước đó nhẹ nhõm, năm đó trận đại chiến kia, cơ hồ đem toàn bộ Cô Vân Châu hòa mình đất chết. Những vực ngoại thiên ma kia, phiền phức cực kỳ, chính là chúng ta tiên nhân, nếu không cẩn thận ứng đối, cũng rất dễ mắc lửa, mười phần khó đối phó. Cái này vực ngoại thiên ma, đến cùng dung mạo ra sao? Tiêu Kiệt tò mò truy vấn. Bộ dáng gì đều có Huyền Hư Tử nhớ lại, trong giọng nói mang một tia chán ghét, chim thú cá trùng, vằn mèo hình người, yêu quỷ ác linh, các loại hình thái, cái gì cần có đều có, tựa hồ cũng không cố định hình thái. Đúng lúc này, một cái thân ảnh khổng lồ đống nhiên gây nên Tiêu Kiệt chú ý tại cái kia phiến đất chết trung ương, thình lình bò lổm lổm một bộ chừng trăm mét cao cự nhân di hải. Người khổng lồ kia toàn thân bày biện ra một loại bất tường đen nhánh cùng hôi bại sắc điệu, khuôn mặt của nó thiếu nửa bên, to lớn chỗ lỗ hổng, có thể rõ ràng mà nhìn thấy nội bộ cũng không phải là xương cốt huyết đủ, mà là như là mục nát, trống rỗng, cây khô quái dị kết cấu. Mặc dù đã chết đi không biết bao nhiêu năm tháng, nhưng vẫn như cũ tản ra làm người sợ hãi còn sót lại uy áp. Người khổng lồ này, năm đó cũng là vực ngoại thiên ma bên trong một viên cường giả Huyền Hư Tử ngự khí trầm thấp, mang một tia lòng còn sợ hãi. Cái thằng này cực kỳ khó chơi, lục thân cường hành, càng có thể thôn phệ tiên pháp. Năm đó khoảng chừng hơn 10 vị đạo hữu liên thủ, bày ra đại trận, hao phí to lớn đại giới, mới rốt cục đem hắn oanh sát tại đây. Hắn dừng một chút, trinh trọng nhắc nhở Tiêu Kiệt, những vực ngoại thiên ma này, phần lớn có một loại cực kỳ phiền phức đặc tính, bọn chúng có thể hấp thu, chuyển hóa thậm chí chôn vùi linh khí cùng pháp lực. Ngàn bạn không thể cùng hắn khoảng cách gần chém giết, một khi bị bọn chúng bắt lấy hoặc xâm nhập thể nội, chính là tiên nhân thân thể, cũng có nguy hiểm đến tính mạng, tiên nguyên sẽ bị cấp tốc ăn mòn, hút khô, linh thức cũng có chôn vùi nguy hiểm, tốt nhất ứng đối biện pháp chính là lấy pháp thuật tại cự ly xa đối với hắn tiến hành tiếp tục không ngừng đánh sát, hao hết bọn chúng bản nguyên năng lượng. Cái kia Huyền Hư Tử ngôn ngữ nhất thiết, Tiêu Kiệt nghe được cẩn thận, từng cái ghi ở trong lòng. Rốt cục, bọn hắn dần dần đến Cô Vân Châu tít ngoài rìa, cô treo tại trong hư không một tòa trên đảo hoang. Ngay tại cái kia đảo hoang cuối cùng một tòa dị thường cao ngất, phản phất kết nối lấy thiên khung dốc đứng trên ngọn núi, thình lình đứng sừng sững lấy một tòa to lớn thạch tháp. Cái kia thạch tháp hiện màu xám đen, tạo hình cực kỳ cổ điển, thậm chí có thể nói là đơn sơ, chừng mấy trăm mét cao, ngọn tháp phản phất thật muốn đâm vào phía trên cái kia vô tận trong thái hư. Thạch tháp thân tháp bóng loáng vô cùng, không có bất luận cái gì cửa sổ, phù điêu hoặc là trang trí, chỉ có tại tận cùng dưới đáy, có một cái đóng chặt cự thạch tạo thành nặng nề cửa đá, trên cửa trồi lủi, liền cái vòng cửa hoặc là minh văn đều không có. Nhìn, đó chính là Thông Thiên Tháp. Huyền Hư Tử chỉ vào cái kia thạch tháp nói, cũng không biết xây dựng tháp này vị đạo hữu này là gì ý nghĩ, động phủ vậy mà xây đến quái dị như vậy. Xác thực, trước mắt tòa này thạch tháp không có chút nào tiên gia động phủ vốn có lịch sự tao nhã cùng linh vận, chỉ có một loại chưa trải qua điều khắc cổ lão tại nguyên thủy, một loại thô kệch cùng nặng nề man hoang khí tức. Thật giống như một cái nguyên thủy cự nhân dùng man lực đem vô số cự thạch lung tung đắp lên đồng dạng, nhưng mà nhìn xem ngược lại là mười phần to lớn đồ sộ. Ngay tại nhìn thấy cái này thạch tháp mấy mắt, Tiêu Kiệt trong lòng lập tức sáng tỏ, chính là chỗ này. Cũng không phải hắn có đặc thù gì cảm ứng, mà là bởi vì tại hắn cửa sổ trò chơi trên bản đồ nhỏ, có thể rõ ràng nhìn thấy một cái to lớn kim quang dấu chấm hỏi ô biểu tượng, chính rõ ràng đánh dấu tại tòa này thạch tháp nội bộ. Cái này màu vàng dấu chấm hỏi, rõ ràng chính là trong trò chơi người chơi giao nhiệm vụ nở tờ cờ chuyên dụng ô biểu tượng. Tùy phong đạo hữu thế nhưng là đối với tháp này, có đặc thù gì cảm giác? Huyền Hư Tử chú ý tới Tiêu Kiệt thần sắc biến hóa, hỏi dò. Không sai, ta tìm chính là chỗ này. Tiêu Kiệt nhẹ gật đầu, ngữ khí ngưng trọng nói. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, cái này Thông Thiên Tháp chính là hắn Thông Thiên chi lộ nhiệm vụ trạm tiếp theo. Đã như thế, Tùy Phong đạo hữu cần phải đi vào tìm tòi hư thực. Huyền Hư Tử hỏi. Không được, Tiêu Kiệt lắc đầu, tạm thời còn không được. Hắn cũng không phải là không muốn đi vào, mà là không dám tùy tiện tiến vào. Lấy hắn quá khứ phong phú trò chơi kinh nghiệm, nhiều khi mấu chốt kịch bản là sẽ ở người chơi bước vào đặc biệt khu vực lúc trực tiếp phát động. Hắn đi qua liền gặp được không ít loại tình huống này, rõ ràng còn không có thu thập đủ manh mối, chuẩn bị sẵn sàng, kết quả không cẩn thận tiến vào cái nào đó bản đồ, hoặc là cùng cái nào đó nở tờ cờ tiến hành đối thoại, kết quả trực tiếp tiến vào tiếp theo đoạn kịch bản, hoặc là càng hỏng bét, còn không có chuẩn bị kỹ càng liền trực tiếp phát động cuối cùng một chiến, dẫn đến nhiệm vụ thất bại hoặc là trải nghiệm kém. Hắn cũng không xác định, nếu như chính mình giờ phút này đẩy ra cánh cửa đá kia, tiến vào tòa này thần bí thông thiên tháp sẽ hay không bị hệ thống trực tiếp phán định vì mở ra thông thiên chi lộ, sau đó không nói hai lời đem hắn ném vào nguy cơ tứ phía đại thiên thế giới bên trong đi. Loại này không biết phong hiểm, trước khi chuẩn bị đầy đủ, tuyệt đối không thể bước lên. Đa tạ Huyền Hư Tử đạo hữu dẫn đường, Tiêu Kiệt hướng Huyền Hư Tử trịnh trọng cảm ơn, chúng ta trở về đi. Huyền Hư Tử mặc dù đối với Tiêu Kiệt cái này đến cổng lại không đi vào hành vi cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng hắn dù sao cũng là đắc đạo tiên nhân, hàm dưỡng cực dai, cũng không có hỏi nhiều, chỉ là nhẹ gật đầu, đạo hữu khách khí. Hai người thế là lần nữa lái tường vân, dọc theo đường về trở về. Một đường không nói chuyện, rất nhanh liền trở lại mây mù lở lở, tiên khí giạt rào sơn hải hòa cảnh. Rơi xuống đám mây, Tiêu Kiệt lần nữa hướng Huyền Hư Tử chắp tay, lần này đa tạ đạo hữu. Không cần phải khách khí, một cái nhấc tay thôi. Huyền Hư Tử khoát tay một cái, lập tức hỏi, như vậy, tùy phong đạo hữu tiếp xuống dự định làm những gì? Tiêu Kiệt quay người nhìn hướng nơi xa tòa kia nguy nga đứng vững tảng kinh cát, thản nhiên nói, ta phải thật tốt tu luyện một phen, tận khả năng nhiều mà tăng lên thực lực. Mặc kệ có đi hay không thông thiên tháp, cũng nên đem thực lực tận khả năng tăng lên, mới càng có niềm tin. Chương 55, Sơn Hải Họa cảnh bên trong thời gian, 1, chương 55, Sơn Hải Họa cảnh bên trong thời gian, 1, trong một đoạn thời gian kế tiếp, Tiêu Kiệt triệt để tiến vào bế quan tiềm tu trạng thái. Hắn không tiếp tục đi Thương Lâm Châu hoặc địa phương khác cày quái đánh trang bị, dù sao đã mắc cấp, đánh quái liền kinh nghiệm đều không có, mà phổ thông trang bị đối với hắn càng là không có chút giá trị. Hắn cũng tạm thời chặt đứt cùng cái khác tiểu đồng bọn liên hệ, cơ hồ đem toàn bộ tâm thần cùng thời gian đều vùi đầu vào trong tàng kinh các. Quá khứ luôn luôn bị sự tình các loại đẩy đi, quả thực không dừng được. Bây giờ khó được có đại lượng nhàn rỗi, không cần vì lửa xém lông mày nguy cơ bôn ba, hắn đối với tòa này hội tụ vô số điển tịch tàng kinh các, rốt cục có thể ổn định lại tâm thần, thật tốt đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, tính hệ thống trải bước cùng tăng lên tự thân chi thức hệ thống cùng tu vi pháp thuật. Hắn cũng không có nóng lòng cầu thành đi tìm những cái kia cao thâm nhất bí điển, mà là khai thác vững chắc nhất phương thức, theo tàng kinh các tầng thứ nhất bắt đầu, dần dần hướng thượng tầng xem đi lên. Trong tàng kinh các, càng đi tầng dưới chót thư tịch nội dung càng là cơ sở cùng bình thường. Phía dưới cùng nhất mấy tầng tàng thư, cơ hồ đều là theo thế gian các giới thu thập mà đến phổ thông điển tịch, bao dung kinh, sử, tử, tập, thi tử ca phú, y bút tinh tướng, kỳ kỹ dâm xảo, võ lâm bí tịch, bách gia tạp học, có thể nói bao hàm toàn diện, cái gì cần có đều có. Trong những thư tịch này tri thức, nếu là phóng tới người chơi bình thường trong tay, tùy tiện một bản võ công tâm pháp hoặc đặc thù kỹ nghệ, cao thấp cũng coi như được là hi hữu kỹ năng, cao giai truyền thừa. Nhưng mà tại các tiên nhân trong mắt, những này phần lớn chỉ là tăng trưởng kiến thức, thường ngày tiêu khiển tạp thư thôi, bởi vậy Tiêu Kiệt không có tại những này tầng dưới chót trên thư tịch lãng phí quá nhiều thời gian, chỉ là đại khái xem một chút mục lục cùng giới thiệu văn tắt, hiểu rõ nó nội dung phạm chủ, liền cấp tốc lên tới tầng thứ 5. Bắt đầu từ nơi này, trong thư tịch ghi lại nội dung bắt đầu dần dần chạm tới huyền môn đạo pháp hay tâm, dính đến các loại trùng cao giai công pháp, pháp thuật nguyên lý, trận pháp, luyện đan, phù chú vân vân. Mà lại dựa theo tàng kinh các quý củ, theo tầng này bắt đầu, nếu như muốn đem thư tịch mượn đọc đến ngoại giới, liền cần thanh toán tương ứng nhân quả điểm số làm tiền thế chấp mới được, có thể thấy được trong đó tri thức giá trị đã không thấp. Bất quá, Tiêu Kiệt vẫn không có ở giữa tầng lầu hao phí quá nhiều tinh lực đi xâm nhập nghiên cứu. Hắn biết rõ tham thì thâm đạo lý, gốc rễ của hắn chi đạo ở chỗ vạn hóa tiên truyền thừa. Mạch này sở trường chủ yếu tập trung đang biến hóa ngoại hình, mô phỏng vạn vật sinh linh bản chất, cùng thôn phệ dung hợp, diễn hóa tự thân thần thông phía trên. Đối với ngũ hành tiên pháp, lôi pháp, phụ lục các loại tầm thường trên ý nghĩa tiên gia đạo thuật, Tiêu Kiệt cũng không tính quá độ xâm nhập nghiên cứu, đây không phải là hắn chủ công phương hướng. Hắn đem nên hiểu rõ cơ sở nguyên lý nắm giữ, đem một vài tính thông dụng cao, tính thực dụng mạnh phép thuật phụ trợ học được, liền cảm giác không sai biệt lắm. Ở trong đó, thực cũng đã hắn học được không ít thú vị lại thực dụng nội dung. Cũng tỉ như cái kia thác mộng chi thuật lúc trước tiên tôn chính là bằng vào pháp này, vượt qua hư thực giới hạn, đem hắn kéo vào cái kia quỷ dị mộng cảnh không gian tiến hành giao lưu, pháp này một mực nhường Tiêu Kiệt có chút để ý, bây giờ có cơ hội, hắn đương nhiên phải học một chút. Cái này thác mộng chi thuật tu luyện cũng là không tính quá khó, trên bản chất là một loại tinh thâm thần niệm vận dụng kỹ xảo, bản thân cũng không có cái gì trực tiếp lực sát thương. Muốn bằng vào nó ở trong mộng chơi cái gì phật đỉ mánh quỷ đường phố bộ kia giết người trò xiết là không làm được, nhiều lắm có thể tại đối phương tâm thần có chút không tập trung lúc, tại trong mộng chế tạo một chút huyễn tượng hù dọa người thôi. Tiêu Kiệt phỏng đoán, pháp thuật này chủ yếu công dụng hẳn là vì thuận tiện tiên nhân cùng không cách nào trực tiếp câu thông phạm nhân tiến hành tin tức truyền lại, hoặc là giữa tiên nhân tại không cách nào trực tiếp gặp mặt lúc tiến hành vượt qua xa xôi khoảng cách, thậm chí khả năng vượt qua vị diện khác biệt truyền tin bí ẩn. Trừ thác mộng chi thuật, Tiêu Kiệt còn học tập điểm hóa linh trí hóa hư vi thực huyễn ảnh mê hồn này một ít hiệu quả kỳ diệu mà không phải trực tiếp dùng cho chiến đấu pháp thuật. Lúc trước lần đầu tiên tới tàng kinh các lúc, hắn còn là điển hình người chơi tư duy quay phá, đầu tiên cân nhắc đều là kỹ năng lực sát thương, lực phòng ngự, phạm vi công kích trở trực quan số liệu. Từ khi bị thiên tôn báo ngộng, lại kinh lịch rất nhiều sự kiện về sau, hắn lại ý thức được, thiên nhân chân chính thần kỳ cùng chỗ đáng sợ, vừa vặn không ở chỗ chính diện chiến đấu ma lực, mà là thể hiện tại các loại quỷ thần khó lường huyền diệu thủ đoạn bên trong. Bởi vậy, lần này hắn rất có tính nhắm vào địa học không ít cái này trên lệnh pháp thuật, không chừng về sau có thể phát huy được tác dụng. Rất nhanh, hắn xem cấp độ liền tăng lên tới tàng kinh các tầng thứ 8. Bắt đầu từ nơi này, thư tịch chân quy trình độ lần nữa nhảy lên, dù cho không đem thư tịch mượn bên ngoài, vẹn vẹn là ở trong tàng kinh các đọc, lĩnh hội, cũng cần tốn hao số lượng nhất định nhân quả điểm số làm xem phí. Mà tới tầng thứ 9, càng là cần thanh toán đại lượng nhân quả điểm số tài năng trong khi học tập tri thức, mỗi một bản đều có thể xưng tiên pháp bí truyền, giá trị liên hành. Đến cấp độ này, Tiêu Kiệt nhất định phải cẩn thận lựa chọn. Trong tay hắn cái này hơn 1000 điểm nhân quả điểm số tới cũng không dễ dàng, nhất định phải dùng ở trên lưới lao. Trải qua một phen cẩn thận đọc qua mục lục, giới thiệu văn tắt cùng lời mở đầu bộ phận, kết hợp tự thân vạn hóa tiên con đường đặc điểm, Tiêu Kiệt cuối cùng tại mấy quyển nhường lòng hắn động bí điển bên trong, lựa chọn một bản tên là Yêu Tiên Hóa Sinh Bảo Triển của lão kinh quyển, chọn vẹn tốn hao 500 nhân quả điểm số, mới mượn đọc đi ra. Sự thật chứng minh, hắn cái lựa chọn này cực kỳ chính xác. Bản này Yêu Tiên Hóa Sinh Bảo lục cũng không phải là đơn thuần ghi chép loại nào đó cường đại yêu pháp, mà là cường điệu theo trên nguồn gốc trình bày yêu thuật hạch tâm nguyên lý cùng bản chất, cũng xâm nhập phân tích yêu thuật cùng tiên thuật ở giữa khác nhau, liên hệ cùng chỗ tương đồng. Trọng yếu nhất chính là, quyển sách này kỹ càng phân tích như thế nào đem bắt nguồn từ bản năng cùng huyết mạch yêu thuật hệ thống chuyển hóa, thăng hoa vì dựa vào thiên địa pháp tắc cùng tự thân ý chí tiên pháp. Trong sách trình bày, yêu thuật phần lớn bắt nguồn từ sinh vật cường đại đối với thiên địa pháp tắc loại nào đó bản năng cảm ứng cùng phù hợp, nhờ vào đó kích phát cùng khống chế tự thân huyết mạch hoặc trong hồn phách tiềm ẩn lực lượng, hắn vận dụng càng ỷ lại tại thiên phú cùng trực giác. Mà tiên thuật thì là tiên nhân thông qua hậu thiên học tập, lĩnh hội, khắc sâu lý giải thiên địa pháp tắc vận chuyển quy luật về sau, đem tự thân ý chí cùng tiên lực phát xạ đến thiên địa trong vạn vật, từ đó dẫn động, điều khiển thậm chí cải biến pháp tắc lực lượng. Cả hai có thể nói là trăm sông đổ về một biển, đều là đối với lực lượng vận dụng, chỉ là cảnh giới, phương thức cùng lực khống chế có chia cao thấp. Yêu thuật tác dụng tại tự thân, mà tiên thuật lại hóa sinh vạn vật. Mà đem yêu thuật chuyển hóa thành tiên pháp mấu chốt phương hướng ngay tại ở siêu thoát nguyên bản bản thân thị giác. Người làm phép không thể lại đem pháp thuật tác dụng đối tượng vẹn vẹn coi như là năng lực bản thân kéo dài hoặc huyết mạch bản năng, mà là muốn đem hắn coi là một cái độc lập, có thể bị phân tích, bị định nghĩa, bị điều khiển khách quan tồn tại chi vật. Chương 55, Sơn Hải Họa Cảnh bên trong thời gian 2, chương 55, Sơn Hải Họa Cảnh bên trong thời gian 2, nếu là vật cái kia tự nhiên không cần câu nệ tại hắn vốn có cố định hình thái cùng hạn chế, có thể tùy tâm ý cải biến hắn tính chất, kết cấu, có thể căn cứ pháp tắc điều chỉnh quy mô của nó, uy lực, dù cho cái này vật kỳ thật chính là mình bản thân. Cho nên, đồng dạng một cái pháp thuật nguyên hình, nếu là có thể lấy loại này siêu nhiên vật ngoại tâm cảnh cùng thị giác đi tìm hiểu cùng khu động, đem hắn thăng hoa vì tiên thuật, uy lực của nó, tính linh hoạt cùng đối với năng lượng lợi dụng hiệu suất, liền có thể mấy lần thậm chí mấy chục lần mà tăng lên. Nguyên bản một chút đã lui hoàn cảnh đê giai yêu thuật, cũng có thể thăng cấp làm có thực chiến tính năng cường đại tiên thuật. Tiêu Kiệt càng xem càng là lòng có hiểu ra, rộng rãi sáng sủa. Trong sách này đem yêu thuật cùng tiên thuật nội tại liên hệ cùng chuyển hóa quan khiếu giảng được vô cùng thấu triệt, quả thực chính là vì hắn mở ra một cái mới đại môn. Cứ như vậy, Tiêu Kiệt trước đó nắm giữ những cái kia đủ loại yêu thuật, bây giờ đều có thực tế ứng dụng giá trị. Nhưng mà những pháp thuật này thực chiến tính năng đến cùng như thế nào, còn cần trải qua nghiệm chứng mới được. Sơn Hải Hoa Cảnh, Diễn Võ Điện, trong tòa đại điện này bộ không gian cực kỳ rộng lớn, bởi vì vận dụng không gian phát triển pháp thuật, bốn phía vách tường cùng mặt đất khắc rõ cường đại gia cố cùng hấp thu xung kích phù văn, bảo đảm sẽ không bởi vì diễn luyện mà hư hao, đủ để cho ở vào trong đó các tiên nhân thỏa thích thi triển pháp thuật, luận võ đấu pháp. Giờ này khắc này, Tiêu Kiệt cùng Võ Kình Nhạc liền đứng trong điện, giằng co với nhau. Hai người đã giao thủ có một hồi, nhưng mà hai người cũng không có toàn lực giao chiến, mà là ngươi tới ta đi, lẫn nhau diễn luyện, lẫn nhau phối hợp đối phương thí nghiệm gần nhất kiến thức đã học sở ngộ tiên pháp kỹ nghệ. Lúc này lại đến phiên Tiêu Kiệt phòng thủ. Tiêu Kiệt nín hơi ngưng thần, hai tay nhất cử. Tiên pháp, Huyền Quy Linh Giáp Thuật. Một tầng tựa như to lớn huyền quy giáp sát hư ảnh, từ vô số hình lục giáp trong suốt linh quang chặt chẽ ghép lại mà thành nặng nề hộ thuẫn, nháy mắt ngưng tụ thành hình, đem Tiêu Kiệt từ đầu đến chân bao quanh bao khỏa trong đó, linh quang lưu chuyển, liền thành một khối. Cái này từ yêu thuật thăng hoa mà đến phòng ngự tiên pháp, hắn lực phòng ngự so với lúc trước dựa vào yêu lực kích phát phiên bản, có thể nói mạnh đâu chỉ gấp trăm lần. Mà lại, chỉ cần tiên lực đầy đủ, tâm thần có thể duy trì, liền đã không còn sử dụng số lần hạn chế cùng thời gian cooldown, thực sự trở thành có thể tùy tâm vận dụng phòng sẵn phòng ngự thủ đoạn. A, Tùy Phong lão đệ, ngươi cái này hộ thân pháp thuật nhìn xem ngược lại là hiếm lạ cực kỳ, linh quang ngưng tụ không tan, nhưng lại không giống tiên pháp. Chẳng lẽ từ loại nào đó yêu pháp chuyển hóa mà đến tiên thuật? Võ Kình Nhạc nhìn xem Tiêu Kiệt trên thân huyền quy linh giáp, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Võ đạo hữu thật là tinh mắt, đúng là như thế, võ đạo hữu sao không đến bên trên một quyền, giúp ta thử một chút cái này hộ giáp chất lượng. Ha ha, Tùy Phong đạo hữu ngược lại là rất tự tin. Võ Kình Nhạc nghe vậy, cười ha ha, nhưng mà lão võ ta đây đối với năm đấm, thế nhưng là cứng đến nỗi rất, ngươi cũng phải cẩn thận. Đến chính là, làm gì lời vô ích. Tiêu Kiệt trong lòng tự nhủ, không thông qua thực chiến kiểm nghiệm, làm sao biết cái này thăng cấp bản pháp thuật chân thực mạnh yếu. Võ Kình Nhạc công kích đơn giản thô bạo, uy lực lại hết sức cường hãn, chính là kiểm nghiệm pháp thuật hiệu quả của Tiêu. Tốt. Vậy ta nhưng đến rồi. Võ Kình Nhạc cũng không khách khí, triển khai tư thế, đấm ra một quyền, nhưng mà đến cùng là cẩn thận chút, chỉ dùng ước chừng 3 phần sức lực. Vâng. Quyền phong lạnh tấu xương, kích thích một vòng mắt trần có thể thấy khí lãng vận sóng, rắn rắn chắc chắc nện tại huyền quy trên linh giáp, phát ra ngột ngạt tiếng va đập. Cái kia huyền quy linh giáp mặt ngoài linh quang có chút rung động, nổi lên một chút gợn sóng, lại không nhúc nhích tí nào, vững như bàn thạch. Ai nha, còn rất cứng rắn. Võ Kình Nhạc nhíu mày, trong mắt hứng thú càng đậm. Hắn hít sâu một hơi, hữu quyền triệt thoái phía sau, cơ bắp sôi sục, lần này trọn vẹn dùng 5 phần sức lực, lại đấm một quyền đánh ra. Vâng. Một quyền này thế đại lực trầm, phản phất dung chuyển mảnh nhỏ không gian. Quyền kình cùng linh giáp tiếp xúc nháy mắt bộc phát ra một cái kịch liệt sóng xung kích, chấn động đến toàn bộ diễn võ điện cũng hơi rung động. Cái kia huyền quy linh giáp bên trên lập tức hiện ra mấy đạo nhỏ xíu, giống như mạng nhện vết rách, linh quang cũng ảm đạm một tia, nhưng vẫn như cũ ngoan cường mà duy trì lấy chỉnh thể kết cấu, không có vỡ vụn. Lại đến. Tiêu Kiệt cảm thụ được hộ giáp sức thừa nhận, trong lòng càng nắm chắc hơn, quát lớn. Tốt. Võ Kình Nhạc cũng bị kích thích lòng hào thắng, gầm nhẹ một tiếng, quanh thân tiên lực bành trướng, cơ bắp nháy mắt tăng gọn, lần này không còn lưu thủ, trọn vẹn dùng 9 phần sức lực, một quyền như là sao băng rơi xuống đất, ngang nhiên oanh ra. Oanh! Phản phất đất bằng kinh lôi nổ vang, cuồng bạo quyền kình hóa thành một đạo cô động kim quang, hung hăng đụng vào huyền quy trên linh giáp. Hộ thuẫn mặt ngoài vết rách nháy mắt kịch liệt lan tràn, linh quang điên cuồng lấp lóe sáng tắt, cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, tại một trận thanh thúy tiếng vỡ vụn bên trong, ầm vang vỡ vụn, hóa thành đầy trời tung bay điểm sáng. Tiêu Kiệt bị quyền phong làm cho bay ra ngoài mấy chục bước mới ngừng lại được, nhưng trên mặt lại lộ ra nụ cười hài lòng. Cái này huyền quy linh giáp thuật phòng ngự hiệu quả đã tương đương cường hãn, mà lại cho dù bị đánh nát, cũng có thể trung hòa xung kích hiệu quả, miễn tổn thương tự thân. Hắn âm thầm tính ra, nếu là thả ở trong hiện thực, bực này lực phòng ngự đủ để ngạnh kháng mấy phát lớn uy lực tên lửa xuyên lục địa chính diện oanh tạc mà lù lù bất động. Cho dù là thả tại giữa tiên nhân trong đối kháng, cũng coi như được là một môn coi như không tệ thông thường phòng ngự thủ đoạn, đủ để ngăn chặn đại bộ phận đòn công kích bình thường cùng trung đê giai tiên pháp. Huyền linh quy giáp thuật vẹn vẹn chỉ là một cái kiểu mẫu, chính mình học nhiều như vậy yêu thuật, về sau coi như không hóa thân pháp tướng hình thái, chỉ dựa vào những này thăng hoa về sau tiên thuật, nhưng cũng có thể có được không tầm thường thông thường chiến lược. Tiêu Kiệt trong lòng có chút mừng rỡ. Ha ha, Tùy Phong đạo hữu quả nhiên thiên tư không tầm thường, nội tính kinh người, lúc này mới bao lâu không thấy, tiến cảnh đúng là như thế thần tốc a. Võ Kình Nhạc thu hồi nắm đấm, từ đấy lòng tán thưởng đạo. Nơi nào, võ đạo hữu quá khen Tiêu Kiệt khiêm tốn chắc tay, ta cái này hộ giáp, cuối cùng không phải là không thể gánh vác võ đạo hữu thiết quyền a. Ha ha, nói đùa, lão võ ta dù sao cũng là sở trường đạo này. Nếu là đổi lại cái khác không tiện công thành đạo hữu, ngươi cái này hộ giáp sợ là có thể để cho bọn hắn đau đầu một lúc lâu. Võ Kình Nhạc khoát tay một cái, lập tức sờ sờ bụng, cùng ngươi luyện đường này, bụng ngược lại là có chút không. Ta muốn đi trăm vị tiên các tìm chút ăn uống, Tùy Phong đạo hữu cần phải cùng đi. Võ đạo hữu trước đi, ta đem cái này mấy môn pháp thuật lại thuần thục một phen, một hồi liền đi. Tốt, cái kia lão võ ta liền đi trước một bước. Võ Kình Nhạc nói xong, liền sải bước rời đi diễn võ điện. Tiêu Kiệt trước kia mấy lần đến Sơn Hải Hỏa cảnh, đều là tới lui vội vàng, không có cẩn thận trải nghiệm cái này tiên cảnh sinh hoạt. Lần này ở trong Sơn Hải Hỏa cảnh ở một cái chính là nửa tháng, lại là rõ ràng cảm thụ đến nơi đây làm tiên nhân chỗ ở thần kỳ cùng hài lòng chỗ. Có thể nói, cái này Sơn Hải Hỏa cảnh hoàn toàn là vì để cho chúng tiên tại dài dằng dặc thối giữa trong tuyết nguyệt, có thể hưởng thụ tiêu dao, vương lòng tâm thần mà sáng tạo ra. Trong đó không chỉ có diễn võ điện, tàng kinh các cái này tính công năng kiến trúc, còn có các loại như là thính đào đỉnh dịch tinh đài bách hoa huyện thái hư điện trở giải trí hưu nhàn công trình. Trong đó chỉ là chỗ ăn cơm, liền không chỉ một chỗ, Võ Kình Nhạc vừa rồi nâng lên trăm vị tiên các chính là trong đó lớn nhất, món ăn nhất toàn một chỗ. Bên trong có không ít từ tiên lực huyền hóa ra đến đầu bếp nổi danh tay cầm môi, sử dụng nguyên liệu nấu ăn đều là các loại sơn chân hải vị, khi thế kỳ chân, xào nấu ra thức ăn không chỉ có mỹ vị tuyệt luân, càng có thể nhỏ bé tẩm bổ tiên nguyên, tăng lên đạo hạnh. Nửa tháng này đến Tiêu Kiệt mỗi ngày trừ tại tàng kinh các đọc sách, nhàn rỗi không chuyện gì ngay tại từng cái điện trong các du lịch, thưởng thụ cái này trăm vị tiên trong các mỹ vị hắn có thể thực ăn không ít. Nhưng mà giờ phút này, hắn lại không đội mà đi thỏa mãn ăn uống chi dục. Rời đi diễn võ điện về sau, Tiêu Kiệt trước bay về cảnh đẹp trong tranh bên trong phân phối cho hắn ở tạm gian kia thanh nhã tiên cư bên trong. Ở trên bồ đoàn khoanh chân ngồi xuống, hắn nín hơi ngưng thần, tiến vào tầng sâu minh tưởng trạng thái, tâm thần chìm vào thể nội, lại một lần nữa tiến vào hắn trong bụng càn khôn trong không gian. Nửa tháng này đến, hắn thường thường liền sẽ tiến vào chính mình cái này độc lập thứ nguyên không gian, tiếp tục quan sát những cái kia yêu tinh lưu lại chất lỏng màu đen độc thái. Mà nhiều ngày như vậy tiếp tục quan sát xuống tới, bản thân nhìn thấy tình huống, có thể để hắn lớn thụ chấn kinh. Những chất lỏng màu đen này biểu hiện ra đặc tính, quả thực rất thần kỳ. Chương 56, dịch đen thí nghiệm cùng thuần phục vấn đề khó khăn, 1, chương 56, dịch đen thí nghiệm cùng thuần phục vấn đề khó khăn, 1. Tiêu Kiệt linh thức tại trong bụng càn khôn trong không gian hư vô dần dần hội tụ, lần nữa ngưng tụ thành hắn bản nhân rõ ràng hình tượng. Hắn vô thanh vô tức trôi nổi tại giữa không trung, quan sát phía dưới cảnh tượng. Cùng nửa tháng trước cái kia hoang vu trống trải, chỉ có đống loạn thạch tích trạng thái nguyên thủy so sánh, bây giờ mảnh này thuộc về hắn thứ nguyên không gian đã hoàn toàn thay đổi một bộ dáng. Để cho tiện đối với những vị dị này dịch đen tiến hành trường kỳ, hệ thống quan sát đo đạc cùng thí nghiệm, Tiêu Kiệt đối với cái này trong bụng càn khôn tiến hành một phen đại thủ bút cải tạo. Hắn vận dụng tiên pháp, đem nguyên bản tản mát các nơi cự thạch bỡn nát, tạo hình trải ra mảng lớn bằng phẳng hoặc chập trùng thổ địa, lại theo ngoại giới thôn vệ dẫn vào đại lượng thanh tịnh nguồn nước, cấu tạo ra mấy cái lớn nhỏ không đều hồ nước cùng ốn lượn ở giữa dòng suối. Càng lấy cỏ cây sinh sôi tiên pháp, thúc đẩy sinh trưởng ra mảng lớn màu xanh biết rạc rào hoa cỏ cùng xanh đun tươi tốt rừng cây. Bây giờ trong bụng càn khôn đã biến thành một phương sinh cơ sơ hiển mini thiên địa. Mặc dù tổng thể diện tích vẫn không tính quá lớn, đường kính chỉ có mấy chục dặm phương viên, nhưng là chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ, bầy nguyên, gò đồi, thủy vực, cánh rừng các loại cơ sở địa hình địa vật cái gì cần có đều có, sơ bộ có sinh thái hệ thống hình thức ban đầu. Để bảo đảm thí nghiệm an toàn cùng có thể khống chế, Tiêu Kiệt lại vận dụng tiên lực cùng nham thạch, đem phiến khu vực này tiến một bước cách ly phân chia thành mấy chục cái độc lập với nhau, từ nặng nghề tường đá ngăn cách phong bế khu vực. Những này dịch đen mặc dù tính công kích dữ dội, cũng may bọn chúng tựa hồ cũng không có cái gì chủ quan ý chí, hành vi hoàn toàn căn cứ vào bản năng, đối với nham thạch, bùn đất cái này vô cơ vật cấu trúc cách ly tường không có bất kỳ phản ứng gì. Bởi vậy, Tiêu Kiệt liền dùng tiên pháp sáng tạo mấy chục cái không biết mệt mỏi, tuyệt đối phục tùng nham thạch khối lỗi, phụ trách thông thường sạch sẽ, duy trì cùng mấu chốt nhất công tác. Dựa theo mệnh lệnh, an toàn vận chuyển cùng cách ly những cái này nguy hiểm dịch đen. Tính ra hàng trăm lớn nhỏ không đều dịch đen đoàn, bị Tiêu Kiệt căn cứ thí nghiệm kế hoạch, phân biệt giam giữ tại khác biệt thạch thất hoặc đặc biệt ngoài trời trong khu vực tiến hành quan sát đo đạc cùng kiểm tra. Nửa tháng này đến nay, Tiêu Kiệt mỗi ngày đều sẽ tiến vào mảnh không gian này, đầu nhập đại lượng tinh lực đối với những này dịch đen tiến hành các loại thí nghiệm. Bây giờ, thí nghiệm tính giai đoạn thành quả đã có chút khả quan, nhưng cũng gặp phải mấu chốt bình cảnh. Tiêu Kiệt tiện tay vỗ tay phát ra tiếng, một bản thật dày vỏ cứng bản bút ký cùng một chi bút máy liền trống rỗng hiện, lơ lửng ở trước mặt hắn. Bản bút ký tự động lật ra, phía trên đã dùng rõ ràng tinh tế chữ viết, lít nha lít nhít ghi chép rất nhiều thí nghiệm ghi chép cùng quan sát tâm đắc, thí nghiệm nhật ký kỳ thứ 2 ngày, tiến vào quan sát ngày thứ 3. Căn cứ trước đó sơ bộ kiểm tra đến xem, dịch đen bản thân không có phát hiện bất luận cái gì ý thức tự chủ, hắn hành vi hình thức càng tiếp cận với nguyên thủy sinh vật đơn tế bào hoặc loại nào đó tụ quần ý thức hình thức ban đầu, biểu hiện ra một loại thuần túy đối với hữu cơ sinh mạng thể bản năng thôn phệ dục vọng. Tại ngày đầu tiên ném ăn thôn tính vệ yêu lực liên hóa gián độc, sói hoang, mãnh hổ chờ dã thú về sau, làm ta lần thứ hai tiến vào mảnh không gian này lúc, một cái kinh người hiện tượng xuất hiện, bộ phận dịch đen xuất hiện rõ ràng bắt chước ngụy trang hiện tượng. Bọn chúng không còn là từng bãi bất định hình chất nhầy, mà là tự động biến thành bị bọn chúng thôn vệ qua sinh vật ngoại hình, như rắn hình, hình sói, hổ hình. Cứ việc loại này ngoại hình tại đứng im lúc giống y như thật, nhưng làm bọn chúng phát động công kích lúc, vẫn sẽ nháy mắt khôi phục thành không quy tắc dịch đen xúc tu hình thái tiến hành tấn công. Nhưng mà, ta bén nhạy chú ý tới, những này dịch đen bắt chước ngụy trang thể tại phi công kích trạng thái, tựa hồ mơ hồ kế thừa cũng biểu hiện ra bị thôn vệ sinh vật một chút cơ sở hành vi quen thuộc. Bởi vậy ta lớn mật phỏng đoán, những này dịch đen tại thôn vệ sinh vật trong quá trình, rất có thể hấp thu, phân tích cũng chỉnh hợp nên sinh vật di chuyển tin tức, cũng coi đây là cơ sở, dần dần phát sinh định hướng gen biểu đạt cùng hình thái chuyển hóa. Ta quyết định tiếp tục đối khác biệt dịch đen bắt chước ngụy trang thể, phân biệt tiếp tục ném ăn cùng loại loại dã thú, để xem xét hắn bắt chước ngụy trang tính ổn định cùng hành vi hình thức diễn hóa, từ đó xác định chính mình phỏng đoán. Thí nghiệm nhật ký kỳ thứ 3 ngày, tiến vào quan sát ngày thứ 4. Suy đoán của ta bị sơ bộ chứng minh là thành công. Tiếp tục ném ăn cùng loại dã thú bắt chước ngụy trang thể, hắn hình thái càng ngày càng ổn định, chi tiết càng ngày càng phong phú, càng lúc càng giống bọn chúng một mực thôn phệ sinh vật. Thậm chí bắt đầu biểu hiện ra phức tạp hơn săn mồi, nghỉ ngơi chờ hành vi hình thức. Ta đối với trong đó 15 cái biểu hiện ổn định nhất, bắt chước ngụy trang thành công nhất cá thể tiến hành chính thức số hiệu, một số 15, làm trường kỳ quan sát đo đạc hàng mẫu. Cái khác dịch đen đoàn vẫn làm cơ sở thí nghiệm vật liệu phong tồn, chuẩn bị đến tiếp sau sử dụng. Thí nghiệm nhật ký kỳ thứ 4 ngày, tiến vào quan sát ngày thứ 5. Hôm nay ta đối với số hiệu 5, hình sói bắt chước ngụy trang thể, sử dụng điểm hóa thuật thành công khiến cho thu hoạch được hệ thống thừa nhận thanh máu cùng quái vật tên đốm đen, bắt chước ngụy trang dã thú. Bởi vậy có thể phán đoán, chưa trải qua điểm hóa nguyên thủy dịch đen, cũng không bị hệ thống phán định vì độc lập đơn vị mà là bị coi là yêu tinh thi thể mảnh vỡ. Ta thử nghiệm đối với điểm hóa về sau số 5 sử dụng tuần thu thuật nhưng mà hệ thống nhắc nhở mục tiêu giá tính đẳng cấp quá cao, không cách nào thuần phục. Xem ra cần nghĩ biện pháp giảm xuống trong đó tại giá tính đẳng cấp, hoặc là tăng lên hắn độ thiện cảm mới được. Có lẽ ta có thể tiến hành nhiều lần hơn, khác biệt điều kiện điểm hóa cùng thuần phục thử nghiệm, có lẽ khác biệt cá thể, khác biệt ném ăn phương thức sẽ mang đến kết quả khác nhau. Thí nghiệm nhật ký kỳ thứ 5 ngày, tiến vào quan sát ngày thứ 6. Lại thất bại. Liên tục đối với nhiều cái điểm hóa về sau bắt chước ngụy trang thể sử dụng tuần thu thuật, không ngoài dự tính toàn bộ thất bại. Những này dịch đen bắt chước ngụy trang thể tựa hồ đối với ta ôm lấy thâm căn cố đế ý, chỉ cần ta tới gần đến khoảng cách nhất định, bọn chúng liền sẽ lập tức tiến vào tình trạng báo động, cũng không chút do dự phát động công kích. Điểm hóa thuật trên lý luận có thể tăng lên bị điểm hóa sinh vật đối với người làm phép ban đầu độ thiện cảm, nhưng đối với loại này dịch đen sinh vật hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Tất cả bị điểm hóa về sau dịch đen sinh vật đều ở vào đối địch chữ đỏ trạng thái. Tuần thu thuật sát xuất thành công từ đầu đến cuối là không. Nhất định phải tìm tới tăng lên độ thiện cảm hoặc giảm xuống hắn địch ý phương pháp. Vì gia tăng hàng mẫu tính đa dạng, ta lại mới tăng 15 cái khác biệt hình thái bắt chước ngụy trang thể, 16 số 30, làm đối tượng thí nghiệm. Thí nghiệm nhật ký kỳ thứ 6 ngày, tiến vào quan sát ngày thứ 7. Ta quyết định thử nghiệm sáng tạo một cái hình người bắt chước ngụy trang thể. Những gia thú kia hình thái không cách nào thuần phục nguyên nhân, có thể là bởi vì bọn chúng bản thân trí lực trình độ quá thấp, không cách nào tiến hành hữu hiệu câu thông cùng lý giải mệnh lệnh. Chương 56, dịch đen thí nghiệm cùng thuần phục vấn đề khó khăn, 2, chương 56, dịch đen thí nghiệm cùng thuần phục vấn đề khó khăn. 2. Nếu như mục tiêu thôn phệ chính là trí tuệ cao hơn nhân loại, trên lý luận hẳn là sẽ biến thành hình người bắt chước ngụy trang, cũng khả năng kế thừa cao hơn trí lực cơ sở. Vì gia tăng hắn cùng ta tự thân độ hòa hợp, ta quyết định sử dụng phân thân thuật chế tạo phân thân tiến hành ném ăn. Bất quá, vì để tránh cho xuất hiện không thể không ngoài ý muốn, ta quyết định sáng tạo đại lượng không có bất luận cái gì tiết lực, chỉ có cơ sở năng lực hành động cấp thấp phân thân làm ném ăn vật liệu. Thí nghiệm nhật ký kỳ thứ 7 ngày, tiến vào quan sát ngày thứ 8. Thành công bồi dưỡng được người đầu tiên hình bắt chước ngụy trang thể, số hiệu 37. Hắn ngoại hình hình dáng bảy biện ra mơ hồ hình người, nhưng chi tiết thô ráp, ngũ quan không rõ. Sơ bộ quan sát, hắn trí lực biểu hiện tựa hồ cũng không thể so giả thu hình thái cao hơn quá nhiều, đồng thời vẫn đối với ta bảo trì địch ý mãnh liệt. Ta hoài nghi loại này dịch đen sinh vật đối với đặc biệt mục tiêu địch ý, nguồn gốc rất có thể ở chỗ ta lúc đầu tham dự qua vây công cũng cuối cùng đánh giết yêu tinh bản thể. Những này dịch đen làm yêu tinh diễn sinh vật hoặc mảnh vỡ, tựa hồ có loại nào đó cấp độ sâu cơ bắp ký ức hoặc cửu hận là cấn. Tiếp tục ném ăn càng nhiều cấp thấp phân thân, quan sát hắn trí lực cùng hình người đặc thù diễn hóa. Thí nghiệm nhật ký kỳ thứ 8 ngày, tiến vào quan sát ngày thứ 10. Rốt cục có tính giai đoạn thành quả. Số 28 vật thí nghiệm, hổ hình, là trước mắt tất cả vật thí nghiệm bên trong hình thể lớn nhất, bắt chước ngụy trang hoàn mỹ nhất, biểu hiện ra lực lượng cùng tốc độ cũng mạnh nhất. Nó thanh máu biểu hiện là đẳng cấp cao tới cấp 55. Nếu như có thể thành công thuần phục lời nói, tuyệt đối có thể trở thành một cái cực kỳ cường lực chiến đấu sủng vật. Ta cảm giác liền xem như bình thường tiên nhân, đối mặt loại này có được yêu tinh bộ phận đặc tính sinh vật, chỉ sợ cũng phải cảm thấy phi thường khó giải quyết, khó có thể ứng phó. Vấn đề duy nhất là thuần phục khả năng ý nguyên xa vời. Ta trước đó một ít suy đoán có lẽ là sai lầm, hoặc là không toàn diện. Những này dịch đen tựa hồ đối với hết thể sinh mạng thể đều có mang loại nào đó thiên nhiên, khó mà hóa giải được ý, sẽ ngay lập tức phát động công kích, phản phất hắn tồn tại ý nghĩa chính là vì thôn phệ cùng hủy diệt. Số 37 vật thí nghiệm, hình người, trải qua tiếp tục ném ăn, đã có thể phát ra một chút mơ hồ âm tiết, có bước đầu ngôn ngữ năng lực, nhưng hắn trí lực trình độ từ đầu đến cuối không quá lý tưởng, logic hỗn loạn. Số 66 vật thí nghiệm, gấu hình, vẫn không tiến triển chút nào, hình thái không ổn định, hành vi hỗn loạn. Mặc kệ, lần tiếp theo điểm hóa thí nghiệm nếu như nó vẫn là không có tích cực phản ứng, liền trực tiếp đi tiêu hủy quy trình đi, tiết kiệm tài nguyên thí nghiệm nhật ký kỳ thứ 15 ngày, tiến vào quan sát ngày thứ 18, hôm nay. Thí nghiệm nhật ký kỳ thứ 15, hôm nay chúng ta muốn đối với mới một nhóm vật thí nghiệm tiến hành điểm hóa cùng thuần phục thử nghiệm, hy vọng lần này có thể có đột phá, chí ít sáng tạo ra một cái có thể tiến hành cơ sở giao lưu, để ý có chỗ rất xuống thành công vật thí nghiệm. Tiêu Kiệt nhìn xem trên bản bút ký ghi chép, tự nhủ tổng kết hôm nay kế hoạch. Chi kia bút máy liền tự động tại bản bút ký một trang mới bên trên, trôi chảy ghi chép lại lời của hắn. Đối với như thế nào lợi dụng những ngày dịch đen, Tiêu Kiệt trong lòng đã hình thành một cái ý nghĩ rõ ràng. Đầu tiên, thông qua trường kỳ, định hướng cho ăn đặc biệt chủng loại dã thú hoặc nhân hình phân thân, hướng dẫn dịch đen xuất hiện ổn định, đặc biệt bắt trước ngụy trang phản ứng. Sau đó, đối với thành thục bắt trước ngụy trang thể sử dụng điểm hóa thuật giao cho hắn trí tuệ, khiến cho theo thi thể mảnh vỡ chuyển biến làm bị hệ thống chính thức phán định đơn vị. Cuối cùng, lại đối với đã trở thành đơn vị bắt chước ngụy trang thể sử dụng tuần thú thuật thử nghiệm tiến hành thuần phục, mục tiêu cuối cùng nhất là khiến cho trở thành thụ chính mình điều khiển vật triệu hoán hoặc sủng vật. Chỉ cần có thể thuần phục thành công, trên lý luận liền có thể có được thuộc về mình, có yêu tinh bộ phận đặc tính cường đại sủng vật. Cái đồ chơi này thiên biến vạn hóa, cơ hồ sinh vật gì đều có thể mô phỏng, sức chiến đấu càng là mạnh ngoại hạng, nhất là loại kia thôn phệ năng lượng, vật lý biến hình năng lực. Nếu có thể làm đến một cái, tuyệt đối có thể để cho hắn tổng hợp sức chiến đấu tăng lên một mảng lớn. Nhưng mà, ý nghĩ rất tốt đẹp, hiện thực lại rất tàn khốc. Đến thuần phục giã thú một bước này thành vấn đề khó khăn lớn nhất. Hắn tử không trung chậm rãi hạ xuống tới. Phía dưới khu thí nghiệm bên trong, đại bộ phận dịch đen trước mắt đều ở vào cách ly phong tồn trạng thái. Trước đó hắn đã tiến hành 3 vòng chính thức điểm hóa cùng thuần phục thí nghiệm, mỗi lần điểm hóa 3 đến 5 cái khác biệt thành thuộc vật thí nghiệm, bao dung hổ, lang, ưng, vượn, rắn nhiều loại hình thái. Nhưng mà không ngoài dự tính, tất cả bị điểm hóa về sau dịch đen sinh vật đều lập tức tiến vào trạng thái bùng nổ, đối với hắn khởi xướng điên cuồng công kích, căn bản là không có cách tiến hành bất luận cái gì hình thức câu thông, thuần thú thuật càng là luân thi nhiều lần bại. Nhưng mà Tiêu Kiệt vẫn chưa bởi vậy từ bỏ hy vọng. Hắn biết do nghiên cứu khoa học, hoặc là nói huyền học thí nghiệm, con đường xưa nay sẽ không thuận buồm xuôi gió, thất bại là mẹ thành công, mỗi một lần thất bại đều bài trừ một sai lầm tuyển hạng, tích lũy quý giá số liệu. Đầu tiên, còn là theo số 28 vật thí nghiệm bắt đầu đi. Tiêu Kiệt nghĩ thầm. Đây là một cái thể hình tương đối lớn dịch đen tụ hợp thể, khoảng chừng 2 mét khối gạo thể tích, hắn bắt trước ngụy trang hình thái là một cái toàn thân đen nhánh, cơ bắp sôi sục mãnh hổ. Nó cũng là nhóm đầu tiên xuất hiện ổn định bắt trước ngụy trang phản ứng dịch đen tụ hợp thể. Xem như tất cả vật thí nghiệm bên trong nguyên lão là nhóm đầu tiên vật thí nghiệm bên trong cây còn lại quá to, biểu hiện tốt nhất một cái. Vì tận khả năng tăng lên hắn tiềm ẩn độ thiện cảm hoặc giảm xuống ý, Tiêu Kiệt kiên trì sử dụng ném ăn dã thú kỹ năng này, chọn vẹn uy nó nửa tháng cùng loại hổ hình yêu thú huyết ảnh. Tiêu Kiệt đi tới chuyên môn dùng cho tiến hành điểm hóa cùng tương tác khảo nghiệm phong bế khu thí nghiệm vực. Đây là một cái từ nặng nề nham thạch cấu tạo mà thành, nội bộ không gian có chút rộng rãi bịt kín thất. Đem số 28 vật thí nghiệm mang vào. Hắn thông qua thần niệm hướng canh giữ ở bên ngoài nham thạch khôi lỗi truyền đạt mệnh lệnh. Nặng nề cửa đá chậm rãi mở ra, một cái nham thạch khôi lỗi cẩn thận từng ly từng tí đẩy một cái lồng sắt đi đến, trong lồng chính là con kia đen nhánh mánh hổ bắt trước ngụy trang thể. Khôi lỗi đem lồng sắt cất đặt tại phòng trung ương, sau đó cấp tốc rời khỏi, cửa đá lần nữa đóng lại. Tiêu Kiệt hít sâu một hơi, tay nắm pháp quyết, tiên lực lưu chuyển, đối với trong lồng sắt màu đen mánh hổ một chỉ, tiên pháp, điểm hóa thuật. Một đạo nhu hòa kim quang từ đầu ngón tay hắn bắn ra, cắm vào màu đen mánh hổ cái trán, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cái kia mánh hổ thân thể cao lớn hơi chấn động một chút, nguyên bản trống rông đen nhánh đồng tử chớp chớp, lần thứ nhất nổi lên như là chân thực sinh vật linh động tia sáng. Cùng lúc đó, phía trên đỉnh đầu nó cũng hiện ra danh tự cùng thanh máu. Hắc sát, bắt trước ngụy trang giã thú, cấp 55 tinh quái, HP. Chương 56, dịch đen thí nghiệm cùng thuần phục vấn đề khó khăn, 3, chương 56, dịch đen thí nghiệm cùng thuần phục vấn đề khó khăn, 3, ta biết ngươi bây giờ có thể nghe hiểu ta Tiêu Kiệt tận lực nhường ngữ khí của mình bình thản, mang một tia không thể nghi ngờ uy nghiêm, ta là ngươi người sáng tạo cùng chỗ thể, là chủ nhân của ngươi. Hướng ta thần phục, dâng lên ngươi trung thành, ta có thể ban cho ngươi lực lượng cường đại hơn, rộng lớn hơn không gian sinh tồn, nếu không. Giống. Một tiếng tràn ngập ngang ngược cùng hủy diệt dục vọng rít gào đống nhiên đánh gãy Tiêu Kiệt thanh âm. Cái kia màu đen mánh hổ trong mắt vừa mới nổi lên cái kia một tia linh quang nháy mắt bị đỏ thâm hung mang thay thế. Nó đống nhiên đứng thẳng người lên, thân thể cao lớn bộc phát ra cùng hắn hình thể không tương xứng tốc độ kinh người, một cái tiêu chuẩn mánh hổ bay nào, lôi cuốn áp phong lăng không đánh tới. Tốc độ kia nhanh chóng, viễn siêu tự nhiên bất luận cái gì mánh hổ, cơ hồ hóa thành một đạo tia chớp màu đen. Ngoá, lại thất bại. Tiêu Kiệt trong lòng thầm mắng, không còn gì để nói. Uy nhiều ngày như vậy, thật sự là nửa điểm đều uy không còn sao. Hắn phản ứng cực nhanh, cơ hồ tại mánh hổ đập ra nháy mắt, hộ thân tiên pháp đã phát động, tiên pháp, huyền uy linh giáp thuật. Ông, cái kia mặt từ vô số hình lục giác trong suốt linh quang tạo thành mai rùa hộ thuẫn nháy mắt hiện hiện, đem Tiêu Kiệt chặt chẽ thực địa bảo vệ. Phanh, một tiếng ngột ngạt tiếng vang. Màu đen mánh hổ một đầu hung hăng đâm vào kiên cố trên hộ thuẫn, to lớn lực trùng kích nhường nó cái kia bắt trước ngụy trang mà thành đầu hổ nháy mắt tán loạn, khôi phục thành một bãi vẩy ra, núp ních dịch đen, như là bùn nhau dán tại hộ thuẫn biên giới. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, dịch đen cấp tốc chạy trở về, ngưng tụ, lần nữa khôi phục thành mánh hổ hình thái. Nó đem một đôi chân trước cao cao giơ lên, cái kia hổ trảo cuối cùng vậy mà biến hóa ra như là hắc diệu thạch hàn quang bắn ra bốn phía đáng sợ lợi trảo. Đối với huyền quy linh giáp chính là một trận điên cuồng xé rách. Xoẹt, xoẹt. chói tai vô cùng xé rách tiếng vang lên, cái kia đủ để ngăn kháng võ kình nhạc mấy quyền huyền quy linh giáp, tại đây đối với quỷ dị hắc trảo điên cuồng công kích đến, linh quang kịch liệt lấp lóe, mặt ngoài nháy mắt che kín răng khắp nơi khắc sâu vết cào, mắt thấy liền muốn chống đỡ không nổi, triệt để vỡ vụn. Chậc chậc chậc, cái đồ chơi này mãnh là thật mạnh à, lực công kích vật lý không giả phổ thông tiên nhân đều. Đáng tiếc cuối cùng không thể làm việc cho ta. Tiên pháp, Viêm Dương Thiên Hỏa. Tiểu Kiệt không dám thất lễ, sau lưng đột nhiên hiện ra một đôi từ nóng bỏng hỏa diễm tạo thành kim ô cánh chim hư ảnh, hai cánh hướng về phía trước một cái. Một cỗ phảng phất có thể hòa tan kim thạch nóng bỏng lửa lưu, xôi trào mãnh liệt đánh vào gần trong gang tấc màu đen mãnh hổ trên thân. Ngao. Cái kia màu đen mãnh hổ tại cực hạn nhiệt độ cao thiêu đốt, toàn thân lập tức toát ra nồng đậm gay mùi khói đen, phát ra thống khổ kêu gào. Cái này chất lỏng màu đen bản thân cũng không phải là vô địch, rất đúng đầu nhiệt độ cũng là khó có thể chịu đựng, nó lập tức từ bỏ công kích, thân thể cao lớn cấp tốc co vào, biến hình, trong chớp mắt tựa như cùng lúc trước yêu tinh bản thể, cuộn mình thành một cái bất quy tắc màu đen hình cầu mặt ngoài cấp tốc ngưng kết ra thật dày, tản ra tùm hàn khí băng xương, lấy này chống cự lại Viêm Dương Thiên Hỏa tiếp tục thiêu đốt. Tiêu Kiệt tiếp tục chuyển vận tiên lực, đốt trọn vẹn mười mấy giây đồng hồ, mắt thấy cái kiêm màu đen hình cầu đem chính mình đông lạnh thành một cái to lớn màu đen tảng băng. Tiêu Kiệt tâm niệm vừa động, tay phải hư nắm, một thanh toàn thân kim quang lấp lánh, tạo hình cổ điện nặng nề đại chú ý chống rông hiện hiện. Chuôi này đại chú ý lại là Tiêu Kiệt đặc biệt vì ứng đối những này khó chơi vật thí nghiệm mà luyện chế ra đến, chủ yếu vật liệu chính là lúc trước Mã Nguyên đưa cho hắn khối kia ly hỏa huyền kim, mặc dù không có kèm theo đặc thù gì thần thông pháp lực, nhưng hắn chất liệu bản thân vô cùng cứng rắn nặng nề, đối với năng lượng chuyển tính cực dai, có thể xưng không gì không phá. Phối hợp hắn chi dương chí cương Viêm Dương Thiên Hỏa, vừa bạn có thể lợi dụng bộ này thành thục cơ chế đến cấp tốc phá hủy những thí nghiệm này thể phòng ngự. Những thí nghiệm này thể mặc dù có yêu tinh bộ phận đặc chất, cứng cỏi dị thường, nhưng dù sao chỉ là nước không nguồn, cây không gốc dễ mảnh vỡ lực lượng có hạn. An ta một truy. Tiêu Kiệt vung lên kim quang đại chủ ý hung hăng rơi đập. Bèn. Đinh Hai nhức góc trong tiếng nổ đùng đoảng, cái kia to lớn băng cầu tính cả nội bộ hạch tâm vật chất màu đen, bị nện đến ầm vang bạo liệt. Nhất thời bị nổ thành mười mấy khối lớn nhỏ không đều đóng băng màu đen mảnh vỡ, rơi lả tả trên đất, mặt ngoài hàn băng cấp tốc hòa tan, lộ ra phía dưới có chút lúc đích, ý đồ một lần nữa tụ hợp chất lỏng màu đen, đem bọn chúng tách ra phong tồn, đánh dấu vị số 28 diễn sinh mảnh vỡ. Tiêu Kiệt thu hồi truy bảng, đối với canh giữ ở bên ngoài nham thạch khôi lỗi hạ lệnh. Mấy cái nham thạch khôi lỗi lập tức đẩy ra cửa đá đi đến, động tác nhanh nhẹn đem cái kia mười mấy khối còn tại có chút rung động màu đen mảnh vỡ phân biệt chứa vào đặc chế hộp đá bên trong, rời xa phòng thí nghiệm. Tiêu Kiệt đã phát hiện, những chất lỏng màu đen này tựa hồ ẩn chứa loại nào đó gần như bất hủ đặc tính, rất khó bị triệt để giết chết hoặc chôn vùi. Loại này bị điểm hóa về sau bắt chước ngụy trang dã thú một khi bị vật lý đánh tan, phân tán màu đen mảnh vỡ một khi hòa tan, liền sẽ biến trở về nguyên thủy nhất, vô ý thức dịch đen vật chất. Mà lại, mỗi một đoàn mảnh vỡ đều là một cái độc lập, có thể lại bắt đầu lại từ đầu sinh mệnh tuần hoàn tồn tại. Cần lần nữa ném ăn mới đồ ăn, mới có thể một lần nữa phát sinh bắt chước ngụy trang phản ứng, chỉ có điều cùng nguyên lai cái kia hắc sát liền hoàn toàn không có nhậm hà quan liên, tương đương với phỏ mạt lại đến. Cũng chính bởi vì vậy, hắn thí nghiệm có thể nhiều lần tiến hành. Thí nghiệm tiếp tục, Tiêu Kiệt bình phục một chút khí tức, đem số 37 vật thí nghiệm mang vào. Rất nhanh, nham thạch khôi lỗi đem kế tiếp vật thí nghiệm đưa vào. Lần này được đưa vào đến là cái kia số hiệu 66 màu đen hình người bắt chước ngụy trang thể. Tiêu Kiệt vì bồi dưỡng nó, trước sau ném ăn nó mấy chục cái chính mình cấp thấp phân thân, khiến cho hình người của nó đặc thù hết sức rõ ràng, hình dáng rõ ràng, tứ chi rõ ràng, mà lại hắn chỉnh thể hình dáng ngoại hình, không biết là trùng hợp hay là bởi vì thôn vệ đại lượng Tiêu Kiệt phân thân, vậy mà cùng Tiêu Kiệt bản nhân có 5-6 phần tương tự. Nhìn xem một cái cùng chính mình tướng mạo có chút tương tự, đen nhánh hình người vật thể ở nơi đó có chút vặn vẹo lên, dùng không có ngũ quan mặt mờ mịt quan sát đến bốn phía, thật đúng là cho người ta một loại mười phần quỷ dị cùng kỳ diệu cảm giác. Tiên pháp, điểm hóa thuật. Tiêu Kiệt lần nữa thi pháp, kim quang cắm vào cái kia màu đen hình người đầu. Hào quang lóe lên, cái kia màu đen hình người trên mặt khu vực mơ hồ cấp tốc trở lên rõ ràng, hình thành cùng loại con mắt, cái mũi, miệng lõm hình dáng, trong ánh mắt cũng hiện ra một tia yếu ớt nhưng xác thực tồn tại, thuộc về trí tuệ sinh linh linh tính tia sáng. Phía trên đỉnh đầu nó cũng xuất hiện danh tự cùng thanh máu, vô diện, bắt chước ngụy trang dã thú, cấp 42 tinh quái, HP. Ngươi có thể nghe hiểu lời ta nói a? Tiêu Kiệt mang một tia chờ mong, cẩn thận mở miệng hỏi. Cái kia màu đen hình người cứng đờ chuyển động một chút cổ, mặt hướng Tiêu Kiệt, dùng một loại ma sát, đứt quãng quỷ dị thanh âm hồi đáp, có thể, nghe, hiểu, có hy vọng. Tiêu Kiệt trong lòng vui mừng, rốt cục gặp được một cái có thể tiến hành ngôn ngữ giao lưu. Đây không thể nghi ngờ là một cái tiến bộ cực lớn. Nhưng mà, ánh mắt của hắn đảo qua đối phương đỉnh đầu, cái kia danh tự vẫn là chướng mắt màu đỏ, đại biểu cho đối địch trạng thái vẫn chưa cải biến. Rất tốt, Tiêu Kiệt ý đồ dẫn dắt, nghe, ta là ngươi người sáng tạo, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, ta chính là phụ thân của ngươi. Ta là chủ nhân của ngươi, ngươi muốn nghe mệnh tại ta. Chỉ cần phục tùng chỉ thị của ta, ta có thể cho ngươi bất luận cái gì thứ ngươi muốn, càng nhiều đồ ăn, an toàn hơn hoàn cảnh, thậm chí lực lượng mạnh hơn. Nhưng nếu như ngươi không phục tùng ta, cự tuyệt ý chí của ta, như vậy ngươi liền sẽ bị triệt để tiêu diệt, tựa như trước đó những cái kia không nghe lời vật thí nghiệm đồng dạng. Có thể hiểu ý của ta không? Cái kia được xưng là vô diện màu đen hình người, trầm mặc một lát, tựa hồ đang tiêu hóa Tiêu Kiệt lời nói. Sau đó, nó nâng lên đầu cái kia mơ hồ gương mặt chú ý Tiêu Kiệt, trong cổ họng phát ra càng thêm rõ ràng, nhưng cũng càng thêm khiến người bất an gầm nhẹ, ăn, ăn, ăn. Tiêu Kiệt nhướng mày, ngươi muốn ăn cái gì? Ta có thể cho ngươi chuẩn bị. Ăn ngươi. Cái kia vô diện bỗng nhiên phát ra một tiếng bén nhọn gào thét, đột nhiên nào tới. "Nóa, lại là dạng này." Tiêu Kiệt triệt để im lặng. Quả nhiên vẫn là không được sao? Cương Phong Thuật. Hắn đưa tay vung lên, một cỗ vô hình mãnh liệt khí lưu nháy mắt hình thành, như là trọng truy đánh vào đánh tới màu đen hình người trên thân, trực tiếp đem hắn đánh cho bay rất ra ngoài, hung hăng đâm vào đằng sau trên tường đá, phát ra một tiếng vang trầm. "Uy, ngươi hẳn là có thể cảm giác được, ngươi căn bản đánh không lại ta a. Giữa chúng ta thực lực chênh lệch to lớn, phản kháng là không có chút ý nghĩa nào." Tiêu Kiệt ý đồ dùng lý tính thuyết phục đối phương. Cái kia màu đen hình người từ dưới đất dây rủa lấy bò lên, vặn mèo thân thể phát ra kéo kẹt tiếng vang, nó không quan tâm, chỉ là lần nữa phát ra gầm nhẹ, chớp nhất hướng Tiêu Kiệt bổ nhào tới, hai tay phía trước biến hóa khoe khoang tài giỏi duệ màu đen đâm lưới lao. "Ngươi đến cùng có hay không trí lực? Chúng ta có thể hay không thật tốt nói hai câu? Ngươi đến cùng muốn cái gì? Còn là nói ngươi nghĩ bị ta hủy diệt, ngươi liền không muốn sống a?" Tiêu Kiệt một bên nhẹ nhõm trốn tránh, một bên tiếp tục thử nghiệm câu thông. "Ăn, ăn, 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 ngươi." Cái kia màu đen hình người lại phảng phất sẽ chỉ câu này biểu đạt, công kích trở nên càng thêm điên cuồng cùng không có chứng pháp, hoàn toàn bị bản năng thúc đẩy, tốc độ lại càng lúc càng nhanh. "Phút, ăn ăn ăn, ăn em gái ngươi a." Tiêu Kiệt kiên nhẫn rốt cục bị hao hết, xem ra câu thông là hoàn toàn vô hiệu. "Tiên pháp, Viêm Dương Thiên Hỏa." Màu bạch kim liệt diễm lần nữa phun ra ngoài, đem đánh tới màu đen hình người nuốt hết. Sau đó đối phương cũng không có chút hồi hộp nào biến thành một cái tảng băng. "An ta một truy, oanh." Kim quang đại chủ y lần nữa rơi xuống, đem dãy rùa vặn vẹo màu đen hình người nện thành đầy đất mảnh vỡ. Nhìn xem nham thạch khôi lỗi lần nữa tiến đến, đem vô diện mảnh vỡ thanh lý, phong tồn, mang đi, Tiêu Kiệt tâm tình có chút buồn bực. Hắn bay đến giữa không trung, quan sát phía dưới những cái kia bị ngăn cách bởi từng cái khu vực, hình thái khác nhau bắt chước ngụy trang vật thí nghiệm, trong lòng đối với như thế nào chân chính thuần phục những này ẩn chứa lực lượng cường đại nhưng lại tràn ngập địch ý dịch đen, y nguyên không có đầu mối. "Được rồi, hôm nay chỉ tới đây thôi. Trước đi ăn cơm, bổ sung một chút tinh lực." Hắn lắc đầu, tạm thời đem phiền não dứt bỏ, có lẽ có thể tìm cái khác kiến thức rộng rãi tiên nhân tư vấn, nhìn xem bọn hắn có hay không gặp được vật tương tự, hoặc là có cái gì đặc biệt biện pháp giải quyết. Mang một tia cảm giác bị thất bại cùng suy nghĩ mới phương hướng, Tiêu Kiệt linh thức hóa thân chậm rãi tiêu tán, rời khỏi trong bụng càn khôn không gian. Chương 57, trên trời có thai, kế hoạch mới, 1, chương 57, trên trời có thai, kế hoạch mới, 1, Tiêu Kiệt mở to mắt, theo trong trạng thái minh tưởng rời khỏi, bất đắc dĩ thở dài. Cái kia khó mà thuần phục dịch đen nhường trong lòng hắn quanh quẩn một cố vung đi không được cảm giác bị thất bại. Quá mẹ nó tốn sức. Hắn đứng dậy sửa sang một chút áo bào, quay người liền hướng tiên cư đi ra ngoài, chuẩn bị đi chăm vị tiên các làm cái cơm, thuận tiện buông lỏng một chút căng cứng thần kinh. Vừa đi, trong đầu của hắn còn một bên không bị khống chế nhiều lần tự hỏi như thế nào đánh hạ thuần phục dịch đen vấn đề khó khăn. Cái đồ chơi này nếu là có thể thành công khống chế, lấy hắn biểu hiện ra thiên biến vạn hóa, thôn vệ năng lượng, vật lý miễn dịch các đặc tính, uy lực của nó tuyệt đối không thể coi thường, đủ để trở thành một tấm cường đại át chủ bài. Phí nhiều thời giờ như vậy tinh lực, đầu nhập vào nhiều tài nguyên như vậy, nếu là cuối cùng tuyển cao thất bại, quả thực có chút quá hố cha. Hắn thậm chí bắt đầu cân nhắc dự tính xấu nhất, nếu là thực tế không được, có lẽ cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, đem những này dịch đen làm hạch tâm vật liệu, cầm đi luyện chế pháp bảo. Những ngày này hắn cùng quản lý vạn bảo điện bách bảo chân nhân lẫn vào rất quen, đối phương tại luyện khí nhất đạo bên trên tạo nghệ cực sâu. Đoán chừng tốn mấy trăm nhân quả điểm số làm thù lao, hẳn là có thể mời được đối phương xuất thủ, đem những cái này nguy hiểm dịch đen luyện chế thành đặc thù nào đó pháp khí hoặc pháp bảo. Nhưng mà, cái kia trung quy là hạ kế sách. Tiêu Kiệt trong lòng thầm nghĩ, luyện chế ra pháp bảo là tử vật, nào có thể tự chủ chiến đấu cùng trưởng thành sủng vật tới tự dụng. Mà lại chân chính nhường hắn cấp thiết muốn thuần phục dịch đen, lại còn có một nguyên nhân khác. Yêu tinh đã cho rằng bằng vào tự thân lực lượng có thể đối kháng tận thế đại kiếp, như vậy cấu thành nó thân thể loại này chất lỏng màu đen, không chừng đối với sắp đến tận thế đại kiếp sẽ có hiệu quả, nếu như có thể thuần phục, như vậy không chừng có thể trở thành phá cục mấu chốt đâu. Trong lúc suy nghĩ hỗn loạn, hắn đã đi tới trăm vị tiên các. Cái này tiên các chính là trong tiên cung một chỗ phá lệ lịch sự tao nhã thanh đũ kiến trúc, tọa lạc tại một mảnh linh vụ lượn lờ tiên luyện bên trong, bao quanh vô số kỳ hoa dị thảo, tản ra thấm vào ruột gan ngào ngạt ngát hương. Lầu các tổng cộng có 3 tầng, mái cong đấu cùng, giường cột chạm trổ. Tầng thứ 3 chính là các tiên nhân ngày thường liên hoan uống rượu chủ yếu nơi trốn, lại là cái tầm mắt cực giai lộ thiên to lớn sân thượng, trưng bày rất nhiều lịch sự tao nhã ngọc thạch cái bản, bố cục rất có vài phần thế gian cao cấp tiểu lâu và vị. Ngẩng đầu nhìn lại, chính là mờ mịt lưu chuyển mây mù cùng trong suốt bầu trời, quả nhiên là lịch sự tao nhã mà tràn ngập tiên gia khí tượng. Lầu 1 trong phòng bếp, từ tiên pháp huyền hóa ra đến các đầu bếp bận rộn không ngừng, như là nước chảy đem các loại sắc hương vị đều đủ sơn hào hải vị mỹ vị, thông qua cỡ nhỏ trận pháp truyền tống trực tiếp đưa đến lầu 3 các tiên nhân trên bàn cơm. Tiêu Kiệt giá vân đồng bệnh rơi tại lầu 3 sân thượng lúc, liếc mắt liền thấy Võ Kình Nhạc đang cùng mấy vị tiên nhân ngồi vây quanh một bàn, một người ôm một cái vỏ rượu, chính uống đến mặt đỏ tới mang tai, hiển nhiên là đang liều rượu. "Ha ha, Túy Phong đạo hữu cuối cùng đến rồi." Võ Kình Nhạc mắt sắc, lập tức lớn tiếng chào hỏi, "Ta cùng mấy vị này đạo hữu chính nói về ngươi đến đâu? Ngươi trước đó tại diễn võ điện lộ cái kia mấy tay, nhất là tay kia yêu pháp chuyển tiên thuật hộ thân pháp thuật, tiến cảnh quả thực bất phàm, có thể xưng một ngày nàng giảm, khiến người sợ hai tháng phục a." Nơi nào?" Võ đạo hữu quá khen, Tiêu Kiệt vội vàng chắp tay khiêm tốn đạo: "Còn là võ đạo hưu thủ hạ lưu tình, để cho ta đây. Thật muốn vật lộn sống mái, ta cái này không quan trọng mánh khóe nơi nào là đối thủ của ngươi, còn cần đề cao thật lớn đâu." Tùy Phong đạo hưu lại là khiêm tốn rất ra, bên cạnh một vị khuôn mặt gầy gò tiên nhân đặt chén rượu xuống, lạnh nhạt mở miệng nói: "Nghe nói các ngươi mấy vị tại phàm giới làm được một phen thật lớn sự nghiệp, chỉnh hợp châu quận, đối kháng yêu tinh, che chở thương sinh, ngược lại là rất có vài phần năm đó chúng ta tiên nhân lúc còn sống khí tượng. Thật có việc này. Tiêu Kiệt nhẹ gật đầu, thản nhiên thừa nhận, bất quá là vừa lúc mà gặp, cố gắng hết sức mà thôi. Hắn vốn đang coi là đối phương là muốn tán dương bọn hắn, nhưng không ngờ cái kia gầy gò tiên nhân khẽ lắc đầu, ngựa khí mang một tia xem thường, muốn ta nói, cần gì phải phí chuyện như thế. Cái này Cựu Châu thế giới, cuối cùng là phải hủy diệt, chính là định số. Chẳng bằng lưu chút sức lực, đợi đến cái kia. Khu khu. Hắn lời còn chưa dứt, bên cạnh một vị một mực trầm mặc uống rượu tiên nhân lại đống nhiên kịch liệt ho khan, đánh gãy gầy gò tiên nhân lời nói, đồng thời ánh mắt sắc bén liếc mắt nhìn hắn, mang rõ ràng cảnh cáo ý vị, lập tức rội ràng ngón tay, không chút biến sắc hướng trên đỉnh đầu chỉ. Cái kia gầy gò đạo nhân tiếp xúc đến đồng bạn ánh mắt, lập tức sắc mặt biến hóa, phản phất ý thức được cái gì, lập tức ngậm miệng lại, không nói nữa, phối hợp bưng chén rượu lên nhấp một miếng, che giấu xấu hổ. Tiêu Kiệt trong lòng rất là bực, cũng vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nhưng mà ánh mắt chiếu tới, chỉ có bầu trời xanh thẳm và chậm rãi thổi qua trắng loan đám mây, cũng không có bất luận cái gì dị thường. Hắn tâm tư thay đổi thật nhanh, mơ hồ đoán được thứ gì. Đám này tiên nhân, đối với cái kia cái gọi là tận thế đại kiếp cũng là lòng dạ biết rõ, tất nhiên là đã sớm chuẩn bị. Chỉ bất quá đám bọn hắn chuẩn bị, chỉ sợ không phải nghĩ biện pháp cứu thế, hơn phân nửa là chuẩn bị chạy trốn a. Ý nghĩ này nhường trong lòng của hắn có chút trầm xuống. Chỉ là không biết bọn hắn dự định chạy đi nơi đâu. Hắn vốn là có thể đi tìm Thần Cơ Tử hỏi thăm việc này, nhưng do dự mãi, hắn nhưng vẫn là không có đi hỏi. Thần Cơ Tử lúc trước tại Cô Vân Châu phân biệt lúc, lời nói được đã rất rõ ràng, nếu là bầu trời xuất hiện ba viên kim tinh, liền muốn bọn hắn lập tức trở về Sơn Hải Hỏa Cảnh. Có thể thấy được cái này ba viên kim tinh, rất có thể chính là các tiên nhân tập thể chạy trốn dự cảnh tín hiệu. Có một số việc dính đến phương diện cao hơn quy tắc hoặc cấm kỵ, tỷ lệ lớn là không tiện, cũng không thể nói đến như vậy mình mà đi. Hắn lại như có chút suy nghĩ nhìn thoáng qua bầu trời, hồi tưởng lại vừa rồi tiên nhân kia tính cảnh cáo chỉ thiên động tác, trong lòng đỗng nhiên linh quang lóe lên, cái này nhấc tay chỉ thiên ý tứ, hẳn là chỉ không phải cụ thể bầu trời, mà là thiên đạo. Lại hoặc là, tại trong cái thế giới trò chơi này, cũng có thể xưng là hệ thống. Là, Thần Cơ Tử đã biết được vô danh đạo nhân, cái này hư hư thực thực hệ thống người dẫn đạo tồn tại, lại biểu hiện được cũng không mười phần để ý, hiển nhiên là sớm đã tìm tới ứng đối tương lai nguy cơ biện pháp, đó chính là tại thời khắc mấu chốt chạy trốn. Chậc chậc chậc, thật đúng là có đủ hiện thực, có đủ quả quyết ta. Tiêu Kiệt cũng không biết chính mình đoán được đúng hay không, nhưng trên logic tựa hồ nói thông được. Bất quá, cho dù là đúng, đối với hắn mà nói ý nghĩa cũng không lớn. Hắn nhiều như vậy trong hiện thực bằng hữu đều trong thế giới này, hắn là không có cách nào giống những nở đỡ cờ này tiên nhân đi thẳng một mạch. Đương nhiên, hắn cũng không cần đến chạy. Dù sao cùng lắm thì, ta còn có thể trực tiếp rời khỏi trò chơi nha. Đây có lẽ là hắn làm người chơi lớn nhất át chủ bài. Chương 57, trên trời có thai, kế hoạch mới, 2. Chương 57, trên trời có thai, kế hoạch mới, 2. Đem những suy nghĩ rối loạn này tạm thời đè xuống, Tiêu Kiệt quyết định trước giải quyết trước mắt thực tế nhất vấn đề. Hắn cười đối với đang ngồi mấy vị tiên nhân chắc tay, thỉnh giáo đạo, đúng rồi, các vị đạo hữu, ta gần nhất đang thử nghiệm thuần phục một đầu có chút kỳ lạ dị thú, nhưng cái đồ chơi này quả thực khó làm cho rớt, mặc cho ta như thế nào ném ăn trần an, thi triển thuần thú pháp môn, nó từ đầu đến cuối đối với ta bảo trì cực mạnh ý, vừa có cơ hội liền phát động công kích. Các vị đạo hữu kiến thức bên bác, nhưng có am hiểu ngự thú chi đạo, không biết có thể hay không chỉ giáo một chút kinh nghiệm. Ồ, Tùy Phong đạo hữu còn đối với ngự thú chi đạo có hứng thú. Một vị khuôn mặt hiền lành tiên nhân hiếu kỳ hỏi. Xem như thế đi, trước kia, ân, tại thế gian du lịch lúc, làm qua một đoạn thời gian thuần thú sư, hơi có đọc lướt qua. Tiêu Kiệt hàm hồ giải thích nói, hắn nói tới thuần thú sư tự nhiên là trong trò chơi cơ sở nghề nghiệp, nhưng cái này thuần thú sư làm cơ sở nghề nghiệp, hắn hoạch tâm kỹ năng thuần thú thuật cao nhất cũng chỉ có thể lên tới chuyên gia cấp, không cách nào đột phá đến tông sư thậm chí cao hơn tiên cấp. Tiêu Kiệt nghiêm trọng hoài nghi, chính mình nhiều lần thất bại, rất có thể cũng là bởi vì cái này thuần thú thuật đẳng cấp quá thấp, không cách nào đối với dịch đen loại này cao giai quỷ dị sinh vật có hiệu lực. Nhưng cái này thuần thú thuật chính là nghề nghiệp hoạch tâm kỹ năng, thu hệ thống quy tắc hạn chế, chỉ có tiến giai thuần thú đại sư mới có thể đi vào một bước tăng lên, coi như hắn hiện tại là tiên nhân, cũng không có cách nào cưỡng ép đột phá đẳng cấp hạn mức cao nhất, chỉ có thể gửi hy vọng ở theo những nở tờ cờ này tiên nhân nơi này tìm tới một chút siêu việt thông thường kỹ xảo hoặc mạch suy nghĩ. Một vị thân mang nghe thường tiên tử nghe vậy, âm thanh dịu dàng cười nói, theo ta thấy đến, thuần thú chi mấu chốt, thủ trọng ở chỗ phải có một viên chân thành ái tâm. Dã thú cũng tốt, tiên thú cũng được, đều là thiên địa sinh linh, linh tính tự sinh. Chỉ có để bọn chúng rõ ràng cảm thụ đến thiện ý của ngươi, quan tâm cùng bảo vệ, dỡ xuống tâm phòng, mới có thể theo trong đáy lòng chân chính thuận theo ngươi, cùng ngươi tâm ý tương thông. Nàng vừa nói, một bên em ái vớt ve trong ngực một cái toàn thân trắng như tuyết không tì vết, lười biếng con do linh hồ. Cái kia hồ ly lại còn sinh ra bảy đầu xóa tung mềm mại đuôi dài, theo nàng vớt ve có chút đông đường, trong mắt linh quang chớp động, xem xét cũng không phải là phàm vật, giờ phút này bị tiên nữ lột đến toàn thân thoải mái, trong cổ họng phát ra nhỏ bé mà thỏa mãn tiếng lẩm bẩm. Ái tâm a. Tiêu Kiệt trong lòng không còn gì để nói. Ngẫm lại những cái kia dịch đen điểm hóa đi ra bắt chước ngụy trang dã thú, cái kia không phải hùng tàn ngang ngược. Đồ chơi kia đừng nói hiện ra ái tâm đi thân cận, hơi tới gần một chút cũng có khả năng bị bọn chúng biến hóa ra lợi chảo răng nanh xé toang cánh tay. Con đường này, đối với dịch đen hiển nhiên không làm được. Huống chi mình đều ném ăn bao nhiêu đồ ăn, cũng không nhìn bọn chúng có chút cảm ơn á hử, cái dám ái tâm. Một cái tiếng hừ lạnh đột nhiên theo bên cạnh một bàn trên bảo, ngữ khí tràn ngập khinh thường, muốn ta nói, dã thú chính là dã thú, trong xương cốt khắc họa chính là mạnh được yếu thua, tính sợ cường giả thiên tính. chỉ có bằng vào tuyệt đối võ lực, đem hắn triệt để đánh phục, áp đảo, nhường nó theo sâu trong linh hồn rõ ràng ai mới là chúa tể, tài năng thuần phục. Những cái kia không phục quản giáo, trực tiếp giết chết chính là, làm gì lãng phí tình cảm. Tiêu Kiệt theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy sau lưng cách đó không xa một cái bàn bên cạnh, ngồi một vị người mặc màu đen huyền trang phục, khuôn mặt lạnh lùng tiên nhân. Tiên nhân kia dưới chân, an tĩnh nằm sấp một cái toàn thân đen như mực tam nhãn ma lang. Cái này ma lang bắp thịt cuộn cuộn, răng nhọn như lưỡi cưa, con mắt dọc thứ ba ở vào cái trán, nửa mở nửa khép ở giữa ẩn ẩn lộ ra khát máu tinh hồng tia sáng, quanh thân lượn lờ như có thực chất màu đen sắc khí, phảng phất đến từ cựu u vực sâu hung vật, vẹn vẹn là gục ở chỗ này, liền tản mát ra làm người sợ hãi khủng bố uy áp. Nhưng mà cái kia áo đen tiên nhân vừa nói, một bên tiện tay kéo lên ma lang phần gáy ra lông, liền cùng trêu đùa nhà mình chó đất, cái kia xem ra hung hãn vô cùng tam nhãn ma lang trong tay hắn, càng không dám có chút phản kháng dãy rủa, ngược lại cực lực quận mình thân thể, lấy lòng cọ tiên nhân ống quần, trên mặt quả thực là gạt ra một bộ định nọ thuận theo biểu lộ, cùng nó cái kia dọa người ngoại hình hình thành cực kỳ chênh lệch rõ ràng. Tuyệt đối võ lực à? Tiêu Kiệt như có điều suy nghĩ. Phương pháp này hắn cũng không phải là chưa từng thử qua, vấn đề là cái này dịch đen đánh liền nát, nát về sau liền thiết lập lại thành vô ý thức trạng thái nguyên thủy, trước đó thuần phục quá trình toàn bộ hồn phí. Chẳng lẽ muốn nắm chắc tốt cường độ, chỉ thương mà bất tử, nhiều lần tra tấn, thẳng đến nó khuất phục. Nhưng cái kia dịch đen sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, sức khôi phục cũng nhanh, thật muốn nhiều lần dày vò, chỉ sợ dịch đen còn không có thuần phục, pháp lực của mình cũng phải trước tiêu hao hầu như không còn. Mấu chốt nhất chính là, cái đồ chơi này mang đến cho hắn một cảm giác, tựa hồ căn bản không có hoảng hốt hoặc là khuất phục loại tâm tình này, chỉ có thôn phệ cùng phá hư bản năng, lại thế nào công kích, trừ kích phát càng sâu cừu hận, hoàn toàn không nhìn thấy hiệu quả a các ngươi à, lời nói đều có chỗ lệnh, chớ có ở đây dạy hư học sinh. Một cái thanh âm trầm thấp đông nhiên vang lên, đám người quay đầu nhìn lại, đã thấy một vị trên thân trần trụi, lộ ra màu đồng cổ làn da cùng hoàn mỹ cơ bắp đường nét cường tráng tiên nhân đi tới. Người kia ở trần, xăm một đầu thanh long hình xăm. Cái kia hình xăm phảng phất có được sinh mệnh, ẩn ẩn có thanh quang lưu chuyển. Hắn đi tới gần, nhẹ nhàng quát tay, nương theo lấy một tiếng trầm thấp long âm, trên người hắn thanh long hình xăm vậy mà thật sống đi qua. Thanh quang trong lớp lánh, cái kia hình xăm hóa thành một đầu thần tuấn thanh long, linh động quay quanh ở trên cánh tay của hắn, đầu rồng thân mật cọ sát gương mặt của hắn. Tiêu Kiệt vô ý thức liếc mắt nhìn trên đầu người kia danh tự. Diệp Hoàng, Phục Long Tiên Nhân, đẳng cấp 73, HE. Phục Long Tiên Nhân. Xem ra vị này hẳn là sở trường tuần thú, ngự thú chi đạo, đồng thời lấy này đắc đạo thành tiên cao nhân. Tốt tốt tốt, cái này hẳn là mới thật sự là nhân sĩ chuyên nghiệp. Tiêu Kiệt lập tức nổi lòng tôn kính, chắp tay thi lễ, vị đạo hữu này, tại hạ đang vì việc này bối rối, còn mời vui lòng chỉ giáo. Diệp Hoàng khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua lúc trước tham luận tiên tử cùng áo đen tiên nhân, trầm giọng nói, ngươi đã cũng học qua tuần thú thuật, biết được thiên hạ phi cầm tẩu thú, chủng loại sao mà phong phú, tập tính sai lệch quá nhiều. Đã có dịu dàng ngoan ngoãn thân nhân chi linh thú, cũng có kiệt ngạo hung lệ chi ác sát. Đã tập tính khác biệt, thiên phú khác nhau, lại có thể nào nhất dĩ quản chi, chỉ dùng loại nào đó đơn thuần cố định phương thức đi ý đồ thuần phục tất cả thú loại đâu. Hắn dừng một chút, tiếp tục trình bày lý niệm của hắn, nhất định phải căn cứ mục tiêu giá thú cụ thể chủng loại, trời sinh tập tính, lực lượng cấp độ thậm chí hắn cảm xúc đặc biệt thích, đến quyết định thích hợp nhất thuần phục phương thức cùng sách lược. Bọn hắn hai vị nói tới ái tâm cùng võ lực đều có nhất định đạo lý, dưới một ít tình huống đặc biệt cũng xác thực hữu hiệu, nhưng cũng đều là phiến diện ý kiến, chưa thể chạm đến căn bản. Hắn tổng kết đạo, giá thú nội tâm cũng không có không phải là thiện ác khái niệm, chỉ có xu lợi tránh hại bản năng, nếu có thể khiến cho đạt được lợi ích, tự nhiên có thể thu hoạch được hắn hòa hợp, nếu là có thể đem hắn chấn áp võ lực, tự nhiên khiến cho kính sợ, ân uy tịch thì, mới có thể chân chính thu phục hắn tâm. Tiêu Kiệt thầm nghĩ trong lòng, cái này không phải liền là cà rốt và cây gậy a? Khiến cho đạt được lợi ích, ném ăn đồ ăn chẳng lẽ không tính a? Trừ phi cái này đồ ăn đối với dịch đen cũng không tính chân chính đồ ăn, là cái đồ chơi này dù sao không phải phổ thông giá thú, thôn phệ chỉ là bản năng, nhưng phổ thông giá thú ăn lại nhiều trên thực tế cũng không có gì chứng dụng. Hình thể căn bản không có biến hóa gì, chân chính có thể tăng cường thực lực chỉ có thôn vệ cái khác dịch đen. Cái kia dịch đen lớn nhất, căn bản nhất tập tính là cái gì? Là cái kia cơ hồ không cách nào ức chế đối với hết thể sinh mạng thể thôn vệ bản năng, mà nó trước mắt biểu hiện ra ngoài, tựa hồ không có bất luận cái gì hoảng hốt cảm xúc. Nhưng là nếu như thôn vệ là nó bản năng, như vậy trái lại bị thôn vệ bị chôn vùi mất đi tồn tại có phải là nó tiềm thức chỗ sâu lớn nhất hoảng hốt đâu? Chính mình trước đó công kích, mặc dù có thể đánh nát nó, nhưng tựa hồ vẫn chưa chạm tới loại này cấp độ sâu hoảng hốt, ngược lại càng giống là một loại ngoại bộ quấy nhiêu kích thích sự phản kháng của nó bản năng, mà có thể khiến cho hoảng hốt, có lẽ chỉ có cái khác dịch đen uy hiếp. Tiêu Kiệt trong đầu linh quang lóe lên, đột nhiên nghĩ đến một cái kế hoạch mới đến. Đa tạ đạo hữu, đa tạ các vị chỉ điểm, ta có điều ngộ ra, xin cáo từ trước. Tiêu Kiệt cũng không nói hoài tới ăn cơm, vội vàng hướng chúng tiên chắp tay chào từ biệt, lập tức lái đám mây hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng hướng chính mình tiên cư bay đi. Trở lại chính mình tiên cư bên trong, Tiêu Kiệt trực tiếp ở trên bồ đoàn khoanh chân ngồi xuống, không kịp chờ đợi lần nữa tiến vào minh tưởng trạng thái. Sau một lát, hắn linh thức liền xuất hiện tại cái kia phiến từ hắn trưởng không trong bụng càn khôn trong không gian. Hắn lơ lửng giữa không trung, ánh mắt cấp tốc đảo qua phía dưới bị ngăn cách bởi mấy chục cái trong khu vực, tính ra hàng trăm dịch đen vật thí nghiệm. Trong đầu, một cái kết hợp dịch đen hạch tâm đặc tính mà nghĩ ra hoàn toàn mới thuần phục kế hoạch, cấp tốc trở nên rõ ràng cùng hoàn thiện. Lần này, tất nhiên có thể thành công. Chương 58, huyền ảnh, 1, chương 58, huyền ảnh, 1, Tiêu Kiệt lần nữa đi tới trong bụng càn khôn khu thí nghiệm. Nhưng mà lần này, hắn không có lựa chọn những cái kia hình thể khổng lồ cao cấp vật thí nghiệm, mà là cố ý chọn lựa hai cái nhỏ yếu nhất dịch đen đoàn, đống chỉ có bóng đá lớn nhỏ, một cái khác đống cũng vẹn vẹn chỉ có bóng rổ lớn nhỏ, xem ra tựa như là hai bãi không đáng chú ý màu đen tràn dầu. Nhìn xem trước mắt cái này hai đống chậm rãi nhúc nhích dịch đen, Tiêu Kiệt khỏe miệng lại lộ ra nụ cười tự tin. Trải qua trước đó cùng chúng tiên nhân giao lưu, cùng nhiều lần thôi diễn, trong đầu của hắn đã nhằm vào dịch đen đặc tính, ý nghĩ cũng hoàn thiện trọn vẹn thuần phục kế hoạch. Có thể thành công hay không, liền nhìn cái này một thanh. Hiện tại, bắt đầu thực tiễn đi. Bước đầu tiên, định hướng ném ăn, bắt trước ngụy trang cố hóa. Hắn đầu tiên chỉ huy nham thạch khôi lỗi, đem lại lượng chó hoang cùng sói hoang, phân biệt đầu nhập giam giữ hai cái dịch đen đoàn khu cách ly vực nội. Hai đoàn dịch đen phát hiện thú săn, lập tức như là nghe được mùi máu tươi cá mập, bổ nhào đi lên, cấp tốc đem riêng phần mình đồ ăn bao khỏa, thôn vệ, tiêu hóa. Hai đoàn dịch đen các riêng phần mình ăn 7-8 cái chó hoang cùng sói hoang, quả nhiên như là dự đoán xuất hiện bắt trước ngụy trang phản ứng. Nhỏ bé đoàn kia dịch đen mặt ngoài dần dần hở ra, hình dáng hướng loài chó dựa vào, khá lớn đoàn kia ngoại hình thì trở nên càng thêm hung hãn, mơ hồ bày biện ra sói hình thái đặc thù. Tiêu Kiệt kiên nhẫn chờ đợi, thẳng đến bọn chúng bắt trước ngụy trang ngoại hình cơ bản ổn định lại. Bước thứ hai, mở linh điểm hóa. Thời cơ chín muồi, Tiêu Kiệt tay nắm pháp quyết, phân biệt đối với hai con bắt trước ngụy trang dịch đen sử dụng điểm hóa thuật. Kim quang chui vào thể nội, hai con màu đen giá thu thân thể đồng thời hơi chấn động một chút, nguyên bản trống rỗng trong hốc mắt nháy mắt sáng lên ánh sáng nhạt. Trên đỉnh đầu của bọn hắn vương cũng rõ ràng hiện ra quái vật danh tự cùng đẳng cấp. Hát chảo, bắt trước ngụy trang giá thú cấp 23 tiên thiên tinh quái, HP. Cổ nha, bắt trước ngụy trang giá thú cấp 27 tiên thiên tinh quái, HP. Bước thứ ba, kích phát hoàng hốt, dịch đen nội chiến. Tiêu Kiệt tâm niệm vừa động, ngăn cách hai con bắt trước ngụy trang giá thú cái kia đạo nặng nề tường đá chậm rãi chìm vào trong đất. Hai con vừa mới thu hoạch được linh trí màu đen giá thú lập tức phát hiện lẫn nhau tồn tại, gần như đồng thời con người lên, trong cổ họng phát ra tính uy hiếp gầm nhẹ. Cùng điểm hóa lúc trước cái loại này vô nao tấn công khác biệt, có được sơ bộ trí tuệ bọn chúng, phản ứng đầu tiên là cảnh giác quan sát đối phương, ước định đối thủ hình thể, khí thế, phán đoán lẫn nhau thực lực chênh lệch. Vẹn vẹn vừa đối mặt, so sánh thực lực liền hiện ra. Hình thể nhỏ bé hắc trảo, bắt trước ngụy trang chó, trong mắt lập tức toát ra khó mà che giấu hoảng hốt, thân thể có chút rúc về phía sau, cái đuôi cặp chặt. Mà hình thể càng lớn, càng lộ ra hung hãn của nha, bắt trước ngụy trang sói, thì trong mắt hung quang đại thịnh, phát ra một tiếng tràn ngập hưng phấn cùng tham lam trầm thấp rít gào. Sau một khắc, hai con dã thú đột nhiên động. Hắc trảo xoay người bỏ chạy, ý đồ kéo dài khoảng cách, mà cùng nha thì chân sau phát lực, như là một đạo tia chớp màu đen tật nhào mà ra, triển khai truy kích. Hai con bắt trước ngụy trang dã thú như thiểm điện lại trong phòng thí nghiệm vừa đi vừa về tán loạn, một cái truy một cái trốn. Quả nhiên như ta phỏng đoán. Ẩn tại ở ngoài phòng thí nghiệm Tiêu Kiệt thấy cảnh này, trong lòng lập tức càng thêm nắm chắc, trước mắt hình ảnh nghiệm chứng phỏng đoán của hắn, những dịch đen này bắt trước ngụy trang thú cũng không phải là hoàn toàn không có hoảng hốt khái niệm, chỉ là bởi vì hắn đặc thù sinh mệnh hình thái cùng gần như bất tử đặc tính, khiến cho bọn chúng tại đối mặt phổ thông địch nhân, bao quát tiên nhân, lúc càng nhiều hơn chính là thôn phệ dục vọng cùng công kích bản năng, khó mà sinh ra chân chính hoảng hốt. Chỉ có tại đối mặt cùng tự thân đồng nguyên, có thể chân chính uy hiếp được hắn tồn tại đồng loại lúc, loại kia bắt nguồn từ sinh mệnh bản năng đối với bị thôn vệ hoàng hốt mới có thể bị triệt để kích phát ra đến. Đồng dạng, cái kia càng cường đại dịch đen bắt trước ngụy trang thú, tại đối mặt một cái có thể thôn vệ cũng tăng cường thực lực bản thân đồng loại lúc, cũng sẽ biểu hiện ra viễn siêu đối mặt thức ăn bình thường lúc hưng phấn cùng khát vọng. Cái đồ chơi này thôn vệ xuống dưới, trực tiếp liền có thể khiến cho hình thể tăng lớn, có thể cực lớn tăng cường thực lực. Có lẽ đối với bắt trước ngụy trang dã thú đến nói, lúc này mới được xưng tụng chân chính đồ ăn. Tiêu Kiệt mạch suy nghĩ càng thêm rõ ràng. Có lẽ đây chính là vì cái gì những dịch đen này đối với hắn như thế đối địch nguyên nhân căn bản. Tiêu Kiệt thân là tiên nhân, thể nội bàng bạc tinh thuần tiên linh chi khí, đối bọn chúng mà nói đồng dạng là rất có sức hấp dẫn cao cấp thuốc bổ. Cái kia yêu tinh lúc trước không phải liền là cố ý ẩn nút, bày ra cả bẫy, mục đích cuối cùng nhất chính là vì thôn vệ bọn hắn mấy vị tiên nhân linh khí à? Cái này dịch đen tiên nhân kế thừa yêu tinh bản năng. Đang trong lúc hắn suy tư, phía dưới truy đuổi đã thấy rốt cuộc. Phòng thí nghiệm không gian dù sao cũng có hạn, tốc độ không kém bao nhiêu dưới tình huống, cùng nha mấy cái nhảy lên liền đuổi kịp hốt hoảng chạy trốn hắt chảo. Hai con màu đen dã thú nháy mắt cắn xé lại với nhau, lợi chảo cùng răng nanh va chạm, phát ra rợn người tiếng ma sát, dịch đen vẩy ra. Chiến đấu kết quả cơ hồ không có chút hồi hộp nào. Cả hai bản chất giống nhau, phương thức công kích cùng loại, nhưng thể tích cùng ban đầu lực lượng kém gần gấp đôi, hắc chảo hoàn toàn rơi vào hạ phòng, trên thân không ngừng bị xé rách xuống đoàn nhỏ vật chất màu đen, hình thể mắt trần có thể thấy thu nhỏ, phát ra thê lương mà bi thương kêu rên. Ngay tại cùng nha phát ra một tiếng nhất định phải được rú lên, mở ra che kín răng nhọn miệng lớn, chuẩn bị cắn một cái đoạn hắc chảo cái cổ, cho hắn một kích chí mạng mấy mắt. Oeng! Chói mắt kia chớp màu bạc trống rông xuất hiện, tinh chuẩn bổ vào cùng nha bên cạnh trên xương sườn. Cương đại dòng điện đưa nó toàn bộ thân thể nổ lăn lộn bay ra ngoài, trùng điệp đâm vào nơi xà trên vách đá. Cùng nha bị đánh trở tay không kịp, nhưng dịch đen thể chất cường hãn nhường nó cấp tốc bò lên, lung lay đầu, cảnh giác mà tức giận nhìn về phía thiểm điện nơi phát ra, Tiêu Kiệt. Mà may mắn trốn qua một kiếp hắc trảo cũng thừa cơ trốn đến nơi hẻo lánh, thử răng, đồng dạng tràn ngập đề phòng nhìn về phía đột nhiên tham gia Tiêu Kiệt. Tiêu Kiệt lúc này đã xuyên qua vết tường, nhìn thấy Tiêu Kiệt xuất hiện, cùng nha trong mắt vẻ nhân ánh đỏ lần nữa tăng gọn, gầm nhẹ một tiếng, không chút do dự hướng hắn bổ nhào tới. Nhưng mà nhường hắn huyết áp lên cao chính là cái kia vừa mới bị hắn theo kề cận cái chết cứu được hắc trảo, sau khi ngắn ngủi chần chờ, vậy mà cũng đi theo cùng nha cùng một chỗ, nhai răng trợn mắt hướng hắn nhào tới. Thật mẹ nó là bạch nhãn lang. Không, bạch nhãn chó a. Một điểm lương tâm đều không giảng. Tiêu Kiệt trong lòng thầm mắng. cũng may tất cả những thứ này cũng đều ở trong dự liệu của hắn. Loại này từ yêu tinh hải cốt biến thành quỷ dị sinh vật, mặc dù có giá thú hình thái cùng một chút cơ sở tập tính, nhưng trong đó tại tính cách hiển nhiên không thể lẽ thường độ chi. Tiêu Kiệt tay trái vung lên, tiên pháp cương phong thuật. Một cỗ vô hình khí lãng như là trọng truy đem đánh tới hắc trảo trực tiếp đánh bay, đâm vào trên tường phát ra một tiếng vang trầm. Chương 58, huyền ảnh 2, chương 58, huyền ảnh 2, đồng thời, phía sau hắn kim mối hỏa cánh lại xuất hiện, viêm dương thiên hỏa. Nóng bỏng bạch kim lửa lưu đối với vọt tới cùng nhà phun ra ngoài. Cùng nha tại liệt diễm thiêu đốt phát ra thống khổ kêu gào, cấp tốc cuộn mình thành cầu, mặt ngoài ngưng kết thật dày băng xương chống cự. Tiêu Kiệt không chút do dự, triệu hồi ra kim quang đại chủ y, một truy rơi xuống. Oeng! Băng cầu vỡ vụn, cùng nha bị nện thành mười mấy khối lớn nhỏ không đều màu đen mảnh vỡ. Lại vung tay lên, ý khu ngũ hành. Cắt đất nháy mắt đem những dịch đen này mảnh vỡ bao trùm bao khỏa, hình thành từng cái tròn trịa bóng đất, tạm thời bây khốn. Giải quyết mạnh nhất uy hiếp, Tiêu Kiệt đưa ánh mắt về phía mới từ trên mặt đất bò lên, vẫn như cũ đối với hắn nhe răng gầm nhẹ hát chào. Còn không thành thật. Tiêu Kiệt hư lạnh một tiếng, tay phải hư nắm, tiên pháp phong lao chi thuật. Trong chốc lát, cuồng phong gào thét theo bốn phương tám hướng vào tới, hình thành một cái vô hình hình trụ lồng giam, đem hát chào chăm chú bao khỏa ở trong đó. Khí lưu cường đại đem hắn thổi đến cách mặt đất hiện lên, tứ chi không chỗ gắng sức, chỉ có thể ở trong gió phí công rẽ rủa lăn lộn, phát ra kinh hoàng ồ ồ âm thanh. Bước thứ tư, ẩn uy tịch thi, sơ bộ câu thông. Tiêu Kiệt mặt không biểu tình, tay trái lăng không một chảo, một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay dịch đen liền bị theo bóng đất thu giữ đi ra. Ném ăn dã thú. Hắn thao túng cái này đoàn dịch đen, trực tiếp ném vào trong phong lao. Đối mặt cái này đưa tới cửa mỹ thực bị khốn trụ hắt chảo, nhưng không có mảy may khách khí, lăng không một ngụm liền đem đoàn kia dịch đen nuốt xuống. Thân thể của nó mắt trần có thể thấy có chút bành trướng một kia. Lại uy. Lại một đoàn hơi nhỏ dịch đen bị ném vào, lần nữa bị hắt chảo không kịp chờ đợi nuốt vào. Lại uy. Lại uy. Tiêu Kiệt liên tục ném ăn 4-5 lần, mắt thấy hắt chảo hình thể rõ ràng tăng lớn một vòng, trong mắt hung quang tựa hồ cũng yếu bớt một chút, thậm chí xuất hiện một tia như là đang định nọt ý vị. Tiêu Kiệt lúc này mới cẩn thận triệt hồi phong lao thuật, đem hắn thả lại mặt đất. Nhưng mà cái kia hắt chảo bốn chảo vừa mới chạm đất, trong mắt cái kia lấy lòng nháy mắt biến mất, thay vào đó chính là càng thêm hung ác tia sáng, tựa hồ cảm thấy thôn phệ không ít dịch đen, chính mình mạnh lên, chân sau đạp một cái, lần nữa hướng gần trong gang tấc Tiêu Kiệt bổ nhào tới. Tiêu Kiệt lại hắn sớm đã đề phòng, tiện tay lại là một phát cương phong thuật đem hắn tinh chuẩn đánh bay, ngay sau đó lần nữa thi triển phong lao thuật, đem nó một lần nữa vây ở giữa không trung, mặc kệ phí công nghệ nào. Lao tử vừa rồi cứu ngươi một mạng, còn cho ngươi ăn ăn nhiều như vậy đồ tốt, ngươi thế mà còn dám lấy oán trả ơn. Tiêu Kiệt bay đến phong lao trước, chỉ vào bên trong hắc trảo, ngữ khí nghiêm nghị khiển trách, xem ra ngươi là không muốn tốt. Đừng dùng ngươi cái kia mắt chó trừng mắt ta, ta biết ngươi nghe hiểu được ta. Đã ngươi cho thể diện mà không cần, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nói, hắn chập ngón tay như kiếm, một đạo lăng lệ phong nhận gào thét mà ra, tinh chuẩn chém qua hắc trảo một đầu chân sau. Xuy, một đoàn màu đen chất nhảy lên tiếng mà đức, theo chủ thể bên trên tách ra. Xoát xoát xoát. Tiêu Kiệt không chút nào nương tay, lại là liên tục mấy đạo phong nhận chém ra, mỗi một đạo đều tinh chuẩn cắt xuống hắc trảo trên thân một đoàn nhỏ chất nhảy. Đây đối với dịch đen sinh vật cũng không tính là vết thương chí mạng, chỗ đứt dịch đen cấp tốc lúc đích, tái sinh, một lần nữa ngưng tụ thành chân hình dáng, chỉ là nó chỉnh thể hình thể, cũng bởi vậy rõ ràng thu nhỏ một vòng, cơ hồ trở lại bàn sơ lớn nhỏ. Mắt thấy vừa mới ăn hết, thật vất vả tăng trưởng lực lượng lại bị chặt trở về, phong lao bên trong hắc trảo lập tức gấp, phát ra hủy khuất vừa lo lắng ngao ngao gọi tiếng, dãy rủa lấy nhìn về phía Tiêu Kiệt, trong ánh mắt tràn ngập khát vọng cùng một tia cầu khẩn. Làm sao? Hiện tại biết sai rồi. Tiêu Kiệt lạnh lùng hỏi. Ô ô ô. Ô ô. Hắc chảo cố gắng ở trong cuồng phong điểm nó cái kia màu đen đầu chó, trong cổ họng phát ra liên tục, yếu thế tiếng nghẹn nào. Ha ha, biết sai liền tốt. Tiêu Kiệt sắc mặt hơi nguội, lần nữa mở ra ném ăn hình thức, đem một đoàn nhỏ dịch đen ném vào phong lao, mặc dù hắc chảo giờ phút này biểu hiện được 10 phần thuần phục đáng thương, nhưng Tiêu Kiệt trong lòng sáng như tuyết, cái đồ chơi này tà tính cực kỳ, tuyệt sẽ không thật dễ dàng như vậy liền thực tình phục tùng. Trận này mở ra mặt khác thuần chó hành động, mới vừa vận tiến vào nhất khảo nghiệm kiên nhẫn giai đoạn. Bước thứ 5, nhiều lần giày vò, tái tạo hành vi. Trong thời gian kế tiếp, Tiêu Kiệt bắt đầu cực kỳ buồn tẻ tuần hoàn thao tác, ném ăn chút ít dịch đen hắc chảo lấy lòng cầu xin tha thứ phóng thích hắc chảo trở mặt công kích cấp tốc đem hắn đánh ngã đều lần nữa bắt nghiêm khắc phát biểu cũng thực hiện trừng phạt, cắt đứt bộ phận thân thể, hắc chảo bị đau cầu xin tha thứ lần nữa chút ít ném ăn lấy đó ban thưởng. Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần. Tiêu Kiệt rất có kiên nhẫn tái diễn quá trình này. Trọn vẹn tuần hoàn 7 lần xuống tới, cái kia hắc chảo rốt cục tại nhiều lần xã hội đánh đập cùng lợi ích được mất bên trong, tựa hồ bắt đầu ý thức được chính mình hành vi ngu xuẩn cùng hậu quả. Nó cái kia đơn giản tư duy logic bên trong dần dần hình thành một cái mơ hồ liên quan, có vẻ như chỉ cần đối trước mắt cái này tồn tại cường đại nhe răng trợn mắt, phát động công kích, liền sẽ bị lập tức hành hung một trận, thậm chí bị cắt đứt thân thể, tổn thất thật vất vả được đến đồ ăn cùng lực lượng. Mà chỉ cần biểu hiện ra khuất phục, cầu xin tha thứ thuận theo tư thái, thường thường có thể thu được ném ăn, có thể tăng trưởng lực lượng. Có vẻ như nếu như muốn thu hoạch được càng nhiều đồ ăn không ngừng mà trưởng thành tiếp, chỉ cần một mực bảo trì thuận theo, không chủ động công kích là được à? Công kích tương đương tổn thất, thuận theo khả năng tương đương thu hoạch. Rốt cục, tại lần thứ 8 bị thả lại mặt đất lúc, hắc chảo bốn chảo chạm đất về sau, không có giống trước đó như thế lập tức nhào lên, mà là chần chờ một chút, lập tức cố gắng bắt chước trong trí nhớ loài chó lấy lòng động tác, hướng Tiêu Kiệt phương hướng cẩn thận từng ly từng tí lắc lắc nó cái kia màu đen chất nhảy tạo thành cái đuôi, cũng cúi thấp đầu, phát ra rất nhỏ, mang lấy lòng ý vị ồ ồ âm thanh, phảng phất tại thở dài. Hừ hừ, rốt cục có chút khai khiếu sao? Tiểu Kiệt trong lòng hơi vui, nhưng tính cảnh giác không chút nào buông lỏng, cái đồ chơi này rất tà môn, trừ phi nó đỉnh đầu danh tự màu sắc biến thành màu lục, nếu không tuyệt đối không thể phớt lờ. Bước thứ 6, củng cố phục tùng, thử nghiệm thuần thú. Đã xuất hiện tốt manh mối, Tiêu Kiệt lập tức bắt đầu tiến hành tiến thêm một bước mệnh lệnh huấn luyện. Hiện tại, đánh cho ta cái lăn. Hắn dùng mệnh lệnh ngữ khí nói, đồng thời trong tay nâng một đoàn nhỏ dịch đen làm dụ hoặc. Hắc Trảo nhìn xem đoàn kia dịch đen, trong mắt lóe lên một tia khát vọng, do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn là ngăn cản không nổi dụ hoặc, vụt về trên mặt đất lăn lộn một vòng. Chó ngoan, này mới đúng mà. Tiêu Kiệt trên mặt lộ ra tán dương thần sắc, tiện tay đem dịch đen ném tới. Hắc Trảo nhanh nhẹn nhảy lên, chuẩn xác tiếp được nuốt vào. Tiêu Kiệt rốt cuộc tìm được thuần phục cái này tà vật chính xác tiết tấu. Hắn tiếp tục phát ra mệnh lệnh, tiếp xuống, nằm xuống, đứng lên, gọi hai tiếng. Thuần cho quá trình đồng dạng tiêu hao đại lượng thời gian cùng kiên nhẫn. Tiêu Kiệt nghiêm ngặt tuần hoàn theo cả rốt và cây gậy nguyên tắc, trước dùng dịch đen dẫn dụ hắn phục tùng đơn giản mệnh lệnh, sau đó thử nghiệm tại không lập tức ném ăn dưới tình huống nhường hắn nhiều lần lặp lại động tác, mục đích là nhường nó quen thuộc trước phục tùng, về sau khả năng thu hoạch được ban thưởng hình thức. Trong lúc đó còn phát sinh hai lần bởi vì ném ăn chỉ hoãn hoặc mệnh lệnh không rõ, dẫn đến Hắc Trảo kiên nhẫn hao hết, không tính tái phát ý đồ bạo tẩu tình huống. Tiêu Kiệt tự nhiên là không khách khí chút nào lại là dừng lại tiên pháp hầu hạ, đem hắn hung hăng áp chế, chém đứt một bộ phân thân thể, thẳng đến nó lần nữa khuất phục. Như thế nhiều lần dạy vào chọn 13, 4 tiếng, cái này dịch đen bắt trước ngụy trang cho cuối cùng bị huấn luyện đến sơ bộ thuần phục, có thể so với so sánh ổn định chấp hành mấy cái cơ sở mệnh lệnh. Nhường lăn lộn liền lăn lộn, nhường nằm xuống liền nằm xuống, nhường gọi liền gọi. Nhưng mà Tiêu Kiệt rất rõ ràng, những này đều chỉ là biểu tượng, là thành lập tại lợi ích cùng hoàng hốt phía trên phản xạ có điều kiện. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối chăm chú nhìn bắt trước ngụy trang đỉnh đầu chó danh tự màu sắc. Cũng may trải qua như thế hơn nửa ngày dày vò, danh tự mặc dù không có đổi xanh, nhưng cuối cùng biến thành đại biểu trung lập màu vàng. Màu vàng liền mang ý nghĩa có thuần phục khả năng. Tiêu Kiệt thật dài thở phào nhẹ nhõm, căng cứng thần kinh hơi đã thả lỏng một chút. Cuối cùng là nhìn thấy thành công ánh dạng đông. Bước thứ 7, một bước mấu chốt nhất, chính thức thuần thú. Thời cơ chín muồi. Tiêu Kiệt đối với con kia đã biến thành tên vàng bắt trước ngụy trang chó, thi triển hạch tâm kỹ năng, thuần thú thuật. Nhưng Tiêu Kiệt đã ngoài ý muốn vừa vui mừng chính là, lần này, thuần thú thuật thi triển quá trình chưa từng xuất hiện bất luận cái gì khó khăn chắc trở cùng chống cự. Bắt trước ngụy trang chó đối mặt Tiêu Kiệt thuần phục, an tĩnh tiếp nhận Tiêu Kiệt thuần phục. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thành công thuần phục một con dã thú, xin vị sủng vật của ngươi mệnh danh. Nhìn thấy bắt trước ngụy trang đỉnh đầu chó danh tự, cuối cùng từ màu vàng biến thành đại biểu phe bạn đơn vị, khiến người an tâm màu lục, Tiêu Kiệt kích động đến kém chút muốn khóc. Mẹ, rốt cục mẹ nó thành công. Thật mẹ nó tốn sức a. Ở trong đó gian khổ, chỉ có chính hắn biết. Nhìn xem trước mắt cái này toàn thân đen nhánh, hình tượng quỷ dị, nhưng cuối cùng không còn ăn răng nết miệng màu đen đại cẩu, Tiêu Kiệt trong lòng tràn ngập khó mà diễn tả bằng lời cảm giác thành kiểu. Nhìn ngươi cái này một thân đen thui bộ dáng, về sau liền gọi ngươi Huyền Ảnh đi. Nhưng mà, thuần phục thành công cũng không tính xong việc. Trước mắt Huyền Ảnh hình thể còn là quá nhỏ chút, cũng liền cùng phổ thông lưng đen khuyển hình thể không chênh lệch nhiều. Mà lại Huyền Ảnh độ trung thành vẹn vẹn chỉ có 50-100, khả nghi. Phổ thông sùng vật độ trung thành thấp một chút còn dễ nói, cái đồ chơi này quá mức nguy hiểm, trên bản chất có được uy hiếp được tiên nhân tiềm lực. Trừ phi đem độ trung thành xoát đầy, đạt tới tuyệt đối đáng tin trình độ, nếu không Tiêu Kiệt hoàn toàn không dám phất lờ, chớ nói chi là mang đi ra ngoài kể vai chiến đấu. Cũng may hắn có nhiều thời gian cùng tài nguyên đến để thăng độ trung thành, trong bụng càn khôn bên trong còn phong tồn đại lượng dịch đen, đủ để trèo chống hắn đem Huyền Ảnh độ trung thành xoát đầy, cũng đem hắn bồi dưỡng thành chân chính quái vật khổng lồ. Như vậy tiếp tục đi. 3 ngày sau, hệ thống nhắc nhở, sùng vật của ngươi Huyền Ảnh độ trung thành tăng lên, hiện tại là 100, tuyệt đối phục tùng. Nghe hệ thống nhắc nhở thanh âm, nhìn xem trước mắt đầu này giống như núi nhỏ khổng lồ, toàn thân đen nhánh, hình thái uy mãnh bên trong mang theo vài phần dữ tợn cự thú, Tiêu Kiệt trong lòng cảm giác thành tựu tràn đầy. 3 ngày này, Tiêu Kiệt cơ hồ đem tất cả tinh lực đều vùi đầu vào bồi dưỡng Huyền Ảnh bên trên. Hắn mang Huyền Ảnh không ngừng mà cùng càng thêm cường đại dịch đen bắt trước ngụy trang thú tiến hành đối chiến, ném ăn đồ ăn, sóng vai chiến đấu là tăng lên sùng vật độ trung thành hữu hiệu nhất một trong những phương pháp. Tiêu Kiệt đem tất cả còn lại dịch đen bắt trước ngụy trang thú, dựa theo thực lực cùng hình thể từ nhỏ đến lớn sắp xếp, khoảng chừng trên 100 con nhiều. Hắn hợp tác với Huyền Ảnh, dần dần phiêu chiến những ngày đồng bào. Mỗi đánh bại một cái, đều sẽ nhường Huyền Ảnh độ trung thành tăng lên một chút, mà sau khi chiến đấu kết thúc, Tiêu Kiệt liền sẽ bị đánh bại bắt trước ngụy trang thú đập nát, đem bên trong một bộ phận đút cho Huyền Ảnh, thông qua ném ăn dã thú đến tăng thêm một bước độ trung thành. Long vòng như vậy, liên tục đại chiến mấy chục trận, trải qua vô số lần phối hợp cùng tài nguyên phân phối, Tiêu Kiệt rốt cục đem Huyền Ảnh độ trung thành theo ban sơ 50 khả nghi soát đến mát trị số 100 tuyệt đối phục tùng. Mà Huyền Ảnh hình thể, cũng tại 3 ngày này không gián đoạn thôn vệ cùng trong chiến đấu không ngừng tăng trưởng, theo ban sơ cậu tử lớn nhỏ, dài đến bây giờ có thể so với một cỗ xe tải nặng cự thú. Tiêu Kiệt thỏa mãn liếc mắt nhìn Huyền Ảnh trên đầu danh tự. Huyền Ảnh, bắt trước ngụy trang dã thú, cấp 74 tiên thiên tinh quái. HP. Cái đồ chơi này sức chiến đấu, hiện tại hẳn là có thể đơn soát phổ thông long tộc a. Tiêu Kiệt âm thầm đánh giá. Cảm thụ được Huyền Ảnh cái kia khổng lồ thân thể mang đến cảm giác áp bách, Tiêu Kiệt trong lòng tại tự hào sau khi, nhiều ít vẫn là có chút bản năng áp lực. Cũng may độ trung thành đã soát đầy, đạt tới tuyệt đối phục tùng trình độ, nếu không hắn thật đúng là không dám rời đầu này từ chính mình tự tay sáng tạo ra quái vật quá gần. Chương 59, Ngân Hạnh thôn cầu viện, 1, chương 59, Ngân Hạnh thôn cầu viện, 1, Huyền Ảnh, ẩn nguyện tùy phong sủng vật, đẳng cấp 74, HP. Điểm kinh nghiệm. Độ trung thành, 100,
tuyệt đối phục tùng.
Vui vẻ giá trị.
Đồ ăn loại hình.
Sùng vật đặc chất, tiên tiên sinh linh, sinh ra tại thái dịch sáng lập ban đầu tiên tiên sinh linh, có được khó thể tưởng tượng cường đại tiềm lực. Ngũ hành chuyển đổi, có thể tự do chuyển hóa tự thân âm dương, thuộc tính ngũ hành, lấy ứng đối cảnh vật xung quanh. Vĩnh sinh bất diệt, có được vô tận sinh mệnh, cơ hồ không cách nào bị giết chết. Huyết nhục thôn vệ, có thể đem hết thể sinh vật huyết nhục thôn vệ chuyển hóa thành tự thân năng lượng. Sinh vật bắt chước ngụy trang, có thể chuyển hóa ngoại hình, mô phỏng bất luận một loại nào sinh vật hình thái, trước mắt bắt chước ngụy trang, chó. Thể lỏng sinh mệnh, nên sinh vật cũng không phải là thực thể sinh vật, xứng nhận đến vật lý công kích lúc, có thể hấp thu lực trùng kích khiến cho vô hiệu hóa, làm nên sinh vật bị phá hủy lúc, có thể thông qua tiếp xúc vỡ vụn thân thể khôi phục tính hoàn chỉnh. Vạn yêu chi linh, nên sinh vật tập hợp vô số yêu tộc linh vận huyết mạch, cho nên có thể học tập cũng sử dụng tất cả yêu tộc dị năng. Sùng vật kỹ năng. Nhìn xem huyền ảnh trên giao diện thuộc tính cái kia lít nha lít nhít dấu chấm hỏi cùng liên tiếp khiến người liễu lưỡi đặc chất miêu tả, Tiêu Kiệt không khỏi âm thầm cảm thán, cái này từ yêu tinh dịch đen thuần hóa mà đến sùng vật, thật đúng là có đủ kỳ hoa cùng cường lực a, lại có nhiều như vậy không cách nào bị hệ thống hoàn toàn thăm dò cùng định nghĩa thuộc tính. Bất quá, Tiêu Kiệt còn là theo những cái kia có thể thấy được đặc chất trong miêu tả, nhìn thấy một chút mánh khóe, cũng đại khái suy đoán ra năng lực nguồn gốc. Thiên thiên sinh linh. Cái đồ chơi này vậy mà là khai thiên tịch địa, thái dịch sáng lập ban đầu liền đã tồn tại cổ lão tồn tại. Cái này bức cách thật đúng là cao đến quá đáng. Tiêu Kiệt trong lòng suy nghĩ, nhưng mà, cái này đặc chất hẳn là cũng không phải là huyền ảnh tự thân sở hữu, mà là nguồn gốc từ hắn mẫu thể, yêu tinh. Yêu tinh sinh vật thuộc loại vốn là tiên tiên tinh quái bởi vậy có thể thấy được, bản đạo rất có thể tại vũ trụ sinh ra ban đầu liền đã tồn tại, là loại nào đó tiên tiên linh căn, mà huyền ảnh làm hắn diễn sinh vật, tự nhiên cũng chuyển thừa phần này đặc tính. Vũ hành chuyển hóa, đây chính là nó có thể nhẹ nhõm đối kháng thậm chí hấp thu các loại thuộc tính tiên pháp công kích nguyên nhân. Lại còn có thể tiến hành âm dương chuyển hóa. Đây có nghĩa là cái đồ chơi này không chỉ có không sợ ngũ hành pháp thuật, liền xem như đối mặt chuyên khắc âm tà thuần dương chi lực, hoặc là nhằm vào sinh hồn u minh quỷ thuật, nó cũng có thể thông qua thuộc tính chuyển đổi đến triệt tiêu thậm chí phản chế. Còn tốt trước đó thí nghiệm lúc, chính mình không có tùy tiện lấy thuần túy linh thức thân thể đi tiếp xúc gần gũi nó, nếu không nói không chừng thực sẽ bị ăn phải cái thiệt tỏi lớn. Ánh mắt của hắn tiếp tục hướng xuống quét tới, vĩnh sinh bất diệt, huyết nhục thôn phệ, sinh vật bắt chước ngụy trang, thể lỏng sinh mệnh, vạn yêu chi linh. Những này đặc chất, cơ hồ mỗi một cái đơn độc sách đi ra, đều đủ để tạo nên một cái cực kỳ khó chơi cấp độ bột quái vật. Bây giờ lại toàn bộ tập trung ở trên thân huyền ảnh. Tiêu Kiệt càng xem càng là hoảng sợ, đồng thời cũng dâng lên một cô mãnh liệt cảm giác hưng phấn. Có cái này tiềm lực vô hạn sủng vật, chính mình tổng hợp sức chiến đấu không hề nghi ngờ mà tăng lên một mảng lớn. Tương lai mặc kệ là đối mặt tận thế đại kiếp, còn là đi đại thiên thế giới, đều nhiều hơn một phần lực lượng. Tốt huyền ảnh, người trước hết ở trong này thật tốt đợi đi, làm quen một chút người mới nhà. Có cần thời điểm, ta tự nhiên sẽ triệu hóa ngươi. Tiêu Kiệt đối với to như một ngọn núi nhỏ huyền ảnh phân phó nói. Hắn cũng không tính hiện tại liền đưa nó đưa đến ngoại giới đi. Dù sao cái đồ chơi này ngoại hình cùng khí tức đều quá mức làm người khác chú ý, dù sao có thể một mực an trí tại trong bụng càn khôn cái này tuyệt đối thụ hắn trưởng khống không gian độc lập bên trong, lúc cần phải lại triệu hoán, đã an toàn lại thuận tiện. Ý thức thoát ly trong bụng càn khôn trở về bản thể, Tiêu Kiệt chậm rãi mở mắt. Thành công thu phục huyền ảnh dạng này, một cái tiềm lực to lớn cường lực sủng vật, nhiều ngày đến vất vả rốt cục có phong phú hồi báo, nhiều tâm tình của hắn thư sướng không ít, mấy ngày liên tiếp một chút mỏi mệt cũng quét sạch sành sanh. Cũng là thời điểm ra ngoài đi một chút, một mực cắm đầu tu luyện cũng không phải biện pháp. Hắn đứng người lên, hoạt động một chút gân cốt. Đúng rồi, cũng nên quan tâm một chút những tiểu đồng bọn kia tu luyện tiến trình. Tiêu Kiệt chợt nhớ tới việc này, cũng không biết trong khoảng thời gian này đi qua, có người hay không vận khí tốt, phát động thành tiên nhiệm vụ manh mối. Nghĩ nghĩ, hắn ấn mở hảo hữu danh sách, cho An Nhiên phát đi một đầu tin riêng hỏi thăm tình hình gần đây. Không nghĩ tới tin tức vừa phát ra ngoài không bao lâu, liền thu được hồi phục. An Nhiên nói cho hắn, đám người bọn họ vừa vặn vừa mới kết thúc một lần giã ngoại mạo hiểm, ngay tại Long Hoa thành bên trong chỉnh đốn tiếp tế đâu. Tiêu Kiệt liền hồi phục một tiếng, biểu thị chính mình vừa vặn có rảnh, có thể đi qua gặp mặt, tâm sự tình hình gần đây. Đã quyết định tiến về, Tiêu Kiệt liền không lại trì hoãn. Hắn đi ra Thanh Nhã Thiên Cư, lái một đóa tường vân bay xuống núi đi, xuyên qua cái kiếp như là tranh thủy mặc quyển cửa vào bình chướng, sau đó liền hướng Cửu Châu đại lục bay đi. Cũng không lâu lắm, Tiêu Kiệt liền làm theo ý chàng, tìm tới An Nhiên nói tới nhà kia ở vào Long Hoa thành khu vực trung tâm, có chút khí phái tiểu lâu Túy Tiên lâu. Hắn dạo chơi đi đến lầu 2, liếc mắt liền thấy gần cửa sổ một tấm hào phóng bên cạnh bàn, Vấn Thiên Vô Cực, Hào Diệt, An Nhiên, Tiểu Kiếm Tiên, Hiệp Nghĩa Vô Song chờ thân ảnh quen thuộc chính ngồi vây chung một chỗ, trên bàn bày đầy các loại thức ăn, mấy người nâng ly cả chén. Ăn uống đến chính tận hứng. Cùng người chơi bình thường so ra, bọn hắn những này người chuyển sinh đối với cái thế giới này thay vào cảm giác cùng đắm chìm cảm giác hiển nhiên còn mạnh hơn nhiều. Người chơi bình thường 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 sẽ chỉ mua hiệu quả cao nhất, có thể khôi phục nhanh chóng thể lực giá trị đồ ăn, sẽ rất ít giống trong hiện thực, tại không phải chiến đấu thời kỳ tốn hao tiền trò chơi tại khách sạn trong tiểu lâu điểm lên một bàn lớn đồ ăn chậm rãi hưởng dụng. Cho dù là những cái kia có thể cung cấp lâm thời thuộc tính tăng thêm đồ ăn, cũng bình thường chỉ tại chiến đấu bắt đầu trước mới sẽ sử dụng. Mà Vấn Tiên Vô Cực bọn hắn thì lại khác. Có lẽ là chết qua một lần kinh lịch để bọn hắn càng thêm chân quý ở cái thế giới này còn sống trải nghiệm, lại có lẽ là sau khi sống lại có được chân thực giác quan, càng có thể hưởng thụ mỹ thực mang đến niềm vui thú. Đang ăn uống đám người thế nhưng là đều mười phần bỏ được dùng tiền. Nay sẽ đám người đối với cả bản sơn chân hải vị, rượu ngon món ngon, chính hồ cật hải nhất đâu, bầu không khí nhiệt liệt, phản phất thật là một đám giang hồ hảo hữu tại nâng cốc nói chuyện vui vẻ. A, là Phong ca đến rồi. Khách quý ít gặp a, khách quý ít gặp. mắt sát cửu kiếm tiên cái thứ nhất phát hiện đi đến lâu đến Tiêu Kiệt, lập tức nhiệt tình phất tay chào hỏi.
Chương 59, ngân hạnh thôn cầu viện 2, chương 59, ngân hạnh thôn cầu viện 2, Tiêu Kiệt cũng không khách khí, cười đi tới, ở bên cạnh An Nhiên chống đi vị trí ngồi xuống. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, thói quen nhìn một chút bọn hắn trước mắt đẳng cấp cùng nghề nghiệp tin tức. Phát hiện mấy người kia vậy mà đều đã lên tới 35-36 cấp, tốc độ lên cấp có thể nói là tương đương nhanh. Mà nghề nghiệp của bọn hắn càng là đủ loại, từng cái xem ra đều có chút hi hữu cùng cường lực.
Ha ha, nhìn các ngươi địa bộ này, tháng ngày trôi qua thật dễ chịu a. Tiêu Kiệt cầm lấy An Nhiên cho hắn ngược lại một chén rượu, nhấp một miếng, cười nói, thế nào, gần nhất tu luyện còn thuận lợi sao? Có tìm được hay không cái gì?
Ân, phi thăng manh mối. Hào Diệt để ly rượu trong tay xuống, nặng nề mà thở dài, một mặt phiền muộn, ai, Phong ca, đừng đề cập.
Tu tiên cái gì, hoàn toàn không có bất luận cái gì manh mối a. Cảm giác liền giống như kính hoa thủy nguyện, thấy được sợ không được.
Đúng vậy a, đúng vậy a. Một bên Hiệp Nghĩa Vô Song cũng đành chịu hàng vỉa hè buông tay, tiếp lời nói, chúng ta mấy cái mặc dù vận khí không tệ, đều giải tỏa hy hữu nghề nghiệp, ẩn tàng chức nghiệp, sức chiến đấu cũng xác thực tăng lên không ít.
Nhưng là, những nghề nghiệp này cùng tiên nhân hoàn toàn không hợp, liền bên cạnh đều sở không được. Cảm giác tựa như là đi tại một đầu khác hoàn toàn khác biệt tiến giai trên lộ tuyến.
Mấy người ngươi một lời ta một câu, rất nhanh liền đem riêng phần mình gần nhất tình trạng giảng thuật một lần. Bởi vì có được làm người hai đời ưu thế, mang cả cuộc đời trước tích lũy trò chơi lý giải cùng kỹ năng nội tình, lại thêm trước đó hoặc nhiều hoặc ít đều chiếm được qua mấy vị tiên nhân chỉ điểm hoặc quà tặng, bọn hắn cơ hồ tất cả đều giải tỏa tại bình thường người chơi xem ra có thể xưng đỉnh cấp hi hữu nghề nghiệp. Tiểu kiếm tiên bây giờ là Trảm Ma kiếm thánh tương đương với cường hóa bản kiếm thánh, đối với yêu ma quỷ quái chờ có ngoài định mức khắc chế đặc chất. Hào Diệt chuyển chức thành Đồ Long Võ Thánh có được võ thánh cường đại sức chiến đấu, đồng thời mỗi đồ một con rồng đều có thể thu hoạch được một cái ngoài định mức truyền kỳ đặc chất. Vấn Thiên Vô Cực thì trở thành thiên cơ sứ, không chỉ có thể sử dụng kỳ môn nội giáp, còn có thể nhìn rõ thiết cơ, dự đoán tương lai, thậm chí ở trong chiến đấu trước thời hạn tính ra địch nhân sẽ sử dụng kỹ năng gì. Hiệp Nghĩa Vô Song càng là giải tỏa võ lâm bá chủ, có thể học tập các phái võ học tinh hoa, dung hội quan thông, còn có thể hàng phục võ lâm nhân sĩ trở thành thủ hạ của mình, một lần nhiều nhất có thể mang 4 cái tinh anh cấp võ lâm cao thủ xuất chiến, có thể xưng hình người bột. Nhưng mà chính như chính bọn hắn lời nói, những nghề nghiệp này mặc dù cường độ kéo căng, nhưng nghề nghiệp miêu tả cùng kỹ năng hệ thống bên trong hoàn toàn không nhìn thấy bất luận cái gì cùng phi thăng tiên đạo liên quan cái bóng. Phản phất bọn hắn trưởng thành đường đi, ngay từ đầu liền cùng Tiêu Kiệt chỗ đi tiên lộ là hai đầu đường thẳng song song, căn bản không có điểm tụ. Liền ngay cả bị Tiêu Kiệt ký thác kỳ vọng An Nhiên, hắn nghề nghiệp tiến giai cũng gây ra rủi ro. Tiêu Kiệt vốn cho rằng nàng thân phụ thượng cổ luyện khí sĩ truyền thừa, lại kiêm chức yêu thuật sư, lẽ ra thuận lý thành chương giải tỏa ẩn tàng chức nghiệp luyện yêu sư đi một lần hắn đường xưa. Không nghĩ tới, An Nhiên lại giải tỏa một cái tên là Vạn Yêu Linh chủ ẩn tàng chức nghiệp. Vậy ngươi thượng cổ luyện khí thuật đâu? An Nhiên lắc đầu bất đắc dĩ, giải thích nói, đã không còn. Ta tiến giai thành Vạn Yêu Linh chủ về sau, thượng cổ luyện khí thuật kỹ năng này liền trực tiếp bị chỉnh hợp tiến vào mới hạch tâm kỹ năng luyện hóa yêu huyết bên trong. Căn cứ nghề nghiệp bối cảnh miêu tả, ta nhân vật này là bởi vì tu luyện lâu dài yêu thuật, đến mức tự thân huyết mạch linh khí phát sinh thay đổi về mặt căn bản, hoàn toàn chuyển hướng yêu tộc hệ thống tu luyện, cho nên cũng triệt để mất đi tiếp tục tu luyện chính thống luyện khí thuật năng lực. Nàng dừng một chút, nói tiếp cái nghề nghiệp này đặc điểm, ngược lại ta có thể chủ động đi luyện hóa những cái kia cường đại yêu tộc bản nguyên tinh huyết. Thành công luyện hóa loại nào đó yêu huyết về sau, ta liền có thể thu hoạch được đối ứng yêu tộc huyết mạch gia trì, không chỉ có thể thi triển nên yêu tộc chuyên môn bản mệnh yêu thuật, còn có thể thu hoạch được hắn bộ phận chủng tộc đặc tính. Trên lý luận, nhiều nhất có thể đồng thời luyện hóa cũng chứa được 9 loại khác biệt yêu huyết. 9 loại yêu huyết, cũng chính là có thể học tập 9 loại bản mệnh yêu thuật, đồng thời có thể căn cứ tình hình chiến đấu hoán đổi khác biệt huyết mạch hình thái. Không thể không nói, cái nghề nghiệp này tiềm lực cùng tính linh hoạt còn là rất mạnh. Mà lại An Nhiên còn nâng lên, cái nghề nghiệp này có thể đem yêu thuật đẳng cấp cao nhất tăng lên tới thánh hiển cấp, đây đã là thế gian pháp thuật có khả năng đạt tới cực hạn, uy lực tuyệt đối không thể khinh thường. Nhưng mà không thể thành tiên, chung quy là cho không. A Tiêu Kiệt thở dài, không nghĩ tới chính mình nhất 10 phần chắc 9 lộ tuyến vậy mà cũng gây ra rủi ro, nếu như lúc trước nhường An Nhiên chuyển chức thuần thú sư có thể hay không tốt một chút đâu. Nghe đám người kể ra, Tiêu Kiệt nhất thời im lặng. Chẳng lẽ nói, Cố Phi Vũ lúc trước cái kia phỏng đoán là thật? Cái gọi là tiên duyên thành tiên con đường, thật là độc nhất vô nhị, không cách nào bị phong chế. Hệ thống, hoặc là nói tiên đạo, nghiêm ngặt hạn chế phi thăng giả số lượng. Nếu thật là dạng này lời nói, vậy hắn nghĩ đại lượng bồi dưỡng tiên nhân đồng đội, xây dựng một chi phi thăng giả tiểu đội tiến về đại thiên thế giới kế hoạch, chỉ sợ áp dụng sẽ so trong tưởng tượng khó khăn vô số lần. Mà nếu như không thể phi thăng, tại cái này sắp đứng trước tận thế đại kiếp trong thế giới, không thành tiên, trung vi sâu kiến, mạnh hơn thế gian nghề nghiệp, tại chính thức thiên địa đại kiếp trước mặt, chỉ sợ cũng khó mà phát huy tính quyết định tác dụng. Tiêu Kiệt lúc này, Vấn Thiên Vô Cực đống nhiên để đua xuống, thần sắc nghiêm túc nhìn về phía hắn, ta cần ngươi giúp ta một việc.
Ồ, cái gì bận điệu?
Ngươi nói.
Tiêu Kiệt thu liễm suy nghĩ, nhìn về phía hắn.
Hiện tại xem ra, ta cái này tiên cơ sứ muốn phi thăng trên cơ bản là khả năng xa vời.
Vấn Thiên Vô Cực tỉnh táo phân tích nói, cho nên, ta nghĩ, lại chết một lần nữa chuyển sinh, đầu thai lại đến. Có lẽ thay cái khác biệt nghề nghiệp bắt đầu, có thể tìm tới thời cơ mới.
Tiêu Kiệt nhất thời im lặng, ngươi thanh này đầu thai cũng quá không xem ra gì.
Nghĩ nghĩ, còn là khuyên nhủ, đừng gấp gáp như vậy kết luận, càng đừng dễ dàng buông tha.
Ngươi thật vất vả luyện đến đẳng cấp này, giải tỏa cường lực như vậy hy hữu nghề nghiệp, cứ như vậy lại đến rất đáng tiếc.
Ngươi trước an tâm lên tới cấp 50,
đem trước mắt nghề nghiệp tiềm lực khai thác đến cực hạn lại nói. Vạn nhất đến cấp 50 còn là không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào, đến lúc đó ta lại nghĩ biện pháp giúp ngươi an bài chuyển sinh sự tình, ngươi xem coi thế nào. Vấn Thiên Vô Cực nghĩ nghĩ, cảm thấy Tiêu Kiệt nói đến cũng có đạo lý, liền gật đầu, cũng tốt. Kia liền trước theo lời ngươi nói, xong một đợt cấp 50 nhìn lại một chút. Vì rời đi hơi có vẻ nặng nề chủ đề, Tiêu Kiệt lại hỏi, đúng rồi, các ngươi trước đó tiếp cái kia nội dung nhiệm vụ, làm được thế nào rồi? Có phát hiện gì sao? Hắn chỉ là lúc trước yêu tinh chi mê hoạt động kết thúc về sau, Lâm Huyền Sách chờ ba vị tiên nhân trở về cô Vân Châu trước đó, cho bọn hắn những này đệ tử tuyên bố một cái đến tiếp sau nhiệm vụ, điều tra tận thế đại kiếp dấu hiệu, yêu cầu bọn hắn tại Cửu Châu các nơi du lịch, mạo hiểm lúc, lưu ý phải chăng có khác biệt bình thường, khả năng cùng trong tiên đoán tận thế đại kiếp liên quan dị tượng phát sinh. Tiêu Kiệt trong khoảng thời gian này quá bận rộn tăng lên thực lực bản thân cùng thuần phục huyền ảnh, lại là hoàn toàn không có thời gian cùng tinh lực đi cùng tiến vào nhiệm vụ này. Không có phát hiện, Vấn Thiên Vô Cực trực tiếp hai tay mở ra. Chúng ta đi mấy cái nghe đồn có dị thường địa phương, cái gì cổ chiến trường di tích, vực sâu khe hở, thất lạc cổ thành loại hình, đánh không ít quái, cũng giải một chút câu đố, nhưng cuối cùng chứng minh hoặc là hiện tượng tự nhiên, hoặc là một ít yêu vật quái phá, cùng tận thế đại kiếp hoàn toàn kéo không lên quan hệ. Được a, không có phát hiện cũng là chuyện tốt. Tiêu Kiệt cười cười, trấn an nói, ít nhất nói rõ, trong tiên đoán kia tận thế đại kiếp hẳn là còn không có chân chính bắt đầu, hoặc là sự nghiêm trọng trình độ chưa rõ ràng đến có thể bị chúng ta tùy tiện phát giác. Cái này cho chúng ta càng nhiều thời gian chuẩn bị. Đám người lại vừa ăn vừa nói chuyện một trận, giao lưu một chút trò chơi tâm đắc cùng tin đồn thú vị. Sau khi cơm nước no nê, Tiêu Kiệt liền đứng dậy cùng mọi người cáo biệt. Các ngươi tiếp tục an tâm tu luyện, cố gắng thăng cấp. Dù sao các ngươi hiện tại mới hơn 30 cấp, dựa theo quy tắc trò chơi, còn có 2 lần tiến giai cơ hội đâu. Không cần quá mức lo nghĩ. Thực tế không được, liền chờ lần tiếp theo cỡ lớn phiên bản hoạt động, nhìn xem có thể hay không đánh ra cái gì phi thăng đạo cụ hoặc là tìm đến cái khác đặc thù thời cơ. Tiêu Kiệt cổ vũ đám người vài câu, sau đó liền tại tiểu lâu cổng cùng các tiểu đồng bạn vất tay tạm biệt. Cáo biệt đám người, Tiêu Kiệt đang chuẩn bị giá vân trở về cô Vân Châu, tiếp tục hắn tu luyện cùng nghiên cứu. Nhưng không ngờ một đầu tin riêng đột nhiên ở trước mắt hiện hiện. A, Tiêu Kiệt nhìn thấy gửi thư người danh tự lúc không khỏi có chút ngoài ý muốn. Gửi thư người vậy mà là Vương Khải. Vương Khải, Tùy Phong lão đệ, ở đó không? Trong thôn gần nhất phát sinh một chút chuyện kỳ quái, ta thực tế không nghĩ ra nên tìm ai giúp bận điệu, do dự thật lâu, chỉ có thể thử liên hệ ngươi. Nếu là thuận tiện lời nói, có thể trở về thôn đến xem một chút ta. Đương nhiên, nếu là thực tế không rảnh coi như. Ẩn Nguyệt Tùy Phong, Vương ca, chuyện gì? Vương Khải cơ hồ dây bể, ha ha, không nghĩ tới Tùy Phong lão đệ nhanh như vậy liền hồi đáp, còn nguyện ý phản ứng ta cái này tiểu nhân vật. Tiêu Kiệt, ha ha, Vương ca nói đùa, giữa chúng ta làm gì khách khí như vậy? Có chuyện gì nói thẳng là được. Đối với Vương Khải, Tiêu Kiệt còn là rất nhớ tình cũ. Lúc trước hắn vừa chơi cái trò chơi này thời điểm, Vương Khải xem như hắn trong trò chơi nhận biết người bạn thứ nhất, mặc dù Vương Khải người này có chút thương nhân sắc mặt, nhưng cũng xác thực cho hắn không ít thiết thực trợ giúp cùng tin tức, cứ việc những cái kia trợ giúp cũng không phải là miễn phí. Nhưng phần này ngày tuyết tặng than tình nghĩa, Tiêu Kiệt một mực ghi ở trong lòng. Vương Khải, là liên quan tới trong thôn cây kia lão cây ngân hạnh. Nó giống như chết rồi, mà lại chết được. Rất kỳ quặc. Cây ngân hạnh chết rồi. Tiêu Kiệt hơi có chút kinh ngạc, đối với viên này cây ngân hạnh hắn nhưng là khắc sâu ấn tượng vô cùng, trong cái đồ chơi này còn phong ấn một cái thụ yêu đâu, làm sao lại chết đâu. Thật đúng là nhường hắn sinh ra một tia hiếu kỳ, vừa vặn nhàn rỗi không chuyện gì, trở về nhìn xem cũng tốt. Lập tức liền dựng lên tường vân, hướng ngân hạnh thôn bay đi. Chương 60, tận thế đại kiếp sơ hiện, 1, chương 60, tận thế đại kiếp sơ hiện, 1, Tiêu Kiệt cưỡi tường vân, chậm rãi tại quen thuộc ngân hạnh thôn trên không hạ thấp độ cao. Còn chưa hoàn toàn rơi xuống đất, ánh mắt của hắn liền bị giữa thôn cây kia mang tính tiêu chí to lớn cây ngân hạnh hấp dẫn lấy. Trong trí nhớ, cái kia vốn nên là cảnh lá rậm rạp, một mảnh vàng nóng rực rỡ đồ sộ cảnh tượng, bây giờ lại không còn sót lại chút gì, thay vào đó chỉ có hôi bại cùng tĩnh mịch. Chỉ thấy cái kia cổ thụ chọc trời toàn thân bày biện ra một loại không có chút nào sinh cơ màu xám đen, nguyên bản cành lá rậm rạp như là bị rút khô tất cả trình độ, khô héo và mèo, che kín dạng nước đường vân. Rậm rạp hình quạt phiến lá đều khô héo quan xoắn, biến thành tiểu tụy màu nâu đậm, thưa thớt treo tại đầu cành, gió thổi qua liền rì rào rơi xuống, tại mặt đất cửa hàng thật dày một tầng cành khô lá mục. Đều cái cây phảng phất trong một đêm bị loại nào đó lực lượng vô hình cướp đi toàn bộ sinh mệnh lực, chỉ còn lại một cái to lớn mà chống rông thể xác, tản ra khiến người bất an suy vong khí tức. Tại cái này quả dị thường hôi bại cây ngân hạnh trung quanh, thưa thất vây một vòng người, đều là trong thôn thôn dân. Bọn hắn đối với đã từng bị coi là thủ hộ thần đại thụ chỉ trỏ, trên mặt tràn ngập sầu lo cùng kinh hoàng, trong đám người tràn ngập một cỗ kiềm chế bất an bầu không khí. Nhìn thấy Tiêu Kiệt điều khiển tiên vân từ trên trời giáng xuống, các thôn dân đầu tiên là sửng sở, lập tức buộc phát ra trận trận kinh hô, phảng phất nhìn thấy cứu tinh. Là tiên nhân, là Tùy Phong tiên nhân trở về. Quá tốt, lần này thôn có thể cứu. Tiên nhân, mau nhìn xem thần thụ đây là làm sao. Tiêu Kiệt đang khô héo cây ngân hạnh trước vững vàng hạ xuống, hai chân giẫm tại phủ kín lá rụng trên mặt đất, phát ra sàn sạt nhẹ băng lên. Hắn nhìn chăm chú trước mắt mảnh này không có chút nào sinh cơ tĩnh mịch cảnh tượng, trong lòng không khỏi dâng lên một tia khói mù, cái này tuyệt không phải hiện tượng tự nhiên. Ai nha, Tùy Phong lão đệ, ngươi có thể tính trở về. Một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, Tiêu Kiệt quay đầu nhìn lại, trong đám người chui ra một cái hai tay để trần trắng hán, chính là Vương Khải. Cấp bậc của hắn vẫn như cũ là đáng thương cấp 1, xem ra vị này lão ca cuối cùng vẫn là không có chọn rời đi tân thủ thôn đi bên ngoài sông sáo. Đã lâu không gặp a, Vương ca. Tiêu Kiệt tập trung ý chí, cười chào hỏi, gần đây được chứ?
Ha ha, kia là coi như không tệ a.
Vương Khải mang theo vài phần tự đắc mấy phần tự rêu nói, ta kỹ thuật rèn có thể đã lên tới đại sư cấp. Cái này rời gạch chế tạo trang bị, hiệu suất kia cũng không phải bình thường thoải mái. Gần nhất trong trò chơi giá vàng phóng đại, dựa vào tay người này, ta hiện tại trong hiện thực một tháng có thể kiếm hơn mấy chục vạn đâu. Xe sang có, biệt thự cũng có, còn có cái gì không biết đủ. Trò chơi này, với ta mà nói chính là cái mỏ vàng lớn a. Nghe Vương Khải thỏa mãn lời nói, Tiêu Kiệt không khỏi hơi xúc động. Vị này Lao Ca thật đúng là kẻ thỏa mãn thường nhạc điển hình đại biểu, trong trò chơi tìm tới thuộc về mình con đường phát tài, đồng thời thích thú, trình độ nào đó cũng là một niềm hạnh phúc đi. Lúc này, Tiêu Kiệt nhận biết mấy cái người quen biết cũ cũng nhao nhao bu lại. Sát Ngàn rằng một mặt lo lắng, Tùy Phong Tráng Sĩ, đã lâu không gặp. Còn tốt ngươi kịp thời gấp trở về, lần này rốt cục có hy vọng. Cái này thần thụ thế nhưng là chúng ta thôn mệnh căn tự a. Chu Đồng cũng liền bận bịu phụ họa, đúng đúng đúng. Tùy Phong a, ngươi hiện tại là người trong chốn thần tiên, việc này ngươi cũng không thể mặc kệ a. Dương Bách Xuyên càng là lo lắng nói, Tùy Phong, tiên nhân, cây này nếu là không còn, chúng ta thôn về sau nhưng làm sao bây giờ a? Năm đó bao nhiêu yêu ma quỷ quái đều dựa vào nó mới ngăn lại a. Chỉ có lao thôn trưởng Hoàng Sư Đạo nhìn thấy Tiêu Kiệt giáng lâm, trên mặt mặc dù hiện lên một tia ba động, cũng không có giống những người khác như thế lập tức vây quanh, vẫn một mình đứng tại phía ngoài đoàn người vây, nhìn qua khô héo cây ngân hạnh, trên mặt biểu lộ đã có sầu lo, nhưng lại mang theo vài phần nhận mệnh biểu lộ. Tiêu Kiệt đối với vây tới các thôn dân khẽ gật đầu, xem như bắt chuyện qua, lập tức vẻ mặt nghiêm túc chuyển hướng cây kia tĩnh mịch cây ngân hạnh, trầm giọng hỏi, cái này cây ngân hạnh cụ thể là lúc nào bắt đầu khô héo, biến thành hiện tại cái dạng này? Vương Khải cướp hồi đáp, liền hôm nay. Ta buổi sáng thượng tuyến thời điểm, nhìn xem còn rất bình thường, mặc dù lá cây màu sắc trở nên sâu chút, nhưng cũng không có quá để ý. Kết quả buổi chiều ta đi bãi đốn tuổi mua đầu gỗ thời điểm, liền phát hiện nó từng mảng lớn lá cây bắt đầu khô héo tàn lụi, chờ tiếp vào ngươi hồi âm, ngươi lại chạy tới điểm này công phu, nó liền biến thành hiện tại này tấm triệt để chết hẳn bộ dáng. Tùy Phong lão đệ, ngươi hiện tại là thần tiên, kiến thức rộng, hẳn phải biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào a. Tiêu Kiệt không có trả lời ngay, chỉ là cau mày mà nhìn trước mắt cây ngân hạnh, trong lòng đồng dạng tràn ngập kinh nghi. Theo lẽ thường đến nói, cái này quả cây ngân hạnh không phải bình thường, trong đó phong ấn một cái cường đại thụ yêu một phách, nó tức thì bị thôn dân thế hệ cùng phụng hộ thôn thần thụ, thưởng thụ lấy hương hỏa nguyện lực, tập thiên địa linh khí cùng chúng sinh tín ngưỡng vào một thân, loại tồn tại này, sinh mệnh lực hẳn là cực kỳ ương ngạnh, tuyệt đối không nên như thế đột ngột chết đi mới đúng. Cái này phía sau, tất nhiên có gì đó quái lạ. Lúc này, một mực trầm mặc thôn trưởng Hoàng Sư Đạo cũng chậm rãi đi tới, hắn nhìn về phía Tiêu Kiệt ánh mắt phức tạp, lại từ đầu đến cuối không có mở miệng. Tiêu Kiệt trong lòng nghi hoặc, cũng không có đặt câu hỏi, hắn hít sâu một hơi, chậm rãi duỗi ra một cái tay, treo đang khô héo thân cây phía trước. Hắn hai mắt nhắm lại, tập trung tinh thần, đem tự thân tinh thuần linh thức chi lực, như là xúc giác cẩn thận từng ly từng tí hương cây ngân hạnh nội bộ dò xét đi vào. Nhưng mà, hắn linh thức vừa mới tiếp xúc thân cây, lập tức liền cảm giác được một cỗ cực kỳ quỷ dị cảm giác. Đó là một loại sâu tận xương thủy tinh mịch, mục nát, biến mất khí tức. Càng làm cho lòng hắn kinh hãi là, linh lực của hắn phảng phất gặp được một cái vô hình vòng xoáy, nháy mắt bị cái kia nhìn như hôi bại chết đi cây ngân hạnh điên cuồng hút đi vào, giống như châu đất xuống biển, nhìn về phía một cái sâu không thấy đáy vực sâu hãm. Tiêu Kiệt vội vàng cắt ra kết nối, ngay tại hắn ngăn chặn linh lực kết nối trước mắt, Tiêu Kiệt trước mắt đột nhiên hiện lên một cái khó mà miêu tả khủng bố hình ảnh, vô tận, sền sệt hắc ám như là vật sống núp đích, tại cái kia hắc ám chỗ sâu nhất, một cái khó nói lên lời, vô cùng to lớn bóng tối hình dáng như ẩn như hiện, nó phảng phất bản thân liền là hư vô hóa thân, chính mở ra vô hình miệng lớn, tham lam thôn vệ, hấp thu hết thể chúng quanh. Tia sáng, thanh âm, năng lượng, thậm chí sinh mệnh bản thân. Cảm giác kia, phảng phất nhìn nhiều, ngay cả mình linh hồn đều muốn bị hắn hút đi, chôn vùi. Ách, Tiêu Kiệt đột nhiên mở mắt, vô ý thức lui lại nửa bước, thái dương chảy ra một tia mồ hôi lạnh, sau lưng càng là dâng lên một cô băng lạnh ý lạnh. Vừa rồi trong nháy mắt đó cảm giác, nhường hắn cái tiên nhân này đều cảm thấy một trận xuất phát từ nội tâm hoảng hốt. Kia rốt cuộc là cái thứ gì? Hắn nhìn xem trước mắt cây ngân hạnh, một trận không rét mà run. Cái này cây ngân hạnh tựa hồ thông qua loại nào đó không biết phương thức, cùng một cái tồn tại cực kỳ khủng bố phát sinh kết nối. Nó hiện tại tựa như một cái thông đạo. Chương 60, tận thế đại kiếp sơ hiện 2, chương 60, tận thế đại kiếp sơ hiện 2. Trong lòng của hắn bỗng nhiên hơi động một chút, đột nhiên đằng không bay lên, bay đến vài trăm mét không trung, sử dụng vọng khí thuật hướng phía dưới cây ngân hạnh cùng toàn bộ ngân hạnh thôn sơn cốc nhìn lại. Cái này xem xét, Tiêu Kiệt lập tức thầm kêu không ổn. Trong sơn cốc, nguyên bản linh khí liền mười phần mỏng manh, nhưng giữa thiên địa vạn sự vạn vật đều ẩn chứa yếu ớt linh khí, như là hô hấp tự nhiên lưu chuyển. Vậy mà lúc này giờ phút này, tại hắn vọng khí thuật trong tầm mắt, lại có thể thấy rõ toàn bộ ngân hạnh thôn, thậm chí chung quanh toàn bộ sơn cốc trong phạm vi, những cái kia mỏng manh như xương linh khí, chính lấy một loại chậm chạp nhưng kiên định không thay đổi tốc độ, theo bốn phương tám hướng tụ đến, cuối cùng như là trăm sông đổ về một biển, liên tục không ngừng rót vào cây kia khô héo cây ngân hạnh bên trong. Mà ở trong sơn cốc thực vật hoa màu, hoa cỏ cây cối, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô héo tiêu vong, liên miên lâm vào tĩnh mịch, toàn bộ sơn cốc màu sắc đều tại từ ngoài hướng vào trong không ngừng biến thành hôi bại màu đen xám. Cái này quả khô héo cây ngân hạnh, giờ phút này liền như là một cái kết nối lấy vực sâu lỗ thủng, ngay tại lặng yên không một tiếng động đem toàn bộ khu vực linh khí, thậm chí cấp độ càng sâu loại nào đó sinh cơ tiếp tục không ngừng mà rút ra, đưa vào cái kia kết nối bến bờ đen nhánh trong vực sâu. Nhất định phải lập tức đem hắn phá hủy, đoạn tuyệt cái lối đi này. Tiêu Kiệt lập tức ý thức được trước mắt mấu chốt. Hắn trở xuống mặt đất, đối với vây xem thôn dân nói, các vị, xin nghe ta một lời. Này cây đã bị tai họa ăn mòn, hóa thành mầm tai họa, nội bộ sinh cơ sớm đã đoạn tuyệt, bây giờ càng trở thành hấp thu thiên địa linh khí tà môn thông đạo, không có cứu. Vì thôn thậm chí rộng lớn hơn địa vực an nguy, nhất định phải lập tức đem hắn trừ bỏ. Tất cả mọi người thối lui, càng xa càng tốt. Cái gì? Như vậy sao được? Liền không có những biện pháp khác sao? Mau cứu nó a. Tùy Phong lão đệ, ngươi thế nhưng là thần tiên a, nhất định có thể cứu sống nó đúng không? Đám người vừa nghe nói muốn hủy đi cái này quả bị coi là thôn biểu tượng cùng thủ hộ thần cây ngân hạnh, lập tức tất cả đều gấp, nhao nhao mở miệng thần cầu. Cái này quả thần thụ thế nhưng là ngân hạnh thôn tồn tại đến nay căn bản. Năm đó thế đạo hỗn loạn, yêu ma hoành hành, không biết có bao nhiêu thôn chấn đều tại hai họa bên trong hủy diệt, ngân hạnh thôn có thể may mắn còn sống sót cho tới hôm nay, cái này quả có được lực lượng thần bí cây ngân hạnh không thể bỏ qua công lao. Bây giờ nếu là đem hắn hủy đi, về sau thôn gặp lại nguy hiểm, dựa vào cái gì để ngăn cản? Mọi người ở đây cảm xúc kích động lúc, một mực trầm mặc thôn trưởng Hoàng Sư Đạo lại đứng dậy. Hắn nâng lên hai tay, ra hiệu đám người yên tĩnh, ngữ khí trầm trọng lại kiên định lạ thường, người chết không thể phục sinh, cây chết cũng thế. Đã Tùy Phong tiên trưởng như thế kết luận, tự nhiên có đạo lý của hắn cùng căn cứ. Nay cây đã dị biến, như đúng như tiên trưởng lời nói, trở thành hấp thu thiên địa linh khí mầm tai họa, đó chính là nguy hiểm thiên hạ thường sinh lớn hại. Chúng ta ha có thể bởi vì bản thân chi tư mà đưa đại cục tại không để ý. Mọi người không nên nói nữa, nhanh chóng tránh ra, không muốn chậm trễ tiên trưởng làm việc. Lao thôn trưởng trong thôn hy vọng được cao. Hắn một khi đã nói, cứ việc các thôn dân trong lòng vạn phần không muốn cùng lo âu, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhau nhau lui tản ra đến, chống đi đại thụ trùng quanh một mảng lớn khu vực. Tiêu Kiệt như có điều suy nghĩ nhìn Hoàng Sư Đạo liếc mắt, lão nhân này có vẻ như biết chút ít cái gì à, không chần chờ nữa. Tâm niệm hắn khẽ động, sau lưng một đôi hoàn toàn do màu bạch kim nóng bỏng hỏa diễm tạo thành kim ô cánh chim đột nhiên triển khai, tản mát ra khủng bố nhiệt độ cao cùng tia sáng. Tiên pháp, Viêm Dương Thiên Hỏa. Hắn hai cánh hướng về phía trước đột nhiên một cái. Xôi trào mãnh liệt trắng màu vàng hỏa lưu như là vỡ đê dung nham, nháy mắt đem to lớn khô héo cây ngân hạnh hoàn toàn nuốt hết. Vâng. Hỏa diễm điên cùng thiêu đốt lấy khô héo thân cây cùng cành lá, những cái kia sớm đã mất đi lượng nước bằng gỗ nháy mắt bị nhen lửa, hôi bại nghề nghiệp nháy mắt thiêu đốt thành cho tàn. Đều khỏa cây ngân hạnh trong chớp mắt liền biến thành một cái to lớn vô cùng liệt diễm ngọn đuốc, nóng bỏng ánh lửa hướng về bốn phía lan lột, phản chiếu trên mặt mọi người sáng tối chập chờn. Ngay tại cái này tịnh hóa hết thể trong liệt diễm, một tiếng tan nát cõi lòng, tràn ngập thống khổ cùng oán độc tiếng kêu thảm thiết, lại đột nhiên theo thiêu đốt thân cây nội bộ truyền ra. Thanh âm kia bén nhọn chói tai, hoàn toàn không giống tiếng người, cũng không giống bất luận cái gì đã biết dã thú. Vây xem các thôn dân lập tức bị bất thình lình kêu thảm dọa đến sắc mặt trắng bệnh, kinh nghi bất định nhìn về phía cái kia thiêu đốt đại thụ. Tiêu Kiệt nhưng trong lòng hiểu rõ, hắn biết đó cũng không phải cây ngân hạnh bản thân thanh âm, mà là bị phong ấn ở trong cây, cùng cây cối cộng sinh đã lâu con kia thụ yêu một phách. Bây giờ cây cối bị hủy, thông đạo bị cưỡng ép gián đoạn, thụ yêu kia tự nhiên cũng nhận tác động đến, thậm chí khả năng bị cái kia kết nối bến bờ kinh khủng tồn tại phản vệ. Giờ phút này chính thừa nhận thống khổ to lớn, theo cây cối cùng nhau đi hướng triệt để yên hải ngoại. Hỏa diễm tiếp tục thiêu đốt trọn vẹn một khắc đồng hồ, mới dần dần yếu bớt, dập tắt. Tại chỗ chỉ để lại một mảng lớn cháy đen cho tàn cùng một cái mơ hồ có thể thấy được bọng cây, cây kia tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng cây ngân hạnh, đã hóa thành hư không. Tiêu Kiệt lần nữa mở ra vọng khí thuật, cẩn thận cảm giác chung quanh năng lượng lưu động. Một lát về sau, hắn có chút nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, linh khí bị tiếp tục rút ra hiện tượng đã đình chỉ. Cái kia nguy hiểm thông đạo quả thật bị phá hủy. Ai? Lao thôn trưởng Hoàng Sư Đạo nhìn qua cái kia phiến đất trống, phát ra một tiếng kéo dài thở dài, ai, nên đến, cuối cùng vẫn là đến. Xem ra trong truyền thuyết tận thế đại kiếp, cuối cùng là phải bắt đầu. Tiêu Kiệt nghe vậy, trong lòng hơi động, nhìn về phía Hoàng Sư Đạo, Hoàng thôn trưởng, ngươi biết tận thế đại kiếp. Hoàng Sư Đạo chậm rãi xoay người, ánh mắt thâm thúy, thôn thành lập ban đầu, tiên tổ lưu lại vấn thị bên trong, liền đã lưu truyền liên quan tới tận thế đại kiếp tiên đoán. Chỉ là niên đại xa xưa, rất nhiều người đều chỉ coi là cái truyền thuyết xa xưa thôi. À đúng rồi. Tiêu Kiệt đột nhiên nhớ tới, việc này giống như còn là Lâm Huyền Sách năm đó chôn xuống phục bút đâu. Chẳng lẽ nói, cái này cây ngân hạnh dị thường khô héo, chính là trong tiên đoán kia tận thế đại kiếp bắt đầu báo hiệu. Vì sao hết lần này tới lần khác là cái này cây ngân hạnh? Nó tại sao lại trở thành tận thế giáng lâm báo hiệu? Tiêu Kiệt truy vấn. Hoàng Sư Đạo giải thích nói, căn cứ cổ lão ghi chép, cái này cây ngân hạnh cũng không phải là phàm mục, chính là thiên địa sơ khai, hỗn độn tách rời thời điểm liền đã tồn tại tiên thiên linh mục một trong. Thiên hạ ngân hạnh đều là từ lúc mới đầu cái kia một gốc linh mục chỗ sinh sôi mà sinh, cho nên đều từ tiên thiên chi năng. Tiên thiên chi năng? Tiêu Kiệt lập tức hiểu rõ, nguyên lai cái đồ chơi này lại còn là tiên thiên sinh mệnh. Cái này cây ngân hạnh đối với thiên địa linh khí cảm ứng nhạy cảm nhất, linh mục cần lấy tinh khiết linh khí tầm bổ mới có thể sống sót phồn thịnh, như linh khí dồi dào thì nhưng ký thác thần linh trở thành một phương thủ hộ. Nếu là linh khí không đủ, hoặc là linh khí bị ô nhiễm, bị cưỡng ép rút ra, liền sẽ cấp tốc suy vong. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, linh khí trong thiên địa từ vạn năm trước liền bắt đầu ngày càng mỏng manh. Bây giờ xem ra, cái này suy kiệt tốc độ sợ rằng sẽ tiến một bước tăng lên, thậm chí khả năng xuất hiện đại quy mô linh khí khô kiệt. Tùy Phong tiên trưởng, ngươi cũng đã biết, năm đó thôn bên ngoài những cái kia ngơ ngơ ngác ngác, như là cái xác không hồn mất hồn sơn tặc bọn hắn là làm sao biến thành bộ dáng kia sao? Tiêu Kiệt trong lòng có suy đoán, hẳn là cũng cùng linh khí có quan hệ. Không sai. Hoàng Sư Đạo khẳng định nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia vẻ hồi ức, chính là bởi vì năm đó phong ấn cây ngân hạnh bên trong yêu tà lúc, vận dụng trận pháp uy lực quá lớn, nháy mắt rút ra chúng quanh sơn cốc quá lượng linh khí. Những cái kia chiếm cứ ở trong núi cường đạo, lúc ấy vừa lúc cũng tại pháp thuật trong phạm vi ảnh hưởng. Trong cơ thể của bọn hắn linh khí bị nháy mắt rút khô, hồn phách cũng theo đó tiêu vong, mặc dù nhục thể chưa chết, lại mất đi suy nghĩ cùng tình cảm năng lực, hóa thành vô tâm không hồn, chỉ bằng bản năng hoạt động cái xác không hồn, nhìn như người sống, kỳ thực đã cùng có cây không khác, chỉ có vẻ ngoài. Lao thôn trưởng yếu đất nói, trong giọng nói tràn ngập đối với tương lai bi quan đoán được, cây ngân hạnh khô héo là một cái cực kỳ nguy hiểm tín hiệu. Nó mang ý nghĩa duy trì cái thế giới này cân bằng linh khí, đang lấy một loại không bình thường phương thức gia tốc sói mòn. Mà vạn vật sinh linh, vô luận là người, là yêu, là thú, là cỏ cây thậm chí thiên nhân, hắn tồn tại đều cùng linh khí cùng một nhịp thở. Một khi linh khí tiếp tục sói mòn thậm chí triệt để khô kiệt, tất nhiên sẽ dẫn đến sinh linh đại quy mô dị biến, suy vong, toàn bộ thế giới đều đem lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch cùng hỗn loạn. Cái kia chính là trong tiên đoán tận thế chi cảnh a. Tiêu Kiệt nghe xong, nhưng trong lòng thì giật mình, nguyên lai đây chính là tận thế đại kiếp a. Nhưng mà lão nhân này là làm sao biết những này? Liền ngay cả cô vân chúng tiên người cũng chỉ có thể suy tính ra tận thế đại kiếp tồn tại, nhưng là đối với đại kiếp nội dung cụ thể lại hoàn toàn không biết gì. Lão nhân này chỉ là một cái thôn trưởng, làm sao biết những này ẩn tàng nội dung? Tiêu Kiệt há hốc mồm, nhưng không có hỏi ra, hắn có loại cảm giác mình coi như hỏi thăm, cái này hoàng thôn trưởng tỷ lệ lớn cũng là nhớ không rõ đi. Hắn trên mặt lại không chút biến sắc, an ủi, hoàng thôn trưởng không cần quá kinh hoàng. Chúng ta cô vân châu chúng tiên đã biết được việc này, cũng xây dựng bổ thiên minh chính là vì ứng đối tràng nguy cơ này. Tất nhiên sẽ nghĩ cách tìm tới cứu thế kế sách. Việc cấp bách, ta nhất định phải lập tức đem nơi đây phát sinh dị biến, cùng ngươi lần này suy đoán, thông báo cho cô Vân Châu mấy vị tiên nhân đạo hữu. Chuyện quá khẩn cấp, ta trước cáo tử. Nói xong, Tiêu Kiệt đối với đám người chắp tay, không còn lưu lại, lập tức lái Tử Vân, hóa thành một đạo lưu quang, bằng nhanh nhất tốc độ hướng cô Vân Châu phương hướng mau chóng đuổi theo. Chương 61, tiên nhân muốn chạy trốn, 1, chương 61, tiên nhân muốn chạy trốn, 1, cô Vân Châu, Sơn Hải Hoa Cảnh, Bách Vị Tiên Các, tại tòa này tiên khí mở mịt lầu các tầng cao nhất. Tiêu Kiệt vẻ mặt nghiêm túc đứng tại ba vị tiên nhân, Lâm Huyền Sách, Võ Kinh Nhạc, Tô Chỉ Tình trước mặt, đem chính mình tại Ngân Hạnh thôn chứng kiến hết thảy đem thay nói. Sự tình chính là như thế. Cây kia thủ hộ Ngân Hạnh thôn vô số tuế nguyệt linh mục đã bị triệt để hủ hóa, trở thành một cái tiếp tục rút ra bản giới linh khí nguy hiểm thông đạo. Mà lại, căn cứ quan sát của ta cùng phỏng đoán, Ngân Hạnh thôn tình huống, chỉ sợ cũng không phải là ví dụ lớn nhất. Giống Ngân Hạnh thần thụ như vậy hội tụ thiên địa linh vận, lịch sử lâu đời thần thụ linh căn, tại Cửu Châu các nơi chắc hẳn còn có không ít. Đã Ngân Hạnh thôn thủ hộ thần thụ sẽ dễ dàng như vậy bị hủ hóa ô nhiễm, biến thành mầm tai họa, như vậy những địa khu khác linh thụ, thần mục, thậm chí cường đại có cây tinh quái, tại tận thế đại kiếp dưới bóng tối, cũng chưa chắc liền có thể may mắn thoát khỏi. Tiêu Kiệt ngữ khí càng thêm nặng nề, tận thế đại kiếp như là đã phát sinh, loại này linh mạch bị ô nhiễm, linh khí bị đánh cắp hiện tượng, liền tuyệt sẽ không tùy tiện dừng lại, ngược lại có thể sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Việc cấp bách, chúng ta nhất định phải lập tức hành động, đối với Cửu Châu các nơi mấu chốt linh mạch tiết điểm, nhất là những cái kia trừ danh linh mục cùng tinh quái căn cứ tiến hành loại bỏ. Cụ thể phương thức cũng không phức tạp, chỉ cần thi triển vọng khí thuật một loại dò xét linh khí lưu động pháp môn, quan sát thiên địa linh khí hướng chạy. Như phát hiện nơi nào đó linh khí dị thường hội tụ, cũng bày biện ra bị cưỡng ép rút ra, hướng chạy không biết hư không dấu hiệu, như vậy nơi đó 89 phần 10 liền tồn tại cùng loại mầm tai họa. Nghe Tiêu Kiệt tường tận tự thuật cùng phân tích, ba vị tiên nhân trên mặt cũng cùng nhau lộ ra trước nay chưa từng có vẻ mặt nghiêm trọng. Linh khí, vậy mà là sẽ lấy loại phương thức này đại quy mô sói mòn. Như vậy tai họa, quả nhiên được xưng tụng là tận thế đại kiếp. Phải biết, phương thiên địa này bất bận, lớn đến núi xuyên hà nhạc, nhỏ đến từng cọng cây ngọn cỏ, thậm chí phi cầm tẩu thú, nhân loại tinh hồn, hắn tồn tại cùng sức sống căn cơ, đều cùng tiên địa linh khí cùng một nhịp thở. Hồn phách cần linh khí tẩm bổ mới có thể bảo trì thanh minh tinh túy, nhục thân cần linh khí thấm vào mới có thể cường kiện sinh trưởng. Nếu là không có linh khí, thế gian vạn vật liền chỉ là một bãi không có chút nào sinh cơ tử vật, như là mất đi linh hồn sắc không. Nếu như linh khí trong tiên địa toàn bộ tiêu tán hầu như không còn, như vậy Cửu Châu thế giới sẽ biến thành dáng dấp ra sao? Vậy sẽ là một mảnh triệt để tĩnh mịch, không có chút nào hy vọng đất chết, chỉ còn lại vô số mất đi linh tính, ngơ ngơ ngác ngác khôi lỗi thi hải, như là cái xác không hồn, chẳng có mục đích dù đang ở hoàng vu trên đại địa. Sẽ không còn có rừng rậm xanh um tươi tốt cỏ cây, sẽ không còn có dễ nghe êm thai điệu ngự thu minh, giang hà biển hồ đem hóa thành phát ra hôi thối đen nhánh nước động, vì nhiêu đại địa đem hóa thành không cách nào thai nghén sinh mệnh sa mạc hoang mạc. Vậy sẽ là chân chính trên ý nghĩa vạn vật kết thúc. Ba người nghĩ đến khả năng này phát sinh cảnh tượng, thần sắc càng ngưng trọng thêm. Mà ngay tại Tiêu Kiệt trình bày xong lợi hại quan hệ nháy mắt, trong đầu của hắn cũng vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở, hệ thống nhắc nhở: hoàn thành nhiệm vụ điều tra tận thế đại kiếp dấu hiệu, thu hoạch được 300 nhân quả điểm số. Bất thình lình nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở, nhường Tiêu Kiệt có chút mừng rỡ, đồng thời cũng làm cho hắn tâm càng thêm chìm xuống dưới. Hệ thống đều xác nhận, đây có nghĩa là tận thế đại kiếp xác thực đã tiến vào tiến hành lúc, mà lại cùng hắn suy đoán cơ bản nhất trí. Lâm Huyền Sách vuốt râu thở dài, trầm giọng nói, lại có quỷ dị như vậy hung hiểm sự tình. Cái này thiên địa linh khí, đến cùng là bị vật gì, lấy loại phương thức nào cho cưỡng ép rút đi? Nếu là có thể tìm ra cái này phía sau kẻ cầm đầu, đem khắc nhất cử tiêu diệt, đoạn căn nguyên của nó, chẳng lẽ có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết tràng nguy cơ này? Tô Chỉ Tình chợt tựa hồ liên tưởng đến cái gì, yếu ớt nói, chuyện này chỉ sợ cũng không phải là lần thứ nhất phát sinh, mà lại phát hiện này giải thích rất nhiều bối rối chúng ta thật lâu bí ẩn. Các vị đạo hữu còn nhớ rõ ước chừng một vạn năm trước, linh khí trong thiên địa không có dấu hiệu nào đống nhiên cấp tốc biến mất, trở nên ngày càng mỏng manh à? Võ Kình Nhạc nghe vậy đống nhiên vô đuổi, bừng tỉnh đại ngộ đạo, a Ta nói năm đó làm sao em đẹp, thiên địa linh khí đột nhiên liền nói không có liền không có nữa nha. Lúc ấy còn có không ít gia hỏa nói là chúng ta đám này tiên nhân luyện khí cho luyện không có, quả thực nói hiệu nói vượng. Chúng ta đám người này cộng lại mới 1,800 cái, trong thiên địa này linh khí phong phú, vô cùng vô tận, làm sao dễ dàng như vậy liền bị chúng ta cho luyện không có rồi. Hắn càng nói càng là kích động, thú hổ, về sau cùng những vực ngoại thiên ma kia luân phiên đại chiến, chết rồi nhiều như vậy đạo hữu, trong cơ thể của bọn hắn chất chứa linh khí đều quay về ở thiên địa, lẽ ra hẳn là trả lại thế giới mới đúng, thế nhưng không gặp thiên địa linh khí có chút khôi phục dấu hiệu à. Nguyên lai dễ xuất hiện ở nơi này, là có cái nhìn không thấy hắc thủ ở sau lưng trộm chúng ta linh khí. Các ngươi nói, cái này phía sau đến cùng là thứ quỷ gì đang làm cho quỷ? Ma Tôn, Tiêu Kiệt ở trên đường trở về, cũng một mực đang suy nghĩ cái này hạch tâm vấn đề, đồng thời trong lòng đã có một cái đáp án rõ ràng, làm ý nghĩ này hiện hiện lúc, trong đầu của hắn cũng không tự chủ được lần nữa hiện lên cái kia nhìn thoáng qua cảm thấy được khủng bố bóng đen, loại kia phản phất trực diện vũ trụ trùng cực hư vô cùng tĩnh mịch, loại kia nhường người khiến người linh hồn đóng băng tuyệt vọng, cho dù hắn bây giờ đã thành tiên vị, đạo tâm kiên định, hồi tưởng lại y nguyên có loại nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng hoảng hốt cảm giác, có thể làm cho thân là tiên nhân hắn đều sinh ra mãnh liệt như thế hoảng hốt cùng cảm giác bất lực, chỉ sợ cũng chỉ có Ma Tôn. Mà muốn giải quyết triệt để vấn đề, chỉ sợ chỉ có tiến về cái nguy cơ đó từ phía đại thiên thế giới, trực diện Ma Tôn mới có cơ hội làm được. Nhưng là vừa nghĩ tới cái kia nhìn thoáng qua, Tiêu Kiệt trong lòng liền không khỏi cảm thấy rùng mình. Dù cho không có thấy tận mắt đến Ma Tôn chân thân, vẻn vẹn là một loại mơ hồ cảm giác, Tiêu Kiệt liền biết rõ, cái kia Ma Tôn khủng bố, tuyệt không phải hắn trước mắt có khả năng đối kháng. Ai thích đi người đó đi, lão tử thế nhưng là không đổi cái này chết. Mặc dù loại ý nghĩ này có chút sợ, nhưng Tiêu Kiệt lại không chút nào cảm thấy đáng xấu hổ. Hắn vẫn là hy vọng có thể tận khả năng tại Cửu Châu thế giới kéo dài thời gian, tăng thực lực lên, bồi dưỡng đồng đội. Dù cho cuối cùng nhất định phải đi đại thiên thế giới, làm sao cũng phải tổ hơn mấy cái đáng tin, thực lực cường đại đồng đội cùng lên đường mới tốt, một mình đi khiêu chiến loại kia tồn tại, cùng chịu chết không có gì khác biệt. Hắn đem những này hỗn loạn suy nghĩ đè xuống, đối với ba vị tiên nhân nói, phía sau đến cùng là cái gì, chỉ sợ trong lúc nhất thời khó mà triệt để biết rõ ràng. Việc cấp bách là nhất định phải lập tức hành động, gạt bỏ những cái kia đã xuất hiện, đang không ngừng hấp thu Cửu Châu linh khí mầm tai họa. Ngân Hạnh thôn tình huống tuyệt không phải duy nhất, rất có thể tại chúng ta nói chuyện công phu, Cửu Châu các nơi đã xuất hiện rất nhiều tình huống tương tự, ngay tại Lạc Yên không một tiếng động ra tốc cái thế giới này suy vong. Chương 61, tiên nhân muốn chạy trốn, 2, chương 61, tiên nhân muốn chạy trốn, 2, ba vị tiên nhân nghe vậy, nhao nhao gật đầu, tán đồng Tiêu Kiệt phán đoán. Võ Kình Nhạc tính cách nhất là vội vàng sao động, lập tức nói, nên như thế. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này liền khởi hành, chia ra đi các nơi dò xét, phát hiện một cái diệt một cái. Tô Chỉ Tình lại suy tính được càng thêm chu toàn, nàng nhắc nhở, việc này quan hệ trọng đại, tác động đến toàn bộ Cửu Châu. Muốn hay không trước đi cùng thần cơ tử đạo hữu nói một tiếng, nếu là có thể mời được họa cảnh bên trong đạo hữu khác cùng nhau xuất thủ, nhiều người lực lượng lớn, thanh lý lên những này mầm thai họa đến, làm sẽ dễ dàng cùng cấp tốc rất nhiều. Lâm Huyền Sách nhẹ gật đầu, đang lúc như thế, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này liền đi tìm hắn trao đổi. Sau 10 phút, bốn người liền xuất hiện tại thần cơ tử ngày thường thanh tu tòa kia đơn giản trong thiên điện. Lâm Huyền Sách làm đại biểu, đem cây ngân hạnh dị biến, linh khí bị đánh cắp phỏng đoán cùng chuẩn bị triệu tập chúng tiên thanh lý mầm thai họa kế hoạch, giản lược nói tóm tắt hướng thần cơ tử tự thuật một lần. Cuối cùng, hắn trịnh trọng thỉnh cầu nói: "Bây giờ tình huống nguy cơ, liên quan đến Cửu Châu tồn vong, còn mời thần cơ tử đạo hữu lấy đại cục làm trọng, triệu tập họa cảnh bên trong chúng tiên, cùng nhau xuất thủ, thanh trừ các nơi bị hủ hóa mầm thai họa, chỉ hoãn tận thế giáng lâm." Nhưng mà, nghe xong lần này trần thuật cùng thỉnh cầu, thần cơ tử sắc mặt lại không có chút nào biến hóa, vẫn như cũng là một bộ không hề bận tâm, siêu nhiên vật ngoại bình tĩnh bộ dáng. Hắn khe khẽ lắc đầu, ngữ khí bình tĩnh nói: "Coi như diệt trừ những này mầm thai họa lại như thế nào? Bất quá là kéo dài hơi tàn thôi. Cái kia đánh cắp linh khí sợi dễ sớm tại vạn năm trước, chỉ sợ cũng đã thật sâu trồng vào cái này Cửu Châu thế giới bản nguyên bên trong. Bệnh nguy kịch, thuốc men vô hiệu, cái này Cửu Châu thế giới đã không có cứu." Ánh mắt của hắn đảo qua bốn người, mang một tia nhìn thấu thế sự tàn thương, chư vị còn nhớ rõ, năm đó thời kỳ cường thịnh, cô Vân Châu tiên nhân đâu chỉ mấy trăm, cùng được ngoại thiên ma cái kia một trận huyết chiến, liền hao tổn hơn phân nửa tinh anh. Phía sau lại trải qua yêu tinh loạn thế, U Minh chi hỏa mấy lần kiếp nạn, bây giờ lưu thủ tại cô Vân Châu tiên nhân, tính toán đâu ra đấy, nhưng mà mấy chục người mà thôi, sớm đã không còn năm đó rầm rộ. Những vực ngoại thiên ma kia, lường trước bất quá là cái kia đại địch phái tới tiên phong tôi tớ, liền nhường ta cô Vân chúng tiên như thế khổ chiến, nếu là đối đầu cái kia đại địch bản tôn, chỉ sợ một trận chiến liền muốn toàn diệt. Cho dù không cùng cái kia đại địch đối chiến, như lại đến mấy lần yêu tinh chi loạn dạng này tai nạn, chỉ sợ bọn ta điểm này còn sót lại huyết mạch, cũng muốn hao tổn hầu như không còn. Đã biết do không thể làm, không cách nào cứu vãn cái thế giới này, cần gì phải làm cái kia hy sinh vô vị, uổng phí hao hết lực lượng cuối cùng. Chẳng bằng thừa dịp còn có dư lực, chỉ lo thân mình, vì chúng ta tự thân tìm một con đường sống. Mấy vị đạo hữu, thực không dám giấu giếm, ta sớm đã vì ta cô Vân tiên chúng tìm kỹ đường lui. Bây giờ thời cơ đã tới, là thời điểm khởi hành lên đường. Tiêu Kiệt trong lòng âm thầm thở dài, đám gia hỏa này quả nhiên muốn chạy. Lâm Huyền Sách nghe lời nói này, trên mặt nhưng lại chưa lộ ra thần sắc kinh ngạc, phảng phất sớm có dự đoán. Bình tĩnh nói, ta đã sớm đoán được ngươi sẽ có này lựa chọn. Nhưng là, thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách. Chúng ta tiên nhân, thưởng thiên địa trung linh chi khí, thủ phàm nhân cung phụng tín ngưỡng, chính là trăm tỷ tỷ sinh linh ở trong tuyệt vọng niềm hy vọng, càng là thiên địa pháp tắc thủ hộ cùng duy trì người. gánh vác lớn lao trách nhiệm. Ngươi thật nhẫn tâm muốn bứt bỏ thiên hạ này thương sinh tại không để ý, một mình ngạo lặng. Thần Cơ Tử đối mặt chất vấn, bình tĩnh như trước, đã biết không thể cứu, cho dù xả thân chịu chết, lại có ích lợi gì? Bất quá là nhiều thêm mấy sợi vong hồn thôi. Năm đó chúng ta vì thủ hộ giới này, chết rồi nhiều như vậy đạo hữu, lưu nhiều như vậy tiên huyết, kết quả lại như thế nào? Còn không phải muốn trơ mắt ngồi nhìn thiên hạ này từng bước một đi hướng tiêu vong. Lâm Huyền Sách xúc động đạo, đại nghĩa vị trí, há có thể bởi vì tiền đồ gian nguy liền co gọi. Chính là lực chiến mà chết, chết tận, cũng liền thôi. Dù sao cũng tốt hơn tham sống sợ chết, thẹn với thiên địa, thẹn với bản tâm. Thần Cơ Tử khẽ thở dài một cái gọi là đại nghĩa, bất quá là phàm nhân để mà ước thúc tự thân đạo đức nói xuống thôi. Chúng ta đã đăng lâm tiên vị, siêu thoát phàm tục, không tại tam giới trong ngũ hành, tiêu giao tự tại, cần gì phải lại bị những này gông xiềng trói buộc. Lâm đạo hữu tính tình kiên cường khí khái, có mang cứu thế tế nhân chi tâm, ta cảm giác sâu sắc bội phục, nhưng người có chí riêng, tha thứ ta không thể cùng các ngươi đồng hành, cũng tha thứ chúng ta không thể cùng các vị đạo hữu cùng nhau lên đường. Lâm Huyền Sách nói xong không cần phải nhiều lời nữa, hướng Thần Cơ Tử vừa chắp tay, quay người bồng bềnh mà đi. Võ Kình Nhạc cùng Tô Chỉ Tình liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy cùng Lâm Huyền Sách lựa chọn tương đương. Mỗi người bọn họ hướng về phía Thần Cơ Tử yên lặng chắp tay thi lễ, nói một tiếng, đạo hữu trân trọng. Lập tức cũng quay người, theo sát Lâm Huyền Sách mà đi. Tiêu Kiệt thấy thế, tự nhiên cũng quay người chuẩn bị đuổi theo. Nhưng mà, Thần Cơ Tử chợt mở miệng gọi hắn lại, "Tùy Phong đạo hữu, chậm đã." Tiêu Kiệt dừng bước lại, quay đầu nhìn lại. Thần Cơ Tử nhìn xem hắn, ngữ khí bình thản hỏi, "Ngươi cũng muốn tùy bọn hắn cùng đi? Sao không lưu lại, cùng bọn ta cùng nhau lên đường? Phía trước có lẽ còn có một chút hy vọng sống." Tiêu Kiệt trong lòng ngược lại cũng có chút hiếu kỳ, không biết Thần Cơ Tử đạo hữu nói tới lên đường là muốn đi hướng nơi nào. Thần Cơ Tử suy nghĩ một chút, tựa hồ hạ quyết tâm, thiên cơ vốn không thể tiết lộ. Nhưng mà, đã lập tức liền muốn rời khỏi, nói ngươi biết được nhưng cũng không sao. Ta cùng họa cảnh bên trong nhiều vị cùng chung chí hướng đạo hữu, hao phí mấy trăm năm tâm huyết, tiêu hao vô số linh khí, trở lên cổ tiên pháp liên thủ sáng tạo một cái độc lập kỳ chân thế giới. Thế giới này ở vào ngoài Cửu Châu thế giới xa xôi trong thái hư, dù kém xa Cửu Châu rộng lớn, nhưng cũng có sông núi lục địa, giang hà biển hồ, bách thú kỳ chân, tự thành một phương tiên địa tuần hoàn. Chúng ta chúng tiên tụ cư trong đó, tránh đi ngoại giới rối bời tận thế, có thể lại hưởng mấy ngàn năm tiêu giao thanh tịnh thời gian. Kỳ chân thế giới, cái này không phải liền là Cửu Châu bản tiểu thiên thế giới a? Quả nhiên trên đời này không có cái mới xuất hiện sự tình, đám này tiên nhân là muốn chơi vô hạn sáo hoa a. Tiêu Kiệt trong lòng bình tĩnh, đồng thời cũng có chút sợ hai thán phục tại những tiên nhân này thủ đoạn. Thế nào, Tùy Phong đạo hữu? Thần Cơ Tử lần nữa phát ra mời, cần phải cùng bọn ta cùng đi. Trong phương tịnh thổ kia, chí ít có thể bảo đảm tự thân không việc gì, tiêu giao mấy ngàn năm, tương lai như thiên số có biến, có lẽ có thể khổ tận cam lai, cũng chưa biết chừng. Tiêu Kiệt lại hiên ngang lẫm liệt lắc đầu, đa tạ đạo hữu hảo ý chỉ là, ta còn có rất nhiều bằng hữu, đồng bạn sinh hoạt tại phương thế giới này, vận mệnh của bọn hắn cùng giới này chặt chẽ tương liên, ta lại dứt bỏ không được bọn hắn. Huống chi, tu sĩ chúng ta, nghịch thiên mà đi, tranh chính là một đường sinh cơ kia. Dù cho biết rõ con đường phía trước gian nan, hy vọng xa vời, nhưng chỉ cần còn có một khả năng nhỏ nhoi, cũng nên hết sức thử một lần, mới kiếp sống, không phụ gặp nhau. Hắc hắc, lão tử thế nhưng là ra khỏi trò chơi, cũng không dùng tránh đi cái gì kỳ chân thế giới. Đương nhiên ngoài miệng khẳng định không thể nói như vậy, hay là muốn giả bộ một chút. Thần Cơ Tử nghe, thật sâu nhìn Tiêu Kiệt liếc mắt. Nghĩ không ra Tùy Phong đạo hữu vậy mà cũng là như vậy đại nghĩa người, ta lại là nhìn nhầm. Hắn khẽ gật đầu, không còn quên nhiều. Hai người lẫn nhau trang trọng chắp tay thi lễ, hết thảy đều không nói lời nào. Tiêu Kiệt quay người, nhanh chân rời đi tòa này thiên điện, đuổi kịp chờ ở bên ngoài Lâm Huyền Sách ba người. Bốn người tụ họp, bầu không khí có chút nặng nề. Hiển nhiên Thần Cơ Tử bọn người lựa chọn cho trận này cứu thế hành động bịt kín một tầng đồng hậu dày đặc bóng tối. Mặc dù trước đó Thần Cơ Tử bọn người liền ở vào nằm ngửa trạng thái, nhưng tốt xấu chỉ cần có như thế một nhóm tiên nhân minh hữu tại, thế nhưng là nếu như Thần Cơ Tử mang cái khác tiên nhân chạy trốn, kia liền thật chỉ còn lại bốn người bọn hắn một mình phân chiến nha. Tô Chỉ Tình nhịn không được cảm khái nói, nghĩ không ra Thần Cơ Tử đạo hữu bọn hắn vậy mà thật hạ quyết tâm muốn bước bỏ cái thế giới này, đi xa thái hư. Lâm Huyền Sách mặc dù sớm có dự đoán, nhưng sắc mặt vẫn như cũ khó coi. Hắn hừ một tiếng, lập tức để chấn tinh thần, xúc động đạo, người có chí riêng, không cưỡng cầu được. Chỗ của đạo, dù ngàn vạn người ta tới vậy, cho dù cuối cùng chỉ còn lại chúng ta bốn người, cũng phải vì thiên hạ này thương sinh, ra sức thử một lần. Võ Kình Nhạc cũng lớn tiếng phụ họa, cơ cơ quả đấm, ý đồ xua tan bầu không khí ngột ngạt, nói không sai. Bất kể hắn là cái gì như quỷ xà thần, ta ngược lại muốn xem cái kia mầm thai họa phía sau, trộn lấy linh khí đến cùng là lai lịch gì, cấm không khỏi được ta lão vo năm đấm. Ba người riêng phần mình một phen tỏ thái độ, cuối cùng phấn chấn một chút sĩ khí. Lâm Huyền Sách tập trung ý chí, bắt đầu bố trí nhiệm vụ, việc cấp bách, hay là muốn trước chặt đứt những cái kia đã xuất hiện mầm tai họa, ngăn cản linh khí tiến một bước sói mòn. Chúng ta bốn người như chia ra hành động, bao trùm khu vực có thể càng rộng một chút, hiệu suất hẳn là có thể nhanh hơn không ít. Tiêu Kiệt trong lòng tự đủ dẹp đi đi, chỉ chúng ta bốn cái đỉnh cái dám á loại chuyện này, khẳng định là muốn phát huy tham lam mạo hiểm giả công dụng a. Tuy nói trong cái trò chơi này người chơi chỉ có một cái mạng, không có đệ tứ thiên thai uy lực, nhưng dầu gì cũng là nhiều người lực lượng lớn, mà lại có thể động tính mười phần. Vội vàng nhắc nhở, mọi người trước không muốn nhục trí, sự tình còn xa mới tới tuyệt vọng tình trạng. Hú hồ, chúng ta cũng không phải là một mình phân chiến, đừng quên, còn có hàng ngàn hàng vạn kẻ trở lại quê hương có thể mượn lực. Bọn hắn trải rộng Cửu Châu các nơi, số lượng khổng lồ, lực hành động mạnh. nhường những này kẻ trở lại quê hương hành động, tìm kiếm mầm tai họa mới là đúng lý.
Nói có lý.
Lâm Huyền Sách nhãn tình sáng lên, lập tức đồng ý, ta cái này liền thi triển thiên lý truyền âm tiên pháp, thông qua đệ tử ấn phù, hướng tất cả ký danh đệ tử tuyên bố nhiệm vụ, hiệu triệu các lộ kẻ trở lại quê hương, cùng một chỗ tìm kiếm cũng thanh trừ những này mầm tai họa vị trí. Cơ hồ ngay tại Lâm Huyền Sách tiếng nói vừa ra nháy mắt, Tiêu Kiệt bên tai đột nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở thanh âm, hệ thống nhắc nhở, phát động khẩn cấp cứu thế nhiệm vụ tiêu diệt mầm tai họa. Nhiệm vụ bối cảnh, tận thế bóng tối đã giáng lâm, Cửu Châu thế giới linh khí đang bị không biết tồn tại thông qua một ít đặc thù tiết điểm đánh cắp. Tại Cửu Châu các nơi, trải rộng rất nhiều hội tụ linh khí kỳ dị thực vật hoặc linh mạch tiết điểm, một phần trong đó vô cùng có khả năng đã bị không biết tên tồn tại ô nhiễm hủy hóa, trở thành gia tốc thế giới suy vong mầm tai họa. Nhất định phải nhanh tìm ra cũng triệt để thanh trừ hết bọn chúng, chỉ hoãn tận thế bước chân. Nội dung nhiệm vụ, ở trong phạm vi Cửu Châu thế giới, tìm kiếm cũng xác nhận bị hủy hóa mầm tai họa cũng cho thanh trừ. Nhiệm vụ ban thưởng, mỗi tiêu diệt một cái cỡ nhỏ mầm tai họa thu hoạch được 100 nhân quả điểm số. Mỗi tiêu diệt một cái cỡ lớn mầm tai họa thu hoạch được 200 nhân quả điểm số. Tiêu diệt mầm tai họa trụ cột thu hoạch được 500 nhân quả điểm số.